Chương 340, An Ninh phủ tân chủ nhân. Trương Dạ đại sư, mời. Quân nhân chỉ vào phía trước to như vậy phủ đệ, thần sắc cung kính, đạo: "An Ninh phủ đã có một đoạn thời gian rất dài, không có người ở cho nên bên trong cũng trồng chất không ít cho bụi. Trương Dạ đại sư vào ở, còn cần tìm đến hạ nhân thanh lý bên trong cho bụi. Nếu như Trương Dạ đại sư cảm thấy không tiện, ta có thể nói Trương Dạ đại sư tìm đến nhân thủ an bài. Không biết Trương Dạ đại sư cho là thế nào?" Lúc này, Trương Dạ theo xe ngựa đi xuống, nhìn qua trước mắt cao ngất nguy nga phủ đệ, lộ ra hài lòng tiêu dung. Thuấn mắt nhìn lại, cả con đường cũng tận ôm vào đáy mắt. Mặt đất trải lên một tầng chỉnh tề gạch, lan tràn đến cuối con đường chỗ sâu, hai bên cũng đứng thẳng lấy cao ngất phủ đệ, không chỉ dừng một tòa, mà là hai hàng sụt dưới. Chỉ ít, mấy chục tòa đứng vững nơi này phủ đệ. Mỗi một tòa cũng hoa lệ cao quý, mang theo một cỗ sơ nghiêm, còn có đập vào mặt uy hiếp cảm giác. Nơi này chính là Hàm Dương thành, trừ Hàm Dương cung bên ngoài, tôn quý nhất địa phương. Một lối đi đều là hoàng thân quốc thích phủ đệ, có thể nói huyết mạch tương đương chi 22 cao. Khó trách vừa tiến vào nơi này, Trương Dạ liền cảm nhận được một cỗ uy nghiêm khí tức bao phủ mà tới. "Không cần, các người đưa ta đến nơi đây, một đường vất vả. Tiếp xuống sự tình, liền giao cho ta xử lý." Trương Dạ khoát khoát tay, ánh mắt dừng lại tại quân nhân trên thân, nói: "Vâng, Trương Dạ đại sư." Quân nhân ôm quyền chắp tay, gật gật đầu về sau, liền cấp tốc rời đi. "Trương Dạ đại sư, hiện tại ngươi, thế nhưng là thân phận tôn quý đâu?" Nguyệt Thần Di chuyển cao gầy dáng người, từng bước một đi đến Trương Dạ bên cạnh, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng xinh đẹp mỉm cười, nhẹ giọng trêu chọc nói: "Cảm nhận được con đường này đạo xâm nghiêm màu không khí, nhường Nguyệt Thần trong lòng đều khó mà bình phục. Vẫn là không dám tin tưởng. Thủy Hoàng đế bệ hạ, vậy mà cho một tòa An Ninh phủ đưa tặng cho Trương Dạ ở lại. Cái này như truyền ra, cả triều văn võ, chỉ sợ đều muốn kinh ngạc đến ngây người. Tháng sinh cô đương, đi vào ngồi một chút." Trương Dạ mặt mỉm cười, chậm rãi nói: "Không, rời đi Âm Dương gia lâu như vậy thời gian, dù nói thế nào, cũng phải trở về nhìn lên một cái. Lúc rảnh rỗi lời nói, ta sẽ đến làm khách. Chỉ hy vọng, đến lúc đó Trương Dạ đại sư cũng tuyệt đối không nên đem tiểu nữ tử cự tuyệt ở ngoài cửa." Nguyệt Thần bãi động tinh tế cánh tay ngọc, vung lấy mềm mại sợi tóc màu tím, nói: "Đương nhiên sẽ không, coi như cự tuyệt ai, cũng không thể cự tuyệt Nguyệt Thần cô nương." Trương Dạ khẽ cười một tiếng, nói: "Vậy liền, cáo tử." Nguyệt Thần mang theo đại tư mệnh, thiếu tư mệnh ba nữ, thời gian dần qua rời đi. Trương Dạ nhìn qua ba nữ kia thức tha bóng lưng, hai mắt toát ra mấy phần cảm thán, đợi đến không thấy tăm hơi về sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hồn cũng bị câu đi. Tuyết nữ đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, mang theo vài phần mờ mực, thử một tiếng, nói: "Chỗ nào, liền bị câu đi, cũng là bị nhà ta tuyết nữ câu đi hồn a." Trương Dạ đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa tuyết nữ trắng như tuyết sợi tóc, nói: "Vẫn chưa từng rời đi, có tuyết nữ, Xích Luyện, Hiểu Mộng ba nữ, lại thêm Trương Dạ, hết thảy bốn người. Nhóm chúng ta vẫn là xem một cái, thuộc về nhóm chúng ta nhà mới đi." Trương Dạ đẩy ra phía trước An Ninh phủ cửa lớn. Két. Thanh thúy thanh âm, ung dung lưu truyền khuyết tán ra tới. Một cố cổ xưa hương vị trực tiếp đập vào mặt. Nhường Trương Dạ kém chút bị sập đến, nội lực lưu chuyển, lấy tự thân làm tâm điểm, hướng chu vi quyết tán. Oanh! Kinh khủng nội lực trực tiếp đem những cái kia chồng chất tại khung cửa phía trên cho bụi cuốn lên, hướng bên người vị trí rơi vãi ra ngoài, vẩy rơi xuống mặt đất, trải lên một tầng nhàn nhạt tích bụi. Nhìn, ngược lại là thật lâu không có người mở ra cửa lớn. Xích Luyện môi đỏ khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhìn qua trong cửa chẳng cảnh, nói: "Nghe trong không khí, kia một cỗ không cách nào che giấu, cổ xưa hương vị, liền có thể ra kết luận. Nơi này, nghĩ đến thật lâu không có người mở ra cửa lớn, càng không có người tới qua nơi này, cho nên nơi này có vẻ giống như là một cái đất hoang." Trương Dạ phóng ra bước chân, vượt qua ngưỡng cửa, vừa đi vào An Ninh phủ, liền nhìn thấy hai bên tươi tốt cây cối, thẳng đứng thẳng đám mây. Thật lâu không có người thanh lý qua, mặt đất khắp nơi đều tích lũy lên từng mảnh khô heo lá cây, thậm chí rễ cây cũng phá đất mà lên, dáng dấp sinh cơ bừng bừng. Ta giống như là đi vào dã ngoại. Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn qua hiện trường hoàn cảnh, nhịn không được nói: "Nơi này, tựa như là dã ngoại một cái tùng lâm." Mặt đất khô heo lá cây, theo gió mà động, cuốn lên trên không trung bay múa. Hình ảnh ngược lại để các nàng ba nữ đều có chút dị tránh liên tục. "Thanh lý một cái, nơi này chính là nhóm chúng ta về sau ở lại địa phương." Trương Dạ khoát khoát tay, nói: "Chờ một cái à, trước xem một cái, cả tòa phủ đệ đến cùng có bao lớn, có bao nhiêu cái gian phòng." Tuyết nữ lôi kéo Trương Dạ cánh tay, đôi mắt đẹp mang theo vài phần hiếu kỳ, nói: "Được chưa?" Trương Dạ dẫn đầu ba nữ, một đường đi qua cửa trước đất hoang, đi hướng đại đường. Đồ dùng trong nhà đầy đủ, nhưng cũng chồng chất lên một lớp cho bụi, cổ xưa hương vị, mười điểm sợ người. Hiểu Mộng trên thân thời khắc phiêu động lấy bên trong lực khí hơi thở, quét sạch toàn trường, đem cho bụi toàn bộ cọ rửa, đồ dùng trong nhà nhìn, lại trở nên rực rỡ hẳn lên. Cả tòa phủ đệ, cẩn thận tính toán, bị vây tường bao khỏa bên trong chiếm diện tích, có chừng gần ngàn chừng năm thước vuông. Đây là Trương Dạ phỏng đoán cẩn thận tình huống dưới. Gian phòng, càng là nhiều vô số kể. Tối thiểu, không thua 20 gian phòng. Lần này, ngược lại để Trương Dạ cảm nhận được một lần, giai cấp địa chủ cảm giác. Gần ngàn mét vuông phủ đệ, lớn đến để cho người ta chạy một vòng, cũng cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Như thế đại phủ đệ, cũng chỉ có mấy người chúng ta sao? Tuyết nữ đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, nhịn không được hỏi: "Nếu không, mời hạ nhân." Trương Dạ vừa cười vừa nói: "Không." Hiểu Mộng lắc đầu, ánh mắt yên tĩnh, thản nhiên nói: "Không, một ba ta không ưa thích ngoại nhân ở chỗ này." "Ách." Tuyết nữ, Xích Luyện hai nữ đôi mắt đẹp tròn vo, nhìn qua Hiểu Mộng, lại nói: "Hiểu Mộng cô nương, ngài không phải nói là ngài đúc kiếm về sau, ngài liền sẽ rời đi sao? Nhưng nghe lời này, làm sao cảm giác? Ngài muốn thường ở nơi này cảm giác? Khả năng phát giác được lời nói có chút không ổn, Hiểu Mộng đôi mắt đẹp lưu chuyển mấy phần ý xấu hổ, nhưng rất nhanh biến mất, nói tiếp, ta tại Hồng Trần lịch luyện, ở đâu cũng không có chút nào khác nhau. Đã tìm tới nơi đặt chân, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Nguyên lai, ngươi không phải chuyên môn tìm đến hôn đản này đúc kiếm nha. Tuyết nữ có chút bừng tỉnh, nói, nhưng làm sao vẫn có chút cảm giác kỳ quái? Những lời này, sẽ không phải là nửa đường đột nhiên lật lọng a? Vậy liền, nhường nhóm chúng ta tự thân đi làm, đem nơi này quét sạch sẽ. Trương Dạ trên mặt tiêu dung, thật sâu liếc mắt một cái Hiểu Mộng, nói, có một vị tiên thiên đỉnh cấp cường giả nguyện ý ở lại đây, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vô luận là an toàn vẫn là sự tình khác, chí ít đều có thể đạt được nhất định cam đoan. Huống chi đối phương còn là một vị mỹ lệ nữ tử, dù cho trong lúc rảnh rỗi phía dưới cũng có thể thưởng thức một hai, cớ sao mà không làm? Một phen quét sạch qua đi, hao phí một canh giờ, Trương Dạ bốn người rốt cục xem như đem cái này to như vậy phủ đệ cho dọn dẹp sạch sẽ. Từ đó An Ninh phủ cũng đem chính thức tuyên bố nên đón một vị tân chủ nhân. Chương 341, náo quỷ. Đêm, chân trời một vòng cong vành trăng huyết tản mát ra mông lung vầng sáng, gạch bên trên trải lên một tầng yếu ớt bạch mang, phản phất xinh đẹp mềm mại nữ tử trang dung. An Ninh phủ gian phòng nến phát ra kim sắc quang mang, chiếu sáng cả chu vi, xua tan lờ mờ. Trương Dạng, Tuyết Nữ, Sinh Luyện, Hiểu Mộng bốn người vây quanh ở một bàn, đảm tiếu có thừa, không có hạ nhân lời nói liền dùng bữa đều là vấn đề. Trương Dạng cười nhìn Hiểu Mộng, lời nói chi ý tương đương rõ ràng, không muốn chiêu nạp hạ nhân, sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày cũng phải có người tiến hành giải quyết, đặc biệt là dùng bữa. Không có người nấu cơm lời nói, bọn hắn ăn cái gì? Ngươi muốn cho ta học? Hiểu Mộng xinh đẹp lông mày nhíu lại, nhìn qua Trương Dạng, thanh âm thánh lãnh. Thân là đạo gia Thiên Tông trưởng môn, nàng khi nào học qua làm đồ ăn? Loại chuyện này, nàng chút điểm không dính. Luôn không khả năng để cho ta một đại nam nhân học làm đồ ăn a. Trương Dạng khoát khoát tay, ý vị thâm trường nhìn qua ba vị nữ tử, nói, ba người các ngươi, tự mình thương thảo một cái. Dù sao cũng phải có người đứng ra giải quyết hết cái này một nan đề. Nói xong, Tuyết Nữ, Sinh Luyện, Hiểu Mộng ba nữ nhìn nhau, một đôi linh động mắt to tại Trương Dạ trước mặt lóe ra, tựa như bầu trời tinh tinh, vô cùng sáng tỏ sáng chói. Nhóm chúng ta có thể học. Tuyết Nữ, Sinh Luyện hai nữ nhẹ nhàng mở miệng, nói, ta cũng nếm thử một cái. Hiểu Mộng cuối cùng vẫn khuất phục, khẽ cắn hồng phấn môi, nói, làm đồ ăn. Loại chuyện này, đối với nàng vị này đại sư cấp bậc nhân vật tới nói, quả thực là vũ nhục thân phận nàng. Tốt xấu, nàng thế nhưng là đạo gia Thiên Tông trưởng môn, thân phận biết bao tôn quý. Không nghĩ tới, một ngày kia, chính nàng thế mà cũng muốn học tập làm đồ ăn. Không phải muốn lịch luyện hồng trần a? Làm đồ ăn, tự nhiên tất không thể miễn. Ở thế tục bên trong, ai có thể trốn qua những ngày này thường sinh hoạt thường ngày sự tình? Cho nên, ngươi muốn lịch luyện hồng trần, làm đồ ăn, chính là phải qua đường. Trương Dạ ánh mắt dừng lại tại Hiểu Mộng đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp bên trên, trịnh trọng giải thích nói, có thể lừa dối, đương nhiên muốn đem hết khả năng lừa dối. Nhưng Hiểu Mộng loại thân phận này nữ tử học tập làm đồ ăn, như thật thành công lời nói, Trương Dạ vẫn là có rất lớn cảm giác thành tựu. Đặc biệt là, tú sắc khả san, có ba vị mỹ lệ tiên nữ tự mình xuống bếp, dù cho lại khó ăn, Trương Dạ cũng sẽ không để ý, giống như là đạo lý này. Hiểu Mộng đôi mắt đẹp có chút động dung, nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm, cho nên a, hết thảy đều phải từ dưới nhà bếp bắt đầu. Cứ như vậy quyết định, ngày mai các ngươi ba người cùng một chỗ học tập làm đồ ăn. Trương Dạ lúc này đánh nhịp, phòng ngừa ba nữ đột nhiên đổi ý ân. Tuyết Nữ, Sinh Luyện hai nữ kia mỹ lệ mắt to lưu chuyển mấy phần hưng phấn cùng chờ mong. Các nàng có thể nói đều là mười ngón không dính nước mùa xuân, có thể học tập nấu đồ ăn nấu cơm, ngược lại là một cái mới mẻ sự tình. Mà có thể nếm thử các nàng nấu nướng Trương Dạ, đơn giản càng là đẹp không sao tả xiết. Đúng, ngươi chừng nào thì giúp ta đúc kiếm? Hiểu Mộng đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, hỏi. Ngày mai ta đi tìm chú kiếm thất vì ngươi đúc kiếm. Trương Dạ suy tư một cái, thành thật trả lời. Hơn nửa đêm, dù cho có chú kiếm thất cũng không có khả năng mở ra, hết thảy đều phải chờ đến hừng đông lại nói. Tốt, đây là thu ly hải cốt. Hiểu Mộng vẫn trong lòng ôm lấy một tia bán niệm, nhìn qua Trương Dạ u ám nhãn thần, mang theo vài phần lệnh ý, khẽ cắn hồng phấn môi, bộ dáng có vẻ càng ủy khuất. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi thấy một cái mạnh hơn thu ly vô số lần thần minh. Để đền bù ngươi tự thân tổn thất, cái này cũng có thể a. Trương Dạ nhìn xem Hiểu Mộng gương mặt xinh đẹp, bật cười một tiếng, nói, ân. Hiểu Mộng lúc này mới vừa lòng thỏa ý gật đầu. Tốt chư vị, sát trời không còn sớm, các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Cái này to như vậy phủ đệ, có lẽ sẽ nháo quỷ cũng có nói. Các ngươi tự cầu phúc đi. Trương Dạ tiếu dung có chút làm người ta sợ hãi, nói, quỷ khả năng thật là có, nhưng chính là tại quỷ phía trước thêm cái chữ sắc, sắc quỷ. Sinh Luyện đôi mắt đẹp hành một chút Trương Dạ, hờn dỗi động lòng người bộ dáng. Hơn nửa đêm bên trong, Trương Dạ kém chút nhiệt huyết muốn bay thẳng chán. Yêu tinh kia, trong lòng của hắn nhịn không được chửi bậy một tiếng, thật sự là mê chết người không đền mạng a. Lạc Lạc Sích Luyện khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp vứt cho Trương Dạ một cái mị nhãn, cũng cấp tốc thoát đi ra phòng. Kia mềm mại thướt tha dáng người, một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài, tại Trương Dạ trước mắt đung đưa, thực tế để cho người ta nhiệt huyết khó nhịn, khó mà bình phục. Ta cũng đi. Tuyết Nữ đứng lên, người mặc bảo quần áo màu xanh lam, cao quý ưu nhã rời đi. Còn đưa lại Hiểu Mộng, một cái ẩn giận, cả người hóa thành một đoàn cái bóng, sau một khắc, xuất hiện tại cửa phòng, vừa sải bước ra, thời gian dần qua rời đi. Xẻ ta thức trường bảo phía dưới, Trương Dạ lờ mờ có thể trông thấy, hiểu mộng kia trắng như tuyết đôi chân dài, thực tế mê người. Cái này trong đêm, thật là khiến người ta không được an bình a. Trương Dạ đè xuống trong lòng nhiệt huyết, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, tại An Ninh phủ cách xa nhau không xa một tòa nguy nga trong phủ đệ, mấy tên người mặc hoa lệ người trẻ tuổi, tề tụ một đường, nhen nhóm kim sắc ánh đến, đưa ánh mắt nhao nhao nhìn về phía An Ninh phủ phương hướng, trên mặt đều là biểu tình cổ quái. Có thể ở hai nơi này con đường, lại chuyện gì bình thường chi lưu. Cầm đầu một người, khí vũ hiên ngang, cùng doanh chính, giống nhau đến 7 phần độ, ít mấy phần phong mang tất lộ, nhiều không ít nho nhã thư quyển chi khí. Tên gọi, Tương Lư. Doanh chính rời gôi chi tử, mặc dù so không lên phủ Tô Hồ Hợi, thủ doanh chính coi trọng, huyết mạch không chút nào không giả được. Trừ Tương Lư bên ngoài, còn có công tử Cao, Âm Mạn, hết thảy ba người. Bọn hắn cùng phủ Tô, Hồ Hợi bọn người khác biệt. Được coi trọng trình độ, cũng còn lâu mới có được hai cái chức cao hơn. Nhưng bọn hắn quý ở quan hệ tốt, ba người hình thành một cái tiểu đoàn thể. Âm Mạn là một vị dung nhan mỹ lệ, vũ quan tú mỹ tuổi trẻ thiếu nữ, linh động mắt to, một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc tung bay theo gió, mặc màu hồng nhạt váy công chúa, có nén ngạo nhân dáng người, triển lộ không thể nghi ngờ. Truyền thừa lấy mẫu thân tốt đẹp đen, nhưng Âm Mạn vô luận là diện mạo vẫn là dáng vóc cũng dị thường xuất sắc. Lúc này, nàng toàn thân đứa ra nổi da gà, nhìn qua An Ninh phủ phương hướng, hồng phấn môi phát run, nói: "Ca, ta không phải là nghe lầm a? Ta cũng nghe đến." Tương Lưu Trịnh trọng gật đầu, tâm tình nặng nề phức tạp, nói: "Nếu như không có nghe lầm lời nói, ta giống như nghe được An Ninh phủ bên trong truyền ra thanh âm, hơn nữa còn là nữ tử thanh âm." Công tử Cao sắc mặt trắng bệnh, cuộc sống cũng bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Nghe nói, Tương Lưu nói tiếp, An Ninh phủ từng có một tên thị nữ, tại trong đêm tử vong nguyên nhân không rõ, giống như là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà lần này, nhưng từ An Ninh phủ bên trong truyền ra nữ tử thanh âm, sẽ không phải là. "Ca, đừng nói." Âm Mạn mềm mại thân thể run lập cập, tinh tế cánh tay ngọc đều đang run rẩy. "An Ninh phủ, náo quỷ." Công tử Cao thở sâu, nhìn không được, hỏi: "Chỉ sợ 89/10. Tương Lư gật đầu, mặt mũi tràn đầy nặng nề, khó mà che giấu trong mắt cảm giác sợ hãi. Quỷ, đối với mỗi người mà nói, đều là kinh khủng đại ngôn tử. Dù cho thân là hoàng tử bọn hắn, khi biết quỷ tồn tại, nội tâm cũng không chiếm được bất luận cái gì cảm giác an toàn. Không, không thể nào. Âm Mạn sợ hãi không thôi, vung đẩy lấy mái tóc đen nhánh, run giọng nói: "Nếu thật là nhỏ quỷ, vậy bọn hắn chẳng phải là tất cả đều phải gặp ương." Chương 342, phụ hoàng con riêng. "Nếu không, nhóm chúng ta đi xem một cái." Tương Lư nhìn lấy mình đệ đệ cùng em gái, đề nghị. Mặc dù hắn cũng cực kỳ sợ hãi, nhưng trong đáy lòng còn có muốn tìm tòi hư thực ý nghĩ. "Không, không muốn đi." Âm Mạn hoa dung thất sắc, đẹp đẽ gương mặt hoàn toàn trắng bệnh, liền trải lên trăng dung đều không thể che giấu nàng gương mặt tái nhợt hết sắc. Tại dưới ánh trăng nhìn càng lộ ra làm người ta sợ hãi. "Ca, biết do có quỷ, nhóm chúng ta còn muốn đi sông sao? Đây thật là muốn chủ động chịu chết ta." Công tử Cao đội vàng lắc đầu khuyên. Hắn lại không muốn đi chịu chết. Nếu quả thật có chuyện ma quỷ, bọn hắn chẳng phải là sẽ gặp nạn. Đối với quỷ, bọn hắn vô ý thức đáy lòng sẽ có một cỗ nồng đậm cảm giác sợ hãi. Đối với không biết sự vật cũng bảo lưu lấy nội tâm lòng kính sợ. Đông đông đông. Lúc này đại môn bị gõ vang. "A." Âm Mạn trực tiếp kinh hô một tiếng, trong trẻo êm hai thanh âm tràn ngập cảm giác sợ hãi. "Là ai?" Tương Lư, công tử Cao nhìn qua ngoài cửa, không hẹn mà cùng hô: "Ta, các ngươi đại ca." Ngoài cửa thanh âm bình thản không có gì lạ, không có chút nào ba động. "Đại ca." Âm Mạn đôi mắt đẹp chuyển động, trong lòng suy nghĩ phun trào. "Đại ca làm sao lại đến?" Tương Lư, công tử Cao nhìn nhau, thần sắc đều là không hiểu. "Đêm hôm khuya khoắt, đại ca tới tìm hắn nhóm, cần làm chuyện gì?" Bất quá, bọn hắn vẫn là không dám lãnh đạm đối phương. Dù sao, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, bọn hắn cùng đối phương so sánh, trên lệch đến vẫn là rất rất nhiều. Có thể làm bọn hắn đại ca, đối phương đến cùng là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trừ Phù Tô, còn có ai? Đại môn mở ra sau, Phù Tô nhìn qua ba người kia có chút trắng bệnh sắc mặt, lông mày nhíu lại, hỏi: "Các ngươi, chuyện gì xảy ra?" "Lớn, đại ca." Công tử Cao bờ môi phát run, nhìn không được mở miệng, nhưng lại im bặt mà dừng. "Âm Mạn." Phù Tô ánh mắt dừng lại tại Âm Mạn gương mặt xinh đẹp bên trên, ngữ khí trở nên có chút uy nghiêm, hỏi: "Đến cùng là chuyện gì? Ta hy vọng ngươi không muốn giấu giếm." Là An Ninh phủ." Âm Mạn có chút túi đầu xuống, mái tóc đen nhánh rủ xuống, nàng nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, đâm vào áo, có vẻ càng khẩn trương, thấp giọng liền giải thích: "An Ninh phủ." Phù Tô chân mày nhíu chặt càng sâu, hỏi: "An Ninh phủ xuất hiện sự tình gì sao? Để các ngươi như thế thất kinh?" "Không đúng. An Ninh phủ đã nhiều năm qua chưa từng có người ở lại." "Đúng vậy à, đại ca, nhưng ngay tại đêm nay, chúng ta nghe đến An Ninh phủ bên trong chuyển ra nữ tử thanh âm. Nhóm chúng ta hoài nghi, nữ tử này cùng năm đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thị nữ, phải chăng có nhất định liên hệ? Sẽ không phải là vong hồn trở về lấy mạng sao?" Công tử Cao bờ môi phát run, nhịn không được nói: "Hồ náo." Phù Tô lạnh giọng răn dạy một tiếng, nói: "Cái gì vong hồn? Dù sao, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng những này. Thế nhưng là, đại ca, cái này lại giải thích như thế nào? An Ninh phủ bên trong xác thực có động tĩnh đâu. Chẳng lẽ An Ninh phủ bị trộm?" Tương Lưu nhịn không được, treo lên ra đầu nói: "Bị trộm?" Phù Tô lắc đầu, trực tiếp phủ nhận: "An Ninh phủ cũng không phải dễ dàng như vậy liền xâm nhập. Mà lại, ai cũng biết rõ An Ninh phủ đã không có vật phẩm quý giá. Lại thêm, con đường này hiện đang ở đều là hoàng thân quốc thích, cái nào tặc tử sẽ lớn như vậy gan, hao phí như thế đại phong hiểm, xâm nhập An Ninh phủ bên trong. Vẫn chỉ là được, bên trong một cái trống rỗng a tất cả chân quý đồ vật, sớm tại nhiều năm trước liền đã bị dọn đi. Còn lại, cũng chỉ là một chút không dùng được phổ thông đồ dùng trong nhà, cái nào tặc tử sẽ trộm lấy đồ dùng trong nhà những này không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nếu như không phải tặc tử lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói. Tương Lư đón lấy, còn muốn nói tiếp, lại bị Phù Tâu ngăn cản, nói, cái gọi là vong hồn, căn bản không tồn tại. Nếu không, trên chiến trường, chẳng lẽ không phải đã sớm bị vong hồn chiếm cứ? Chiến trường chết bao nhiêu người? Vô số kể. Nhưng là, Âm Mạn Hồng phấn môi khẽ nhúc đích, nhịn không được, muốn nói, các ngươi, quá sợ hãi. Đến mức, mất đi vốn có tỉnh táo. Phù Tâu nói thẳng, lời nói không thể nghi ngờ. Đại ca, tại An Ninh Phủ, giống như, còn có ánh nến. Âm Mạn đôi mắt đẹp nhìn qua An Ninh Phủ phương hướng, một đôi mắt to, đều là chấn kinh, nói, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? An Ninh Phủ không phải đã sớm bị phong bế sao? Nhưng vì cái gì? Bọn hắn liên tiếp nhìn thấy, lại là cái gì? Không chỉ dừng nghe được bên trong truyền ra nữ tử thanh âm, mà lại còn liền ánh nến cũng bị nhen lửa. Tặc tử, cái nào tặc tử to gan như vậy? Liền ánh nến cũng dám nhen nhóm. Hả? Phù Tô cao mày, lâm vào trầm tư. Liên chính hắn cũng không nghĩ đến bất kỳ giải thích nào. Có thể khẳng định một chút việc, An Ninh Phủ tuyệt không phải náo quỷ. Ở bên trong có người khác tồn tại, nhưng đến cùng là ai, Phù Tô không cách nào khẳng định. Các ngươi không cần ngạc nhiên, An Ninh phủ nháo quỷ là giả, nhưng bên trong có người lại là thật. Yên lặng nhiều năm An Ninh phủ, vì sao đột nhiên có người ở lại? Là tặc tử sao? Nếu như là lời nói, vậy hắn là gan không khỏi cũng quá lớn, tại trong đêm cũng dám nhen nhóm ánh nến. Trên cơ bản, có thể bài trừ trở lên những thứ này. Vậy liền còn thừa cuối cùng một loại khả năng. Phù Tô thở sâu, phân tích nói, cái gì khả năng? Công tử Cao trước tiên phát ra nghi vấn. Người này đạt được phụ hoàng đáp ứng, chính là phụ hoàng hạ lệnh, mới có thể nhường yên lặng nhiều năm An Ninh phủ, trở thành đối phương chủ sở. Vấn đề ngay ở chỗ này, là ai có thể được đến phụ hoàng giao phó An Ninh phủ? Muốn biết rõ, An Ninh phủ nhưng khác biệt tại cái khác phủ đệ. Bản thân nó tồn tại, liền ý nghĩa phi phàm. Có thể vào ở An Ninh phủ người, thân phận tuyệt đối không phải tầm thường. Phù Tô trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đến cùng, người này là ai? Có thể để cho nhà mình phụ hoàng cũng giao phó An Ninh phủ quyền cư ngụ. Thân phận đối phương tuyệt đối là phi thường cao. Phụ hoàng đặc cách sao? Tương Lư cũng kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được nói. Nguyên lai, không phải quỷ a. Ngược lại là Âm Mạn, lặng yên không một tiếng động thở phào. Vô tự mình kiêng ngạo nhân lồng ngực. Nguyên nhân không gì khác, chính nàng phụ đệ chính là cự ly An Ninh phủ gần nhất. Nếu như An Ninh phủ thật sự là nháo quỷ, chỉ sợ nàng đêm này cũng không dám lại tới gần phủ đệ mình. Khi biết được không phải nháo quỷ về sau, nàng tự nhiên sẽ thở phào. Bất quá là ai có thể có được như thế thân phận cùng quyền lực đâu? Trong lòng mọi người không hiểu, thật lâu cũng không nghĩ đến đáp án. Đột nhiên, Âm Mạn đôi mắt đẹp lưu chuyển, thốt ra, còn sẽ không là phụ hoàng sói mòn bên ngoài, con riêng à? Phù Tô, Tương Lư, công tử Cao sắc mặt chỉ trệ, tinh tế ngẫm lại. Khả năng này, thật là có tỷ lệ nhất định sẽ thực hiện. Phụ hoàng con riêng. Cứ như vậy, đối phương có thể vào ở An Ninh phủ, liền có thể nói thông được. Bởi vì thân phận đối phương, cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Thật sự là, phụ hoàng con riêng sao? Phù Tô khỏe miệng khẽ nhúc đích, nhắc tới một tiếng, trong lòng không cách nào xác định. Mặc dù có khả năng này, nhưng hắn luôn cảm thấy, cái suy đoán này, cũng không phải thật sự là chân tướng. Chỉ là, trừ con riêng, còn có cái gì có thể. Nhưng một người, đột nhiên vào ở An Ninh phủ bên trong. Không có đầu mối. Bốn người bọn họ, cũng lâm vào trầm tư. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nghĩ đến như thế một cái khả năng. Chương 343, thần bí An Ninh phủ chi chủ. Tốt, cũng trở về đi, sát trời không còn sớm. Vô luận là loại nào nguyên nhân, nhóm chúng ta đều không cần tự tiện quấy nhiều đối phương. Đã phụ hoàng không để cho nhóm chúng ta biết rõ, nhóm chúng ta liền không nên chủ động đi điều tra. Dạng này, có thể sẽ gây nên phụ hoàng phản cảm, các ngươi biết đạo hậu quả sẽ như thế nào. Phù Tô khoát khoát tay, đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng. Một cái chớp mắt, hắn liền biến mất ở ba người trong tầm mắt. Còn thừa Tương Lư, công tử Cao, Âm Mạn ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Bọn hắn tự nhiên không dám phỏng đoán phụ hoàng ý tứ. Dù sao, bọn hắn sớm muộn sẽ biết rõ sự thật, cũng không kém điểm ấy thời gian. "Em gái, ngươi nhưng phải xem chừng." Công tử Cao trên mặt tiểu dung, trêu ghẹo nói, "Ta mới không sợ đâu." Âm Mạn nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thần sắc tràn ngập tự tin, dương dương nắm đấm, nói, "Vậy liền, thuận buồm xuôi gió." Tương Lư vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, ba người cũng theo đó tản ra. Rời đi sau đại môn, Âm Mạn tại hộ vệ cùng đi phía dưới, trở về phủ đệ mình. Đến phủ đệ mình trước cửa thời điểm, Âm Mạn nhịn không được, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh không xa kia một tòa An Ninh phủ bên trên, một đôi linh động mắt to, mang theo vài phần sợ hãi cảm xúc gợn sóng. Vạn nhất, thật sự là nháo quỷ đâu? Ý nghĩ này, trong lòng nàng, từ đầu đến cuối đều không thể buông đi. Bất kể rồi, Âm Mạn dậm chân một cái, tức giận đi vào phủ đệ cửa lớn, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, mỹ lệ trên khuôn mặt, mang theo mềm mại cùng vũ mị, còn bí mật mang theo thiếu nữ ngây thơ cùng đơn thuần hoạt bát. Tuổi tác như vậy, lại triển hiện như vậy không tầm thường mị lực. Đợi một thời gian, tất nhiên, lại là một vị đủ để khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi. một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, mặt trời từ phía trên bên cạnh dâng lên. Tại Hàm Dương bên trong thành, một tin tức vây quanh rất nhiều các hoàng tử, tiến hành khuyết tán ra tới. Đó chính là, cả con đường người đều đã biết được, An Ninh phủ có người vào ở tin tức. Tin tức không cách nào ngăn chặn khuyết tán, cơ hội không chỉ dừng phủ Tô bốn người biết rõ, ngược lại là doanh chính dưới gối mười mấy cái nhi nữ, cũng trong cùng một lúc biết được đầu này tin tức. Một chút suy đoán, nhao nhao phun trào. Mỗi một làm trong phủ đệ, một tên thiếu niên sợi tóc lộn xộn, lưng cửa cột gỗ tử, ngồi tại trên lan can, đầu ngón tay đang luốt luốt một cái màu hồng hồ điệp, khóe miệng treo một vòng ý cười. Xem xét, ánh mắt hắn, vậy mà bày biện ra hoàn toàn khác biệt hai loại này nhan sắc. Số 18 thế tử, Hồ Hợi. Hồ Hợi công tử, nghe nói An Ninh phủ đến một vị tân chủ nhân. Một cái lời nói đầu kỳ quặc thanh âm, sau lưng Hồ Hợi vang lên. Đầu đội chỉ lông, người mặc quan bảo triệu cao, từng bước một đi tới, làn da có vẻ bệnh trạng tái nhợt, nhãn thần thâm thúy, mang theo thâm trầm khí tức. Ta biết rõ. Hồ Hợi cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt gật đầu, nói, mà lại, còn nghe đồn, người này là phụ hoàng sói mòn bên ngoài quan riêng, không biết gì trèo lên nguyên nhân, lúc này mới đi vào Hàm Dương bên trong. Hồ Hợi công tử, ngươi liền không lo lắng? Triệu Cao thanh âm ấm lãnh, trên thân khí tức vô cùng thâm trầm. Lo lắng? Vì sao muốn lo lắng? Hồ Hợi cười lạnh liên tục, hỏi ngược một câu. Kế hoạch sẽ không bởi vì cái này con riêng mà xuất hiện sai lầm a? Triệu Cao lông mày nhíu lại, nói thẳng, ngươi thật cho rằng người này là con riêng? Có lẽ kết quả sẽ để cho tất cả chúng ta cũng ăn nhiều giật mình. Hồ Hợi nhảy lên một cái, mình ổn đứng tại trên ván gỗ, quay đầu nhìn qua Triệu Cao, nói, tại đầu ngón tay hắn lên hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, hướng không trung bay đi. Hiu, một cái sắc bén châm sắt sâu vào, đem hồ điệp gắt gao đính tại cột gỗ tử bên trên. Xinh đẹp nhất, chỉ có dừng lại tại một sát na kia mới là tốt nhất. Hồ Hợi tiếu dung không giảm, nhìn qua bị tự mình đóng đinh hồ điệp, thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Hồ Hợi công tử, gần nhất công lực lại có tiến bộ lớn a? Triệu Cao mí mắt nhảy lên kịch liệt, ý vị thâm trường nói, coi như thế cục trở nên lại hỗn loạn, ta hàng đầu mục tiêu cũng tuyệt sẽ không cải biến. Từ đầu đến cuối, chỉ có một người có thể uy hiếp ta. Hồ Hợi nhìn qua Triệu Cao, ý vị sâu xa nói, hắn trong miệng nói tới người, không cần nói cũng biết. Triệu Cao cũng ngầm hiểu gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, không chỉ dừng Hồ Hợi bên này, liên đối cả con đường, tất cả trong phủ đệ ở lại hoàng thân quốc thích đều đã biết được một cái tin tức. An Ninh phủ nên đón một vị tân chủ nhân. Hai công tử, ba công tử, bốn công tử, rất nhiều hoàng tử nhao nhao kinh động. Tương Lư, công tử Cao, âm mạn càng là mỗi ngày đều có thể nghe được ngoại giới lưu truyền liên quan tới An Ninh phủ chủ nhân thân phận suy đoán. Lúc này, bọn hắn ba người tề tụ một đường, ngay tại thương thảo một việc. Bên ngoài đều đã biết được An Ninh phủ nên đón một vị tân chủ nhân. Chắc hẳn mọi người trong lòng cũng phi thường tò mò, đối phương đến cùng là ai. Tương Lư trên mặt tiểu dung, ở vào trên ghế, nhìn qua trước mắt công tử Cao cùng âm mạn, nói tiếp, nhóm chúng ta căn bản không cần quan tâm, tự nhiên sẽ có người vì nhóm chúng ta tìm tới đáp án. Chưa hẳn. Công tử Cao lắc đầu, lộ ra nho nhã bệnh trạng thần sắc, nói, nhóm chúng ta biết không thể tự tiện phỏng đoán phụ hoàng ý chỉ, người khác nhất định cũng biết rõ. Xác thực. Tương Lư gật đầu. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Trên thực tế, thân ở tại trong hoàng thất người cũng biết một chút. Đó chính là, cho dù bọn họ cùng doanh chính quan hệ hôn lại cắt, cũng tuyệt đối không thể lấy phạm vào kỵ huy. Nếu không, chờ đợi bọn hắn kết cục bi thảm, tuyệt sẽ không ngoại lệ. Đế vương nhất không thể nói về thân tình. Một khi làm sai, vô luận hoàng tử vẫn là những người khác, đều phải gặp tàn khốc trừng phạt. Đối với cái này, bọn hắn những hoàng tử này đã sớm tại tuổi nhỏ thời điểm liền lĩnh ngộ cực kỳ sâu. Nghĩ đến, phụ hoàng nhất định sẽ chủ động nói cho nhóm chúng ta. Nếu như thật sự là sói mòn bên ngoài con riêng, cũng không cần giấu giếm cái này một tin tức. Âm mạn hồng phấn môi khẽ nhúc đích, đôi mắt đẹp đều là hiếu kỳ, nói, nhưng nếu như không phải con riêng đâu? Đột nhiên, Tương Lư nói một câu như vậy, nhường công tử Cao, âm mạn hai người cũng lâm vào trong trầm mặc. Xác thực, nếu như không phải con riêng đâu, kia đối phương lại đến cùng là lấy thân phận gì mới có thể có đến doanh chính đáng sợ như thế coi trọng trình độ? Người này quá mức thần bí. Vị này An Ninh phủ chủ nhân, để bọn hắn ba người cũng hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Bỏ mặc, dù sao cùng nhóm chúng ta không có liên quan quá nhiều. Âm mạn gãi gãi đen nhánh mềm mại mái tóc, nói, lời tuy như thế, ngươi thật không hiếu kỳ sao? Muốn biết rõ, ngươi phủ đệ thế nhưng là cùng An Ninh phủ cự ly gần nhất ta. Công tử Cao nhìn qua âm mạn, tiếu dung không có hảo ý, nói, vạn nhất thật sự là nháo quỷ đâu? Rất tới gần An Ninh phủ ngươi, cần phải cái thứ nhất gặp nạn. Ta không để ý tới các ngươi. Âm mạn tức giận nâng lên khuôn mặt, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, có vẻ rất là đáng yêu. Dẫn tới Tương Lư, công tử Cao cười ha ha. Chỉ là, trong lòng bọn họ, từ đầu đến cuối, lưu lại một cái vô cùng to lớn nghi vấn. An Ninh phủ chủ nhân, đến cùng là ai? Phải chăng con riêng? Nếu như không phải con riêng, đối phương lại là lấy thân phận gì vào ở An Ninh phủ? Mà không phải con riêng suy đoán, mới là càng khiến người ta nhóm càng thêm rung động. Thân phận gì người, có thể để cho doanh chính cũng coi trọng như vậy? Nghĩ tới đây, cả con đường phủ đệ trung hoàng hôn quốc thích cũng cảm thấy trận trận kinh dị chi ý. Chương 344, mạch nước ngầm tuôn ra. Phong vân động, phủ tướng quân. Mông Điểm lật ra trong tay thẻ tre, nhìn thấy phía trên chuyển tới trong tin tức cho về sau, cao mày lâm vào trong trầm tư, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. An Ninh phủ chủ nhân, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Không phải nói An Ninh phủ đã yên lặng nhiều năm cũng không từng xuất hiện ở lại người sao? lần này là ai ở lại tiến vào An Ninh phủ. Liên tưởng đến, còn thừa lại 2 ngày, liền sẽ tổ chức kia trịnh trọng đảo chiều. Mơ hồ ở giữa, Mông Điểm nghĩ đến một chút mấu chốt địa phương, chỉ là không biết rõ An Ninh phủ cùng đảo chiều đến cùng có quan hệ hay không. Quan hệ rất lớn. Trước tiên, Mông Điểm trong lòng liền có suy đoán. Suy đoán 89/10. An Ninh phủ bất tình lình chủ nhân, cùng còn thừa lại 2 ngày đảo chiều, tất nhiên có đặc thủ nào đó liên hệ. Nghĩ đến cái này, Mông Điểm càng thêm chờ mong. Đến cùng là thần thánh phương nào, có thể gây nên bệ hạ trịnh trọng như vậy đối đãi? Đúng như nghe đồn nói, sói mòn bên ngoài con riêng sao? Thấy thế nào, cũng không giống a. Nếu như là con riêng lời nói, cần phải như vậy giống chống thua chiêng, tổ chức một lần tảo triều. Dù sao, Mông Điểm là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trịnh trọng như vậy tảo triều, chỉ là vì một cái con riêng mà tổ chức, rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Bài trừ rơi con riêng suy đoán, kia ra kết luận chính là, người này thân phận không hề tầm thường. Thậm chí cả, nhường Doanh Chính đều không thể không thận trọng như thế đối đãi. Nhưng đến cùng là ai, có thể để cho Doanh Chính trịnh trọng như vậy đối đãi đâu? Người này, ngược lại là không thể coi thường. Một người, liền có thể quấy Hàm Dương thành dư luận xôn xao. Không chỉ dừng cả triều văn võ, đều đang đợi lấy hắn xuất hiện. Mà lại, liền An Ninh phủ kia một vùng khu vực hoàng thân quốc thích nhóm, đều đang sôi nổi nghị luận. Loại chuyện này, còn là lần đầu tiên phát sinh a. Ngông Điểm hai mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ. Đối với cái này thần bí An Ninh phủ chi chủ, trong lòng của hắn, cũng dâng lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Cùng lúc đó, không chỉ dừng Ngông Điểm trong lòng có những ý nghĩ này, tướng quốc đại nhân Lý Tư, cũng suy đoán 89/10. Tào Chiêu, cùng vị này An Ninh phủ chi chủ, tất nhiên có đặc thù liên hệ. Chỉ là căn bản không tưởng tượng nổi. Đó chính là thân phận đối phương, cho tới nay đều là một điều bí ẩn đề. Không những Mông Điểm nghĩ không ra, liền Lý Tư đều là lơ ngơ, vô kế khả thi. Cả tòa Hàm Dương thành, văn võ ba quan đều đang đợi lấy còn thừa lại 2 ngày tào triều. Đồng thời, đã từ chối rất nhiều chuyện. Có thể để cho Doanh Chính cũng coi trọng như vậy tào triều, bọn hắn là tuyệt đối không dám vắng mặt. Dạng này hậu quả, bọn hắn căn bản là không có cách gánh chịu. Hàm Dương thành, đông bộ một cái chuồng ngựa. Nơi này, giam giữ lấy từng thất huấn luyện tinh lương ngựa. Toàn bộ chuồng ngựa, diện tích bao la vô biên, là chiến tranh mà thời khắc chuẩn bị. Chuồng ngựa người phụ trách tên là Lưu Tuần. Trừ trông coi chuồng ngựa bên ngoài, trên thực tế, hắn còn có một cái khác càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, là Doanh Chính tự mình giao xuống. Đó chính là huấn luyện được có thể thích ứng hung nô khí hậu hoàn cảnh tinh nguyện ngựa. Theo mấy năm trước một ngày nào đó, liền bắt đầu cái này một hạng nhiệm vụ. Biết rõ đến nay, cái này một hạng nhiệm vụ cũng hoàn toàn không chiếm được mảy may tiến triển. Lúc này, chuồng ngựa bên trong, Lưu Tuần hoàn toàn như trước đây cố gắng thử nghiệm, đem ngựa hướng tinh nhuệ nhất phương hướng đi huấn luyện. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân. Mấy tên trông coi ngựa hạ nhân đi tới, thần sắc đều là bất đắc dĩ. Chuyện gì? Lưu Tuần cao mày hỏi. Mấy năm như một ngày, hắn cũng đang tìm kiếm có thể thay đổi ngựa thích ứng hung nô bên kia hoàn cảnh nhân tố. Chi tiết, thiên không hết nhân ý mấy năm xuống tới, Lưu Tuần không những vô kế khả thi, mà lại hao phí tài chính cũng đạt tới một cái đáng sợ số lượng. Nếu như không phải chuồng ngựa bên trong liên tục không ngừng là kỵ binh cung cấp ngựa lời nói, chỉ sợ Lưu Tuần cũng sớm đã đầu người rơi xuống đất. Tiếp tục như vậy, nhóm chúng ta vẫn là không có chút nào tiến triển. Mấy tên hạ nhân thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng, nói: những này hạ nhân đều là Lưu Tuần từ vừa mới bắt đầu liền dẫn đầu mà đến, là nghiên cứu ra ngựa thích ứng hung nô bên kia hoàn cảnh, mà làm ra vô số loại nếm thử đoàn đội. Nói về việc này, Lưu Tuần cũng thở dài không thôi, nói: đúng vậy à, ta lại làm sao không biết rõ, muốn nghiên cứu ra thích ứng hung nô bên kia khí hậu hoàn cảnh ngựa là một cái phi thường khó khăn sự tình. Nhưng bệ hạ có chỉ, ta lại có thể nào thư giãn? Dù cho không cách nào hoàn thành, ta cũng muốn nhường bệ hạ nhìn thấy, ta vẫn luôn có đang cố gắng, mấy năm qua cũng chưa hề lười biếng qua. Chính là bởi vậy, Lưu Tuần phòng ngừa rất nhiều thay bay vạ gió. Hắn cố gắng là rõ như ban ngày. Không cách nào nghiên cứu ra thích ứng hung nô hoàn cảnh ngựa, cùng hắn bản thân quan hệ cũng không lớn, chỉ có thể nói, chi thức lượng quá ít, căn bản không đủ để nhường hắn bận dụng. Lưu đại nhân, bên ngoài quân nhân tới, nói là 2 ngày sau muốn tổ chức tào triều. Văn võ ba quan cũng không được vắng mặt. Nghĩ đến, ngài vẫn là nghỉ ngơi một cái đi. Như đến trên triều đình, nếu như thân thể ngoài ý muốn nổi lên lời nói, dẫn tới bệ hạ tức giận, coi như được không bù mất. Đúng vậy a, Lưu đại nhân, mấy năm xuống tới, ngài cũng hẳn là muốn nghỉ ngơi một cái. Tiếp tục như vậy, ngài thân thể cũng gánh không được ngài vất vả. Mấy tên hạ nhân thần sắc cung kính, mặt mũi tràn đầy hy vọng nói: làm phiền các ngươi, những ngày ngựa, các ngươi chăm sóc tốt, ta đi nghỉ ngơi một lát. Lưu Tuần suy tư một cái, trinh trọng gật đầu, nói: tào triều sự tình cũng không thể qua loa. Chỉ là bệ hạ vì sao muốn trịnh trọng như vậy tổ chức tào triều? Cái nghi vấn này bao phủ tại Lưu Tuần trong lòng, thật lâu đều không thể nghĩ đến đáp án. Đáng tiếc a, nếu như chính hắn sớm ngày nghiên cứu ra ngựa có thể thích ứng hung nô hoàn cảnh, như vậy đế quốc là hắn cử động mà cảm thấy lớn tiếng khen hay. Nhưng cái này rất khó khăn. Lưu Tuần bất đắc dĩ lắc đầu, thời gian dần qua rời đi. Toàn bộ chuồng ngựa mỗi ngày cũng có không ít người đến trông giữ, thật không có vẻ nhiều tối, ngược lại không khí trong lành, không có chút nào ô nhiễm, tươi mát để cho người ta say mê. Nếu không giải quyết hết ngựa vấn đề, hung nô thủy chung là họa lớn trong lòng. Năm gần đây, hung nô không ngừng bày nhiễu biên cảnh, đã có rất nhiều thôn xóm bị tàn sát. Đại tần các con dân sống ở bị hung nô đồ sắt trong sự sợ hãi. Ta hận a, đều tại ta tự mình vô năng. Lưu Tuần nắm chặt nắm đấm, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm hận không thôi. Nếu như hắn có thể càng thêm thông minh một chút, nghiên cứu ra 4.8 ngựa thích ứng hung nô biện pháp, biên cảnh bình minh bất tính, liền sẽ không bị người hung nô giết chết. Nhưng vạn sự cũng không có nếu như. Lưu Tuân lắc đầu, bước chân có vẻ vô cùng dàn mua, bóng lưng đều có chút điệu hiệu. Mấy năm cố gắng, vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng chính hắn cũng không còn mặt mũi đối triều đình văn võ bá quan, cùng trước đây đối với hắn cho kỳ vọng cao bệ hạ. Trước đây bệ hạ ký thác kỳ vọng, hắn cũng hăng hái, cho tới bây giờ mấy năm chưa từng có tiến triển. Năm đó bệ hạ cũng chậm chậm trở nên thất vọng, không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Hăng hái Lưu Tuần cũng biến thành cô đơn, không người hỏi thăm, bị thất bại thống kích hắn. Nếu không phải bị ngăn cản, kém chút đã nhảy sông tự vẫn. Hắn là hy vọng dường nào, nhìn thấy Đại Tần đế quốc một ngày kia có thể thiết kỵ trưởng qua, chinh chiến hung nô bên ngoài, đem hung nô chém ở dưới ngựa. Nhưng mà đây hết thảy đến bây giờ mà nói đều chỉ là nói xuông. Chương 345, chúng nữ học làm đồ ăn buổi sáng. Chân trời, một vòng mặt trời treo lên thật cao, ấm áp tia sáng phổ chiếu đại địa, vạn vật sinh cơ bừng bừng. An Ninh phủ bị đám người chỗ dư luận trong phủ đệ lại chạy xuôi một cỗ hài lòng nhàn nhã khí tức, cùng ngoại giới kia quần quần sóng ngầm chỗ khác biệt. Cả tòa phủ đệ trong trong ngoài ngoài đều mang nhẹ nhõm vui vẻ không khí. Trong phòng bếp, Trương Dạ nhìn qua ba vị đem ống tay áo nhấc lên, toát ra tuyết bạch ngọc cánh tay các tiên nữ, lộ ra một vòng thật sâu thiếu dung. Có thể nhìn thấy các tiên nữ nấu đồ ăn nấu cơm, vẫn là tương đối chi hiếm thấy. Tiếp xuống đâu? Tuyết nữ đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, ngón tay ngọc nhỏ dài, ngay tại thanh tẩy lấy rau quả, linh động mắt to, đều là không hiểu. Nấu nước. Trương Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Không biết có hay không ép buộc trứng." Tuyết nữ tắm rau quả đồng thời, cơ hồ là đem rau quả rửa sạch đến không tì vết chút nào, sạch sẽ không mang theo bất luận cái gì vết bẩn. Đảo mắt, hắn nhìn về phía Xích Luyện. Lúc này Xích Luyện, ngay tại cầm dao phay, tinh tế cánh tay ngọc, nhìn thật làm cho người hoài nghi, nàng đến cùng có thể hay không giơ lên trong tay dao phay. Giết người đối ngươi mà nói, đều chỉ là chuyện nhỏ. Trương Dạ đi đến Xích Luyện bên cạnh, nghe trên người đối phương tản ra hương thơm, tựa ở đối phương bên hai, chậm rãi nói: "Ta biết rồi." Xích Luyện khuôn mặt ửng đỏ, giơ tay chém xuống. Ầm. Một đao phía dưới, tiên huyết vẩy ra. "Cẩn thận một chút a." Trương Dạ nội lực phun trào, đem tiên huyết ngăn cản ở ngoài, nói: Lần sau nhất định chú ý người ta, lần này còn là lần đầu tiên làm loại chuyện này, ngươi còn muốn thế nào?" Xích Luyện cô nương đôi mắt đẹp tiêu hành liếc mắt một cái Trương Dạ, nói: Tốt, như vậy, Hiểu Mộng cô nương, ngươi lại tại làm cái gì?" Trương Dạ đưa ánh mắt nhìn về phía Hiểu Mộng trên thân, nhịn không được hỏi: "Cái này một đoàn nước, có gì có thể thưởng thức sao? Ngược lại, Hiểu Mộng cô nương này, còn chơi quên cả trời đất." Ta tại tắm nước a." Hiểu Mộng cô nương đôi mắt đẹp chuyển động, hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, nói khẽ: Ngươi mới vừa nói cái gì?" Trương Dạ gãi gãi lỗ tai, kém chút cho là mình nghe lầm. "Tắm nước? Làm sao tắm?" Hắn cũng nghĩ học một cái. Phát giác được nói sai, Hiểu Mộng khuôn mặt một đoàn đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc theo thùng gỗ bên trên, vận dụng nội lực, đem nước khống chế đến trong nồi. Động tác ngược lại là ra dáng. "Tốt, tiếp xuống, bắt đầu nhóm lửa." Trương Dạ gật gật đầu, nói tiếp: "Ngươi người này, liền không thể đến giúp đỡ sao?" Tuyết nữ gương mặt xinh đẹp đều là che kín, thử một tiếng, nói: "Các nàng ở chỗ này ra sức làm việc, đối phương ngược lại là tốt, làm lên quan chỉ huy. Ta đây không phải đốc thúc các ngươi làm việc à? Đừng ngắt lời, ta muốn nhìn các ngươi chân chính trình độ." Trương Dạ đi đến Tuyết nữ bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ một cái đối phương chán, nói: "Tự mình không hề làm gì, thử." Tuyết nữ hừ lạnh một tiếng, vùi đầu đem rau quả để vào trong nồi. Hiểu Mộng đầu ngón tay phía trên hiện hiện một ánh lửa, nội lực khống hỏa, trực tiếp há tuổi nhen nhóm. Và anh, hỏa diễm cháy hừng hực mà lên. Không bao lâu, nước sôi đằng, bốc khí từng đợt nóng âm. Hiện đây này, Xích Luyện đôi mắt đẹp không hiểu, nhìn qua Trương Dạ. Nàng hai tay dính đầy tiên huyết, toàn bộ đều là máu động vật dấu vết, nhìn ngược lại là có vẻ hơi kinh dị. "Đem ngươi trong tay toàn bộ ném vào." Trương Dạ chỉ vào trong nồi, phân phó nói. "Nha." Xích Luyện nhẹ nhàng gật đầu, nội lực phun trào, cách không đem trong tay mở ra thịt ném vào trong nồi. Từng đợt bạch sắc nhiệt khí ứa ra mà lên, đem phòng bếp này nhiệt độ cũng mang đến thẳng tắp lên cao. Tuyết nữ trắng non cái trán chảy xuống từng tia đổ mồ hôi. Trương Dạ thuận tay bắn ra, đem tuyết nữ cái trán vết mồ hôi bắn ra, nói: "Lần thứ nhất làm đồ ăn, còn tính là viên mãn thành công. Tiếp xuống, chỉ cần điều chỉnh hòa hậu, thả gia vị đẳng là đủ." "Kia muốn làm sao thả gia vị?" Xích Luyện vũ mị gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Loại chuyện này, đối với nàng mà nói, quả thực là quá mới lạ. Vô luận là thân là Hồng Liên công chúa thời điểm, vẫn là làm Lưu Sa Xích Luyện thời điểm, nàng đều chưa từng thử qua nấu đồ ăn nấu cơm, lần thứ nhất làm loại chuyện này, mới mẻ cảm giác, vẫn là để nội tâm của nàng có chút mừng rỡ. "Thích hợp, các ngươi nhìn xem xử lý." Trương Dạ khoát khoát tay, nói thẳng: "Nhìn xem xử lý." Xích Luyện đôi mắt đẹp tròn vo, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp đều là ngốc trệ. "Vậy cái này đến cùng là thả bao nhiêu? Phải nói cái rõ ràng số lượng a." Hôn đàn này, nàng khẽ cắn môi đỏ, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp đều là tức giận, chừng một chút Trương Dạ, không còn lên tiếng. "Rau quả đâu?" Tuyết nữ vẫn chưa từng quên, tự mình tân tân khổ khổ một cái buổi sáng, rõ ràng sạch sẽ rau quả. Chờ những này xong về sau, lại đem rau quả để vào. Trương Dạ đứng ở một bên, nói tiếp. Ba nữ lần nữa công việc lu đủ lên. Kia thức tha chuyển dáng người, toát ra đến tuyết mạch ngọc cánh tay, ngẫu nhiên đi lại, tại Trương Dạ trước mắt, còn có thể nhìn thấy thẳng tắp thon dài trắng như tuyết đôi chân dài. Hình ảnh thực tế đẹp không sao tả xiết. Nhìn xem chúng nữ bận rộn hình ảnh, Trương Dạ lộ ra một vòng tiêu dung. Liên Hiểu Mộng cũng gia nhập nấu đồ ăn nấu cơm trong hàng ngũ. Có thể nói là cảm giác thành tựu mười phần. Có thể thưởng thức xuất từ ba vị tiên nữ trong tay mỹ vị món ngon, cũng đời này không tiếc. Một canh giờ sau, mặt bàn. Trương Dạ nhìn qua kia nhất điệp điệp có chút cháy đen đồ ăn, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Tuyết nữ. Tuyết nữ biểu hiện khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Dù cho lại không hiểu, cũng hầu như nên nhìn ra được, những này đồ ăn, hỏa hầu đã qua đầu. Xích Luyện, Hiểu Mộng hai nữ cũng thần sắc có chút không được tự nhiên, hiếm thấy cảm thấy xấu hổ, đôi mắt đẹp chuyển động, ánh mắt không dám cùng Trương Dạ đối mặt. Không tệ không tệ. Trương Dạ kẹp lấy một món ăn, để vào trong miệng, hơi nhấm nháp một cái, đạo, lần thứ nhất nấu đồ ăn nấu cơm, có thể làm ra dạng này hương vị, các ngươi thiên phú, vẫn là đáng giá khen ngợi. Thật. Tuyết nữ, Xích Luyện, Hiểu Mộng đôi mắt đẹp dị tránh liên tục, nhịn không được hỏi. Dù cho tâm cảnh 977 vững như Thái Sơn Hiểu Mộng, tại thời khắc này, cũng cảm thấy phát ra từ vào trong tâm mừng rỡ cùng kích động. Loại cảm giác này, dĩ vãng chưa hề xuất hiện trong lòng nàng. Rất vui vẻ, rất hưng phấn, cũng rất thỏa mãn. Các ngươi không ăn lời nói, ta cũng sẽ không lưu cho các ngươi. Trương Dạ cười cười, nói: "Đồ ăn mặc dù tính toán không lên cỡ nào mỹ vị, nhưng hắn nhấm nháp, lại là chúng nữ tâm ý. Thế gian bất luận cái gì mỹ vị món ngon, đều không thể cùng hắn trước mắt mặt bản những này đồ ăn so sánh. Những này đồ ăn, đối với hắn mà nói, có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Chúng nữ lần thứ nhất xuất thủ làm đồ ăn, nói như thế nào, hắn cũng không nên lưu lại bất luận cái gì hài cốt." Lúc này, phong quyển tàn vân xuống tới, mặt bàn đồ ăn toàn bộ cũng bị Trương Dạ quét sạch sành sanh. Mặc dù không tính rất ăn ngon, nhưng Trương Dạ vẫn là ăn ăn như hổ đói. Cái này khiến chúng nữ nhìn ở trong mắt, đôi mắt đẹp lưu chuyển lên dị dạng thần thái. Các nàng tự nhiên biết rõ, tự mình làm đồ ăn, khẳng định nói không lên cỡ nào mỹ vị. Nhưng Trương Dạ cách làm, vẫn là để các nàng trong đáy lòng có không ít cảm động. Chỉ ít, các nàng rất cố gắng đi làm, mà Trương Dạ cũng rất cố gắng đi khen ngợi các nàng, mà không có rèm pha các nàng thành quả lao động. Cái này liền đã để các nàng rất cảm động. Lần sau, không ngừng cố gắng. Trương Dạ dương dương trong tay nắm đấm, nhìn qua Tuyết nữ, Xích Luyện, Hiểu Mộng ba nữ đẹp đẽ như ngọc gương mặt xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười, nói thẳng: "Ân." Tuyết nữ, Xích Luyện, Hiểu Mộng nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc nghiêm túc, nói: "Chương 346, trọng lượng hình chiến tranh chi đề." Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, đánh gây Trương Dạ cùng chúng nữ trò chuyện. Mở ra sau đại môn, một đám quân nhân đang mang theo một mảng lớn vật tư chạy đến. Cầm đầu tướng lĩnh, mặt hướng Trương Dạ, mười điểm cung kính, nói: "Trương Dạ đại sư, đây là bệ hạ phân phó, cho ngài mang đến vật tư. Nếu như không đủ, mời cùng thuộc hạ nói, thuộc hạ sẽ làm là ngài chuẩn bị đầy đủ." "Đầy đủ?" Trương Dạ hai mắt lấp lóe, nhìn qua cái này một mảng lớn vật tư, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Kém chút quên, còn muốn giúp doanh chính chế tạo trọng lượng hình chiến tranh chi đề. Hiện tại có những vật tư này, hắn cũng liền không cần tự mình ra ngoài mua sắm. Thuộc hạ, xin được cáo lui trước." Quân nhân đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng, một cái chớp mắt, không thấy tăm hơi. Chỉ để lại cái này một chỗ miếng sắt cùng thanh đồng các loại tài liệu, cơ hồ tướng môn bên cạnh đất trống cũng chất đầy. "Ta đi thu dọn một cái bàn." Tuyết nữ đôi mắt đẹp lóe lên, chủ động đem mặt bàn đĩa đẳng lấy đi. Mà Xích Luyện, Hiểu Mộng hai người cũng đi theo Tuyết nữ, thời gian dần qua rời đi. "Thật sự là hiểu chuyện cô nương, biết rõ tốt nhất đừng quấy rầy ta." Trương Dạ hai mắt lóe lên, nhìn qua ba nữ bóng lưng, nhãn thần nhu hòa. Đảo mắt, hắn ánh mắt một lần nữa dừng lại tại thanh đồng cùng miếng sắt rất nhiều vật liệu phía trên. Chế tạo trọng lượng hình chiến tranh chi đề, nhất định phải tại mau chóng hoàn thành. Không phải vậy lời nói, doanh chính bên kia cũng không tốt bàn giao. "Hệ thống, phát hành nhiệm vụ, chế tạo chiến tranh chi đề." Trương Dạ tâm niệm vừa động, kêu to lấy hệ thống. Kiểm tra đến túc chủ phát hành nhiệm vụ yêu cầu. Nhiệm vụ ngay tại thành lập chiến tranh chi đề. Hiện hữu vật liệu, thanh đồng một số, miếng sắt kéo cái. Kiểm tra đến túc chủ trên thân cũng không mang theo đầy đủ năng lượng, vật liệu thương thành không cách nào mở ra. Mô hình xây dựng thành công, thần cấp cơ quan đại sư ngay tại kích hoạt. Kích hoạt thành công. Hệ thống thanh âm hoàn toàn như trước đây tại Trương Dạ trong đầu bồi hồi. Ngũ giác tăng lên. Trương Dạ nhãn thần trở nên càng thêm sắc bén, nhìn qua trước mắt cái này một đống lớn vật liệu, hai mắt lấp loé tinh mang, tay chân cũng biến thành vô cùng lưu loát. Trọng lượng hình chiến tranh chi đề chính thức bắt đầu làm việc. Thanh đồng cùng miếng sắt, lại thêm còn lại vật liệu. Ầm, ầm, ầm. Ngẫu nhiên, chuyến ra kêu bén nhọn miếng sắt gõ thanh âm. Mới từ phòng bếp đi ra Tuyết nữ, Xích Luyện, Hiểu Mộng, ba nữ đứng tại cạnh cửa phòng bếp bên trên, đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước Trương Dạ bận rộn bóng lưng, không nói một lời. Đều là vô ý thức, liền trầm mặc nhìn xem Trương Dạ bận rộn, mà không có quấy rầy đối phương. Một canh giờ sau, chiến tranh chi đề mô hình xuất hiện. Hoàn toàn như trước đây, bên ngoài chỉ là hơi có một cái mô hình mà thôi. Còn không có chân chính điêu khắc, lại thêm động tác bên trên, cũng chưa qua điều giải. Vẹn vẹn một canh giờ chiến tranh chi đề, có thể vận chuyển, nhưng lại muốn hao phí hơn đại nhân lực đến điều động, rất dễ dàng dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi. Sau đó, Trương Dạ liền vây quanh điều giải chiến tranh chi đề, mà lại lần nữa lâm vào bận rộn. Trọng lượng hình chiến tranh chi đề, cũng nhẹ nhàng hình, rất nhiều cấu tạo cũng khác nhau. Nhẹ nhàng hình, Trương Dạ không cần cố kỵ quá nhiều điều giải vấn đề. Mà trọng lượng hình, nếu như không thêm vào điều giải lời nói, quân nhân bình thường căn bản là không có cách tùy tiện điều động. Chỉ sợ, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, quân nhân bình thường liền sẽ đánh mất thể lực, mà tại chiến trường mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Chỗ thiếu hụt này, tự nhiên muốn đạt được giải quyết tốt đẹp. Trải qua Trương Dạ điều giải, chỉ ít, theo thể lực bên trên, ngược lại là có thể hoàn hảo giải quyết hết cái vấn đề khó khăn này. dù cho đầu nhập chiến trường, lại quân nhân bình thường, chỉ cần trưởng không thích hợp, cũng không cần hao phí quá nhiều lực khí, liền có thể xe nhẹ đường quen, điều động trọng lượng hình chiến tranh chi để làm ra bắn bọn động tác. Cái này chính là vượt thời đại sáng tạo. Cơ quan khôi lỗi ngựa, nhẹ nhàng hình rất nhiều khớp nối bên trên, là lợi dụng miếng sắt đến chế tạo, dùng cho ngăn cản địch nhân bắt được thiếu hụt, tiến tới đối chiến tranh chi để bản thân khởi xướng phá hủy. Nhưng trọng lượng hình lại không tồn tại vấn đề này, bởi vì toàn bộ hành trình, toàn bộ thân thể đều là thanh đồng cùng miếng sắt chế tạo mà thành. Muốn bắt được lực điểm, thật quá khó khăn. Trừ phi tiên tiên cường giả đỉnh cao độc thủ, nếu không muốn phá hủy trọng lượng hình chiến tranh chi đề, cơ bản không có khả năng. Cái này trọng lượng hình chiến tranh chi đề, lại phối hợp lên quân nhân tinh nhuệ khôi giáp, đơn giản, có thể trên chiến trường đi ngang, thuộc về mọi việc đều thuận lợi cường hành quân đoàn. Lại qua nửa canh giờ. 87, 88, 90, 91. Hệ thống thanh âm vẫn tại bồi hồi. Trương Dạ tập trung tinh thần, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hết sức chuyên chú đem chiến tranh chi đề từng cái phương diện cho hoàn thiện. Theo bề ngoài xem xét, cái này trọng lượng hình chiến tranh chi đề đã trở thành một bộ phảng phất người khoác khôi giáp ngựa. Nhìn, cao lớn uy vũ, cảm giác gáp bách mười phần. Như đầu nhập chiến trường, đem nhất định là trên chiến trường đánh đâu thắng đó kinh khủng vũ khí. Hoàn mỹ. Tuyết nữ nhẹ nhàng che lấy hồng phấn môi, đôi mắt đẹp tinh mang lưu chuyển, nhịn không được nói. Thực tế, quá hoàn mỹ. Cái này trọng lượng hình chiến tranh chi đề, đơn giản chính là vì chiến tranh mà sinh. Vũ khí này, như đầu nhập chiến trường, tuyệt đối có thể xung kích bất cứ địch nhân nào, đem địch nhân sáng chói vừa vặn không xong ra. Trên chiến trường, đây chính là tuyệt đối đại sát khí. Xích Luyện đôi mắt đẹp lấp lóe, lòng còn sợ hay nói, tuyệt đối đại sát khí, liên bèn bèn công kích, cũng không biết rõ đủ để nghiền ép bao nhiêu địch nhân. Cùng bất luận cái gì ngựa sinh ra va chạm, đối phương ngựa cũng tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. Chớ nói chi là, nếu như bị dạng này chiến tranh chi để gót sắt nghiền ép tại dưới chân, sẽ mang đến bao lớn tổn thương, chỉ sợ xương người đầu đều sẽ bị trực tiếp nghiền thành một phấn. Ngút trời kỳ tài, Hiểu Ngọc đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, cũng có chút động dung, trong lòng thầm nghĩ, đây mới là chân chính ngút trời kỳ tài. Dĩ vãng được xưng là thiên tài nàng, hiện tại cũng cảm thấy từng đợt khó mà tự dung. Ở trước mặt đối Trương Dạ, không có người có thể xưng là thiên tài. Nếu có, vậy cũng chỉ có đối phương một người có thể bị như thế xưng hô. Lúc này, Trương Dạ trong đầu, hệ thống thanh âm cũng dần ngừng lại. 97, 98, 99. Leng keng. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhiệm vụ, chiến tranh chi đề. Hô. Trương Dạ trùng điệp thở ra một hơi, thu hồi hai tay, hơi lui lại nửa bước, nhìn qua trước mắt cái này có thể xưng hoàn mỹ trọng lượng hình chiến tranh chi đề, nhãn thần khó mà. Quả nhiên, lợi dụng thanh đồng miếng sắt chế tạo chiến tranh chi đề, bề ngoài nhìn liền so nhẹ nhàng hình càng thêm có thống trị lực. Dưới ánh mặt trời lờ mờ rơi vai tại chiến tranh chi đề phần lưng, lại bị sắc bén tia thanh đồng phản xạ tới, toàn bộ chiến tranh chi đề lóe ra hào quang óng ánh, đẹp đẽ điêu khắc, dù cho đầu lâu cũng sinh động như thật. Trong chiến trường, đầu lâu cũng là một cái phi thường có lợi vũ khí. Không, hơn sát thực nói, lợi dụng tại chiến tranh, như vậy chiến tranh chi đề bản thân, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vũ khí, thuyết pháp này hoàn toàn chính xác. Nếu như lại thêm lấy cải tạo lời nói, Trương Dạ có tự tin có thể đánh tạo ra khoáng thế chi tác. Trừ chiến tranh chi để bản thân lực trùng kích bên ngoài, còn có thể tăng thêm không ít cơ quan thuật ở bên trong. Tỷ như độc tiễn, đâm đẳng ám khí đều có thể ẩn tàng tại chiến tranh chi để bên trong. Nhưng dạng này hao phí thời gian cùng chế tác cũng sẽ càng lâu. Cho nên Trương Dạ may mà cũng không có tiếp tục thử nghiệm. Thúy Chi, nhà máy có thể chế tạo cũng chỉ là chiến tranh chi để bản thân, mà sẽ không cộng thêm bất luận cái gì ám khí. Dù cho Trương Dạ một người có thể sáng tạo ra hoàn mỹ đến đâu chiến tranh chi để, không thể đại lượng chế tạo lời nói, đối với chiến tranh mà nói, tác dụng cũng sẽ không có bao lớn. Chỉ có dựa vào nhà máy, khả năng đại lượng chế tạo ra càng nhiều chiến tranh chi đề, đưa lên ở chiến trường. Chương 347, doanh chính chấn động. Tiến công hung nô hy vọng. Hệ thống, điều ra nhiệm vụ ban thưởng. Trương Dạ cũng chưa từng quên, nhiệm vụ ban thưởng gói quà. Nhiệm vụ ban thưởng, thuộc tính tăng lên gói quà. Xin hỏi tốc chủ, phải chăng mở ra? Hệ thống thanh âm tại Trương Dạ trong đầu vang lên. Mở ra. Trương Dạ gật đầu. Chúc mừng tốc chủ, các phương diện thuộc tính đã tăng lên, cũng xem xét. Xem xét. Tốc chủ, Trương Dạ lực lượng 347, 33, tốc độ 346, 33, nội lực 346, 33, kỹ năng, quỷ cốc kiếm thuật, âm dương thuật, đạo thuật, lực lượng, tốc độ, nội lực đều chiếm được một cái tăng lên trên diện rộng. Mà lại, tại cái người thuộc tính bên trên, Trương Dạ nguyên bản bèn bèn có được một cái quỷ cốc kiếm thuật, cũng đem triệt để sửa. Ngoài định mức thêm ra âm dương thuật cùng đạo thuật, cũng tức là trở về hầm dương, Trương Dạ theo người thần, hiểu mộng trên thân sở học sẽ kỹ năng, bị đặt vào nơi này, cũng coi là hợp tình lý. Vẫn là tiên thiên tứ phẩm. Trương Dạ lông mày nhíu lại, trong lòng suy tư. Trọng lượng hình chiến tranh chi để hoàn thành, so với nhẹ nhàng hình muốn càng thêm gian nan không ít. Nhưng thực lực vẫn không có đột phá đến tiên tiên tam phẩm. Cái này cũng mang ý nghĩa, càng về sau, cảnh giới tăng lên càng khó khăn. Cái là Trương Dạ hay là không nghĩ tới, đằng sau cảnh giới, vậy mà khó khăn đến loại này tình trạng. Nhưng chỉ cần có nhiệm vụ, liền có đột phá thời cơ. Đối với ta mà nói, đột phá lại cực kỳ đơn giản. Trương Dạ trong lòng suy nghĩ, hai mắt lưu chuyển tinh mang. Nội lực tăng lên, đối với hắn mà nói, quả thực là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Tuyết nữ, Xích Luyện, Hiểu Mộng ba nữ từng bước một đi tới, đung đưa kia thẳng tắp thon dài đôi chân dài, đôi mắt đẹp dừng lại tại trọng lượng hình chiến tranh chi để trên thân, từng đợt sợ hãi thắng phục. Dạng này sáng tạo, thật thật đáng sợ. Nếu là đầu nhập chiến trường, đem không ai cả nổi. Xích Luyện môi đỏ khẽ nhúc đích, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp trở nên hoảng hốt, nói: "Nếu sớm kỳ Hàn Quốc có thể có dạng này sáng tạo, chỉ sợ mảnh này thiên hạ kết quả đến cùng như thế nào, thật sự rất khó nói. Cho dù người Hàn Quốc miệng không nhiều, nhưng nếu có thể nắm trong tay đáng sợ như thế sáng tạo, cũng sẽ không e ngại bất luận cái gì còn lại một cái vương quốc, cũng sẽ không trở thành bị diệt mất cái thứ nhất vương quốc. Thật, có thể thực hiện có cùng phổ thông ngựa đồng dạng tốc độ sao?" Tuyết Nữ vẫn không thể tin được, cái này thanh đồng quái vật, tốc độ thật có thể so với phổ thông ngựa. Không sai biệt lắm. Trương Dạ cười gật gật đầu, nói: "Tốc độ là cái nào, cho dù là trọng lượng hình chiến tranh chi đề, cũng sẽ không kém phổ thông ngựa. Dẫu gì, cũng chỉ là hơi chậm, mà không có khả năng chênh lệch quá nhiều. Nó đến cùng là cái gì đồ vật?" Hiểu Ngọc gương mặt xinh đẹp động dung, nhịn không được hỏi. Nàng chưa từng gặp qua chiến tranh chi đề, cũng chưa giải đến chiến tranh chi đề hiếm thấy cùng chân chính tác dụng. Ngay lập tức, Tuyết Nữ thở sâu, hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, là hai nữ giải thích. Khi biết được chiến tranh chi đề chân chính tác dụng sau, Xích Luyện, Hiểu Ngọc hai nữ càng là ngây ra như phỗng. Người bị điều khiển cơ quan khôi lỗi ngựa, mà lại thao túng còn sẽ không hao phí quá cơ bản lực. Dạng này đại sắc khí, một khi đại lượng chế tạo, đem có thể quét ngang thế gian hết thảy quân địch a. Muốn thử một lần a? Trương Dạ cười nhìn ba nữ, nói: "Không, không thích hợp." Tuyết Nữ nhẹ nhàng vung vẩy lấy bạch sắc mái tóc, nói: "Chỉ cần biết rõ hiệu quả, nàng liền rất sợ hai tháng phục." Hiểu Ngộng, Xích Luyện hai nữ cũng nhao nhao lắc đầu. Nữ tử, tự nhiên đối với dạng này thiết giáp sẽ không ôm lấy hứng thú quá lớn, chỉ là trong lòng các nàng, nhịn không được rung động a, mà đối với nam nhân mà nói, dạng này chiến tranh thần khí, cho dù đánh nhau vỡ đầu, đều vô cùng khát vọng muốn có được. Đông đông đông. Đại môn bị gõ vang. Ba canh giờ thời gian đã đạt tới. Dựa theo Trương Dạ nói, ba canh giờ có thể chế tạo ra một cái hoàn chỉnh chiến tranh chi đề. Những quân nhân đúng hạn mà tới, đương nhiên sẽ không nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mở ra sau đại môn, quân nhân 10 điểm cung kính nhìn qua Trương Dạ, nói: "Trương Dạ đại sư, là ở chỗ này, đem hắn mang đến Hàm Dương cung là đủ." Trương Dạ chỉ vào chiến tranh chi đề, nói thẳng: "Vâng, Trương Dạ đại sư." Những quân nhân cấp tốc đi hướng chiến tranh chi đề bên cạnh, thần sắc đều là sợ hãi thán phục, hai mắt nhịn không được cảm thấy trận trận giật mình. Cái này cục sắt, thật sự là lợi dụng kia một đống thanh đồng cùng miếng sắt chế tạo mà thành sao? Không khỏi quá kinh khủng. Gần cự ly quan sát, càng là kích thích trong lòng bọn họ nhiệt huyết. Dù cho chưa từng biết rõ chiến tranh chi đề tác dụng, cũng khó có thể che giấu bọn hắn liếc thấy bên trong chiến tranh chi đề ý nghĩ. Quá bá khí, đem nó che kín, mang đến Hàm Dương cung. Tướng linh thở sâu, nhẹ nhàng nội tâm chấn động, phân phó nói: "Một tấm vải che lại chiến tranh chi đề bản thân." Sau đó, một đám quân nhân hao phí 9 châu 2 hổ chi lực, cuối cùng là đem nó nâng lên đến, cũng thời gian dần qua rời đi An Ninh phủ. Nhìn qua những quân nhân rời đi, Trương Dạ sắc mặt bình tĩnh, thu hồi ánh mắt. Hàm Dương cung, trên bậc thang, Doanh Chính không ngừng đang đi tới đi lui, khó mà đem nội tâm kích động bình tĩnh trở lại. Hắn đang mong đợi Trương Dạ đại sư chế tạo chiến tranh chi đề tin tức chuyển đến. "Báo, khởi bẩm bệ hạ, chiến tranh chi đề đã vận chuyển mà đến, mau mau tiến đến." Doanh Chính hai tay run lập cập, lập tức theo bậc thang đi xuống, hô lớn. Trong tầm mắt hắn, cái gặp một đám quân nhân khiên một cái to lớn vật nặng, bị vải vóc che lại, đặt ở mặt đất. "Vâng." Vừa mới buông xuống, kia nặng nề trọng lượng, nhường đất này mặt cũng vì đó chấn động. "Cái này chính là trọng lượng hình chiến tranh chi đề sao?" Doanh Chính khỏe miệng khẽ nhúc đích, đi vào chiến tranh chi đề bên cạnh, trực tiếp xốc lên vải vóc. Một cái mới tinh cục sắt hiện ra trong mắt hắn. Một sát na này, hắn toàn thân nổi da gà, cũng bốc lên, thần tình kích động không cách nào ngăn chặn. "Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Đây chính là tuyệt đối chiến tranh thần khí. Mới tinh vô cùng chiến tranh chi đề, bề ngoài kia huy hoàng thanh đồng, tia sáng phản xạ, còn có điêu khắc đẳng tất cả địa phương, cũng đem cái này chiến tranh chi đề hoàn mỹ triển lộ không thể nghi ngờ." Ầm. Doanh Chính rung động, đưa tay gõ một cái chiến tranh chi đề mặt ngoài, bờ môi khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói. Thanh thúy thanh âm tại Hàm Dương cung bên trong quanh quẩn. Toàn thân hắn đều đang run rẩy, cái này sáng tạo quá hoàn mỹ. So với nhẹ nhàng hình, càng làm cho Doanh Chính chấn động trong lòng. Nam nhân tự nhiên ưa thích bá khí thô kệch vũ khí. Nhẹ nhàng hình chiến tranh chi đề, nhường Doanh Chính mở ra một cái hoàn toàn mới thế giới quan. Nhưng nhìn thấy trọng lượng hình chiến tranh chi đề về sau, Doanh Chính trong lòng liền đã một chút nhìn chúng, cái này thô kệch bá khí thần khí, khoáng thế chi tác, không gì sánh kịp sáng tạo. Trương Dạ đại sư, thật là thần nhân. Phóng lên trời, giao phó đại tần thần nhân a. Thiên phù hộ đại tần. Thiên phù hộ đại tần. Doanh Chính khỏe miệng run lập cập, không ngừng lặp lại lấy lời nói. Tâm tình của hắn không gì sánh kịp. Nhìn thấy cái này trọng lượng hình chiến tranh chi đề, nhường hắn đồng thời cũng nhìn thấy tiến công Hung Nô hy vọng. Có dạng này chiến tranh thần khí, đế quốc lo gì không thể tiến công Hung Nô. Đơn giản có thể đem Hung Nô câu lên đến đánh a. 3 vạn lượng hoàng kim, nhất định phải cho Trương Dạ đại sư 3 vạn lượng hoàng kim. Sau đó, đại lượng chế tạo chiến tranh chi đề. Dạng này chiến tranh thần khí, quyết không thể bỏ lỡ. Đối với đại tần đế quốc mà nói, trước mắt chiến tranh chi đề liền như trinh lấy hy vọng, không còn bị động tiếp nhận Hung Nô tập kích. Bọn hắn muốn chủ động xuất kích. Khi thấy chiến tranh chi đề về sau, Doanh Chính trong lòng cũng biến thành vô cùng phong khoáng, chuyển ra lang thoải mái thu kịch tâm thanh: "Hung Nô, sớm tối chấm muốn đem các người toàn bộ tiêu diệt, khu trục cực bắc chi tận. Vĩnh viễn đều sẽ đối chấm đại tần ôm lấy kính sợ, lòng mang sợ hãi." Chương 348, là Hiểu Mộng Đúc Kiếm. Thiên tiên tam phẩm. To như vậy Hàm Dương Cung, lưu truyền cái này làng cao giọng âm. Dưới bậc thang, một đám quân nhân sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn hướng Doanh Chính vị trí. Chỉ là, đối với Doanh Chính những lời này, trong bọn họ tâm cũng biểu thị thật sâu chấn động. Cái này một cái thiết giáp ngựa mà thôi, thật có thể có như thế đại năng lượng sao? Thân là Doanh Chính thân bệ, bọn hắn tự nhiên giải được, hung nô đối Doanh Chính mang đến bao nhiêu khổ không nói nổi phiền lòng sự tình. Nhưng cho tới nay, Doanh Chính cũng không có chủ động xuất kích. Vì cái gì? Bởi vì hung nô cũng không phải ăn chay, ngược lại tương đương mạnh mẽ. Lại thêm, hung nô lĩnh vực đặc biệt, nhường ngựa đều không thể thích ứng, thì càng đừng đề cập chủ động tiến công. Nhưng mà, đây hết thảy cũng bởi vì một cái thiết giáp ngựa mà làm ra cải biến. Trương Dạ đại sư, rốt cuộc là ai a? Chỉ là một cái thiết giáp ngựa, liền nhường bệ hạ đối tiến công hung nô, ôm lấy lớn như thế lòng tin. Trương Dạ đại sư sáng tạo, đây rốt cuộc là cái dạng gì đáng sợ đồ vật? Một đám quân nhân trong lòng suy nghĩ, sắc mặt nhao nhao đọc dung. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Doanh Chính đối với tiến công hung nô, có như thế to lớn lòng tin. Mà hết thảy này, cũng bắt nguồn từ trước mắt một cái thiết giáp ngựa, đây mới là để bọn hắn trong lòng chấn động nguyên nhân. Các ngươi, lui ra đi. Doanh Chính phất phất tay, hơi nhẹ nhàng một cái tâm tình, thản nhiên nói. Vâng, bệ hạ. Những quân nhân nhao nhao lui bước. Còn thừa lại Doanh Chính một người, ở vào Hàm Dương cung bên trong, quan sát tỉ mỉ cường điệu lượng hình chiến tranh chi đề, thần sắc toát ra thật sâu say mê chi tình. Dạng này khoáng thế chi tác, cũng liền chỉ có Trương Dạ đại sư có thể sáng tạo. Không hổ là Trương Dạ đại sư. Doanh Chính trong mắt mang theo thật sâu sùng bái cảm giác. Thật là thần nhân, có thể sáng tạo ra dạng này hoàn mỹ cơ quan tác phẩm, trong thiên hạ chỉ có Trương Dạ đại sư một người. Thực tế, để cho người ta nhịn không được hướng tới. Trương Dạ đại sư chi tài, từ xưa đến nay, tuyệt không một người có thể so đo. May mà là Trương Dạ đại sư nguyện trợ đế quốc một chút sức lực. Nếu không, tiến công hung nô sự tình, chỉ sợ còn phải trì hoãn rất dài một đoạn thời gian. Nhưng bởi vì Trương Dạ đại sư, này thời gian sẽ bị vô hạn rút ngắn. Mà đế quốc thiết kỵ cũng đem thế tất bước vào hung nô lãnh địa, đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Doanh Chính hai mắt lấp loé tinh mang, trong lòng suy nghĩ. Hàm Dương thành, đường đi, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Mặc dù mấy ngày nay khiến mọi người cảm thấy một số không giống bình thường, nhưng chạy tới Hàm Dương người vẫn nối liền không dứt. Mỗi ngày cũng có khác biệt người tiến vào Hàm Dương trong thành, hoàn toàn như trước đây náo nhiệt ồn ào. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là người đi đường lui tới, có vẻ phồn vinh hưng thịnh. Hai bên đường phố còn bài trí vô số cái quầy hàng, chủ quán nhóm hét lớn, thanh âm to rõ quanh quẩn tại cái này chu vi. Thành Đông, chú kiếm thất bên trong, hỏa diễm bốc lên, cháy gừng gực mà lên. Trương Dạ thần sắc chăm chú nghiêm túc, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đúc kiếm, ngay tại chấp hành. 46, 47, 61, 62. Hắn tại đúc kiếm, mà sau lưng đang đứng tuyết nữ, xích luyện cùng Hiểu Mộng ba nữ. Hôm nay đúc kiếm chính là lợi dụng Hiểu Mộng thu ly hải cốt, nấu lại chủ tạo, chế tạo ra một cái mạnh hơn thu ly hoành vô số lần chân chính thần binh. Vâng. Hỏa diễm bốc lên trận trận sương mù, bay thẳng ngoài cửa sổ. Sau 3 canh giờ, 97, 98, 99, len keng. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhiệm vụ, đúc kiếm. Nhiệm vụ, tuyên bố xong thành. Trương Dạ hai tay nhấc lên chuôi kiếm, nhìn qua cái này ngân sắc lưỡi kiếm, phản xạ kim sắc chướng mắt bừng sáng. Kiếm thành, kiếm khí ngưng tụ. Kinh khủng kiếm khí, ngay tại dựa sát vào mà tới. Lại một cái thần binh, tại Trương Dạ trong tay sinh ra. Nó, để cho ngươi lấy tên. Trương Dạ đem trong tay thần binh, đưa cho Hiểu Mộng, cười nói. Hô. Hiểu Mộng trùng điệp thở ra một hơi, một đôi linh động mắt to, đều là sợ hãi thán phục thần sắc. Trong tay chấp trưởng thần binh, nhưng nàng cảm nhận được. Thanh thần binh này, so với Thu Ly, phải cường hoành hơn rất nhiều, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Tên gọi, Dạ Mộng. Hiểu Mộng đôi mắt đẹp lóe lên, trên mặt tiểu dung, nhìn qua Trương Dạ, nói: "Các ngươi." Tuyết nữ, Xích Luyện hai nữ đôi mắt đẹp tròn vo, nhìn qua Trương Dạ cùng Hiểu Mộng. Thanh thần binh này danh tự, đến cùng ý vị như thế nào, chẳng lẽ không phải một mắt mà? Dạ Mộng, tốt. Trương Dạ nhìn xem Hiểu Mộng đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, gật đầu cười nói: "Hiểu Mộng thế mà lại lần đầu tiên lấy cái loại này danh tự, ngược lại để Trương Dạ trong lòng 10 điểm kinh ngạc." Ngay sau đó, Trương Dạ tâm niệm vừa động, hệ thống, nhiệm vụ ban thưởng đâu? Lần này, hắn có dự cảm, thực lực mình lại phải có đột phá. Tất nhiên, muốn xung kích tiên thiên tam phẩm. Nhiệm vụ ban thưởng, thuộc tính tăng lên gói quà. Xin hỏi tốc chủ, phải chăng mở ra? Hệ thống thanh âm xuất hiện. Mở ra. Trương Dạ gật đầu. Chúc mừng tốc chủ, các phương diện thuộc tính đã tăng lên, cũng xem xét. Xem xét. Tốc chủ, Trương Dạ lực lượng 380, 44, tốc độ 379, 44, nội lực 379, 44, kỹ năng Quỷ Quốc kiếm thuật, Âm Dương thuật, đạo thuật, một dòng nước ấm tại Trương Dạ trong thân thể bồi hồi. Mạnh lên. Quả nhiên, gen đúc thần binh, thực lực tăng lên chính là không tầm thường. Lại thêm, lần trước trọng lượng hình chiến tranh chi đề, tích lũy xuống tới nội lực tăng lên, càng làm cho Trương Dạ có thể cảm giác được rõ ràng, tự mình nội lực muốn xung kích một cái bình cảnh. Ong ong ong. Tiên thiên chi khí, tại Trương Dạ chu vi bồi hồi, không ngừng xung kích chu vi. Hùng hồn tiên thiên chi khí, nhường tiên nữ, Xích Luyện hai nữ gương mặt xinh đẹp ngốc trệ. Hỗn đản này, giống như lại muốn đột phá cảm giác. Trời ạ, a có để cho người sống hay không? Các nàng cho đến nay cũng vẫn lưu lại tại hậu thiên nhất phẩm a. Nhưng mà,
Trương Dạ đâu? Thậm chí hiện tại lại muốn đột phá như thế lập tức, cho các nàng mang đến đả kích quá mức nặng nề. Muốn đột phá sao? Hiểu Mộng đôi mắt đẹp dị tránh liên tục, nói khẽ: "Đúc kiếm, có thể đột phá." Nàng đây vẫn là lần thứ nhất gặp. "Oanh." Trương Dạ thể nội xông phá bình cảnh, bày biện ra một cái khác hoàn toàn khác biệt thiên địa. Tiên tiên tam phẩm, thuận lợi đến, cảm giác mạnh mẽ. Trương Dạ nắm chặt nắm đấm, hai mắt hưng phấn nhìn lấy mình nắm đấm, cảm nhận được thể nội chạy xuôi kia sức mạnh mạnh mẽ, vui sướng trong lòng, không cách nào ngăn chặn toát ra tới. Tiên tiên tam phẩm a, so với tiên tiên tứ phẩm, đơn giản chính là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp bậc. Tối thiểu nhất, hiện tại Trương Dạ cảm giác có thể đánh mấy cái tiên tiên tứ phẩm người, dù cho liên thủ đều không phải là hắn địch. Quả nhiên tấn thăng. Tuyết nữ, Xích Luyện đôi mắt đẹp u hoán nhìn qua Trương Dạ, nhịn không được chửi bậy một câu. Không ra các nàng dự kiến, quái vật này thật đột phá đến tiên tiên tam phẩm. Chỉ tiếc, Âm Dương gia kia ba vị không ở nơi này. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ nhận kích thích, coi như không chỉ hai người bọn họ. Giờ khắc này, trong lòng các nàng đều có chút hoài niệm lên Âm Dương gia Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, có cái này ba người tồn tại, khả năng có vẻ hai người bọn họ không phải như vậy kém cỏi. Tối thiểu nhất, có thể tìm tới cùng mình tương tự. Cũng như thế, cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, thừa nhận bị Trương Dạ không ngừng đả kích người đáng thương. Chương 349, Văn Võ Bá Quan, Tề Tụ Triều Đình, Thiên Tiên Tam Phẩm. Trương Dạ đại sư, ngươi thật đúng là không dậy nổi đâu. Hiểu Ngọc đôi mắt đẹp lấp lóe dị mang, nhìn qua Trương Dạ, tán thán nói: "Một vị cùng ta niên kỷ tương tự, dĩ nhiên đã thành tiểu tiên thiên đỉnh tiêm người, cũng không cần khen ta. Để cho ta còn tưởng rằng, ngươi là đang cười nhạo tại ta." Trương Dạ nhìn qua Hiểu Ngọc, vừa cười vừa nói: "Hắn nhưng là rất rõ ràng, Hiểu Ngọc tuổi tác, khả năng so với hắn muốn càng nhỏ hơn, nhưng lại đã đứng tại tiên thiên đỉnh tiêm cảnh giới phía trên. Có thể thấy được, Hiểu Ngọc tiên phú, tuyệt không phải hạng người bình thường. Cũng ngươi quái vật này, bất quá vài ngày trước, mới vừa vận đột phá tiên thiên tứ phẩm." Tuyết nữ, Xích Luyện hai nữ nhao nhao biểu thị nghiêm túc lên án mạnh mẽ, nói: "Hết thảy đều là thiên phú cho phép, không cần hâm mộ." Trương Dạ đi đến Tuyết nữ cùng Xích Luyện hai người bên cạnh, xoa hai nữ mềm mại sợi tóc, cười nói: "Như thế xem ra, Trương Dạ đại sư thật đúng là một cái không dậy nổi thiên tài. Vô luận là bất luận lĩnh vực gì bên trong, đều có thể rực rỡ hào quang chân chính ngút trời kỳ tài." Hiểu Ngộng thật sâu liếc mắt một cái Trương Dạ, ngữ khí không hiểu, nói: "Vốn cho rằng chính nàng cũng coi như được là thiên tài, nhưng cùng Trương Dạ bắt đầu so sánh, đơn giản chênh lệch 10 vạn 8000 dặm. Đối phương không những tại võ đạo lĩnh vực, mà lại liền đúc kiếm, cơ quan rất nhiều lĩnh vực, cũng thành tựu lấy phi phàm địa vị. Một người tinh lực, thật có thể như thế phân chia sao?" Giờ khắc này, Hiểu Ngộng đối với cái này cảm thấy thật sâu hoài nghi. Vẫn là nói, đối phương thiên phú, thật là khủng bố đến loại này tình trạng. Tuổi gần 20 song tông sư, tại võ đạo lĩnh vực còn riêng một mặt cờ. Căn cứ Tuyết nữ cùng Xích Luyện miêu tả, tựa hồ mấy ngày liền có thể tăng lên một cái phẩm cấp. Như tiếp tục như vậy lời nói, đối phương chỉ sợ một cái chớp mắt, liền có thể đuổi kịp hắn tiên thiên đỉnh tiêm vị trí. Cái này tốc độ kinh khủng, nhường Hiểu Mộng cũng nhịn không được một trận tê cả da đầu. Quá kinh dị. Chỉ sợ, như lấy dạng này tốc độ, tại 30 tuổi trước đó, tất nhiên có thể thành tựu võ đạo tông sư. Đây chính là tông sư a. 30 tuổi trước đó, trên người đối phương đã tồn tại bao nhiêu cái tông sư? Và tông sư. Hiểu Mộng hồng phấn môi khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói, đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, trong lòng cuộn, không cách nào lắng lại. Liền chính nàng cũng nhịn không được bị kinh động. Quá khó mà tin. 30 tuổi trước đó ba tông sư. Không, dù cho dứt bỏ số tuổi, đối phương có thể thành tựu ba tông sư, cũng là một cái phi thường khủng bố sự tình. Từ xưa đến nay, thậm chí về sau, Hiểu Mộng đều có thể khẳng định cho rằng sẽ không lại xuất hiện bất kỳ một cái nào ba tông sư. Thật rất khó khăn. Liền chính nàng sư phụ, cuối cùng cả đời cũng bất quá thành tựu võ đạo tông sư. Nói thế nào song tông sư, muốn tại hai cái lĩnh vực cũng đặt chân tông sư chi cảnh, thật thật quá khó khăn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Hiểu Mộng liền biết rõ, Trương Dạ bản thân thiên phú cùng thành tựu, đến cùng là kinh khủng bậc nào. Làm được trên đời không người có thể làm được. Khai sáng hoàn toàn mới ghi chép. Cái này chính là Trương Dạ đại sư. Bị thế nhân tôn sùng, cũng bái Trương Dạ đại sư. Mà Hiểu Mộng cũng sẽ có dự cảm, chính nàng phải chứng kiến một vị ba tông sư sinh ra. Cũng tức là trên đời trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư xuất hiện. "Tốt, nhóm chúng ta trở về đi." Trương Dạ khoát khoát tay, trên mặt tiểu dung, nói, hắn cũng không muốn tiếp tục lại nói cái đề tài này. Rõ ràng, phát giác được Tuyết nữ, Xích Luyện hai nữ kia nặng nề phức tạp tâm tư, có thể nào nhẫn tâm lại đả kích hai nữ lòng tự tin đâu. Đây chính là sẽ gặp thiết hiện. Đả kích xinh đẹp như vậy các tiên nữ, Trương Dạ cũng không nỡ. Đương nhiên, chính hắn cũng không biết rõ, hắn đã sớm đem Tuyết nữ, Xích Luyện hai nữ đánh, đều nhanh đã chết lặng. Chẳng lẽ, đúc kiếm thật có thể tăng thực lực lên sao? Tuyết nữ đôi mắt đẹp nhìn qua Trương Dạ, nhịn không được hỏi. "Chẳng lẽ, ngươi thật muốn trở thành một cái cơ bắp nữ?" Trương Dạ xoa xoa Tuyết nữ mái tóc, là Tuyết nữ suy nghĩ một cái đến tiếp sau, nói, "Một cái, trên cánh tay tất cả đều là cơ bắp nữ tử, đây là cái gì mỹ cảm? Coi như vậy đi, coi như vậy đi, người ta chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi." Tuyết nữ một trận ác hàn, đội vàng khoát khoát tay, nói, "Cơ bắp nữ?" Nàng cũng không muốn trở thành cơ bắp nữ. Xích Luyện, Hiểu Ngộng cũng một trận run rẩy, cho dù là Hiểu Ngộng, vừa nghĩ tới như tự mình là cơ bắp nữ, cảm giác kia, chính nàng chỉ sợ đều sẽ nổi điên. "Thật không có, loại thứ hai tăng thực lực lên biện pháp sao?" Xích Luyện môi đỏ khẽ nhúc nhích, đôi mắt đẹp chân thành tha thiết nhìn qua Trương Dạ, hỏi, nàng lưu lại tại hậu tiên nhất phẩm quá lâu quá lâu, không kịp chờ đợi muốn tăng lên tới tiên tiên cửu phẩm. Ta đây liền không được biết, có lẽ hiểu mộng cô nương có biện pháp. Trương Dạ ngược lại nhìn về phía hiểu mộng, hỏi. Bình một cái, tuyết nữ xích luyện đôi mắt đẹp nhìn qua hiểu mộng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Có, cũng quán thâu nội lực. Hiểu mộng nhìn qua Trương Dạ, nói thẳng. Ồ. Hai nữ khẽ di một tiếng, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Dạ trên thân. Quán thâu nội lực, như thế một cái không tệ biện pháp. Mà các nàng xem hướng Trương Dạ, liền đại biểu cho Trương Dạ trở thành các nàng chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Nội lực đối phương tăng lên quá nhanh, thích hợp lời nói, ngược lại là có thể cho các nàng quán thâu một cái nội lực. Trương Dạ đại sư, ngươi có nguyện ý hay không đâu? Tuyết nữ hồng phấn môi khẽ nhúc nhích, lộ ra một cái cực kỳ nguy hiểm thiếu dung, nói. Xích luyện đôi mắt đẹp lấp lóe, cười mỉm nói ra, đệ đệ, giúp tỷ tỷ đột phá tiên tiên, tỷ tỷ thế nhưng là sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Cái này mê chết người không đền mạng tư thái, nhường Trương Dạ cũng kem chút không thể chống đỡ được. Trở về lại nói, Trương Dạ mang theo ba nữ, một đường trở về An Linh phủ. Quán thâu nội lực sự tình, Trương Dạ cũng là có thể tiếp nhận. Bản thân, nội lực của hắn tốc độ tăng lên cũng quá nhanh, cũng nên thích hợp giảm sóc một cái. Đệ đệ, tỷ tỷ yêu chết ngươi. Xích luyện vẻ mặt tươi cười, vũ mị nhìn qua Trương Dạ, ném cái mị nhãn, nói: "Tính ngươi thất thời." Tuyết nữ hừ hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp hiện hiện một cái ngọt ngào tiêu dung. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Hàm Dương thành, dư luận xôn xao, chưa từng lắng lại. Ở vào Hàm Dương trung ương, kia cao ngất sâm nghiêm Hàm Dương cung. Ngày hôm đó, nên đón một lần cỡ lớn tảo triều. Bầu trời tối mù mịt, bong bóng cá bạch sắc vừa mới dâng lên. Tại Hàm Dương cung trước cổng chính, từng chiếc xe ngựa sóc nảy mà đến, lục tục ngo ngoe đến Hàm Dương cung trước cổng chính. Văn võ ba quan đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đạp đạp đạp, ngựa chân đạp vũng bùn thổ nhưỡng, hai vòng bánh xe ấn ký xa xa lan tràn ra. Từng người mặc quan bảo trung niên, lão giả theo xe ngựa đi xuống, nhìn qua phía trước kia nguy nga Hàm Dương cung, thần sắc toát ra khẩn trương cùng vẻ cung kính. Có thụ nhìn chăm chú tảo triều. Và hôm nay, rốt cục muốn tổ chức. Chư vị cũng biết rõ, đến cùng cần làm chuyện gì? Không biết rõ a. Vậy hạ trịnh trọng như vậy, nhóm chúng ta cần phải xem chừng ngôn luận. Không không đúng vậy à, có thể để cho bệ hạ trịnh trọng như vậy tổ chức tảo triều, đã có một đoạn thời gian rất dài cũng chưa từng gặp qua. Mà lần này, lại bởi vì cái gì nguyên nhân? Một đám quan viên nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai. Một chiếc xe ngựa từ phương xa chạy mà đến, dần dần dừng lại. Tướng quốc đại nhân Lý Tư vừa xài bước dưới, đi hướng phía trước, nên đón vô số tôn kính ánh mắt. Ngay sau đó, cưỡi ngựa, người mặc chỉnh tề khôi giáp mông điểm, khí vũ hiên ngang, theo ngựa lên nhảy xuống, anh tư thẳng tắp, thu kệ khuôn mặt, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì ba động. Hai vị đại nhân vật xuất hiện, càng làm cho hiện trường tất cả mọi người vì đó động dung. Mông điểm tướng quân, tướng quốc đại nhân đều đúng hạn mà tới, sự tình lần này, nghĩ đến không đơn giản a. Cũng không phải, có thể để cho bệ hạ trịnh trọng như vậy, ta đoán, khẳng định tuyệt không phải việc nhỏ. Chỉ là, không biết rõ đến cùng là bởi vì cái gì, mà triệu tập cả triều văn võ. Như thế đại trợ cầm, nhớ kỹ là một năm trước, mới xuất hiện qua như thế một lần. Đám quan chức vẫn đang thấp giọng tiến hành đàm luận, tinh thần căng cứng. Chương 350, người nào có như thế phô trương. Hai vị triều đình cự đầu nhân vật cũng xuất hiện, ở đây đông đảo quan viên tự nhiên cũng theo đó càng căng thẳng hơn. Có thể đoán trước đến, tảo triều sẽ phải tổ chức. Đến cùng là vì sự tình gì mà tổ chức tảo triều, cái nghi vấn này vẫn quanh quẩn trong lòng mọi người, thật lâu đều không thể đạt được đáp án. Mông Điểm tướng quân. Lúc này, Lý Tư nhìn về phía Mông Điểm, trên mặt tiểu dung chậm rãi đi tới. Tướng quốc đại nhân. Mông Điểm có chút chắp tay, ánh mắt tiến tĩnh, nói: "Hai người một văn một võ, giai thuộc triều đình lương đống trụ cột." Nhìn thấy cả hai chạm mặt, chung quanh quan viên vô ý thức cũng lui lại mấy bước, chủ động đem vị trí nhượng bộ ba điểm, cho cả hai có được một cái không gian độc lập trò chuyện. Lý Tư thăm dò tính hỏi, không biết Mông Điểm tướng quân phải chăng biết rõ lần này tảo triều cần làm chuyện gì? Bệ hạ chi ý, chúng thần sao dám phỏng đoán? Ngược lại là tướng quốc đại nhân, tin tức linh thông, hẳn là có biết một hai. Chỉ là, không biết tướng quốc đại nhân sẽ hay không thẳng thắn bẩm báo. Mông Điểm thần sắc bình tĩnh như trước, nói thẳng: "Mông Điểm tướng quân cái này coi như đoan buộc ta, lần này mới tảo triều, ta là không có chút nào phòng bị. Bệ hạ đột nhiên tuyên bố tổ chức tảo triều, chúng ta cùng là thần tử, làm sao có thể biết rõ bệ hạ trong lòng đến cùng nghĩ là cái gì đây?" Lý Tư khoát khoát tay, lạnh nhạt tự nhiên nói, lời nói ở giữa đối chọi gay gắt. Chung quanh quan viên ngẫu nhiên quăng tới một chút ánh mắt, cũng không dám chân chính nhìn chăm chú cả hai. Thân phận chênh lệch nhường ở đây vô số quan viên, cho dù châu đầu ghé hai đều chỉ có thể đệ thấp nghiên cứu thảo luận thanh âm. Đạp đạp đạp, phương xa một chiếc xe ngựa thời gian dần qua chạy mà tới. Người mặc một thân mét quần áo màu trắng nam tử trẻ tuổi theo xe ngựa đi xuống, từng bước một đi tới, nhanh chân lưu tinh, khí thế như hồng, những nơi đi qua người tất cả đều lui. Phù Tô công tử. Lý Tư, Mông Điểm cả hai nhao nhao ôm quyền chắp tay, không hẹn mà cùng cung kính nói: "Lý Tư, Mông tướng quân, các ngươi cũng tới." Phù Tô hai mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Bệ hạ chi mệnh, làm sao dám không tuân lời." Mông Điểm nhìn qua phía trước to như vậy Hàm Dương cung, mặt mũi tràn đầy kính sợ, nói: "Chúng thần tham kiến Phù Tô công tử." Một đám quan viên nhìn qua Phù Tô xuất hiện, trong lòng kinh động, vội vàng nói: "Quả nhiên, lần này tảo triều tuyệt không phải phổ thông, liên trưởng công tử Phù Tô cũng đúng hạn mà tới." Bọn hắn những quan viên này thì càng không cần nhiều lời, Phù Tô cũng đến, bọn hắn sao dám đến trễ? "Miễn lễ." Phù Tô nhàn nhạt phất phất tay, nói: Đông đảo quan viên lúc này mới đứng thẳng dáng người, chỉ là đè thấp đầu lâu, không dám cùng Phù Tô đang đối mặt xem. Thân phận chênh lệch, đẳng cấp nghiêm. Một chút tiểu động tác, một khi phạm sai lầm, cũng đều phải rơi đầu. Thân là trưởng công tử Phù Tô, thân phận biết bao tôn quý. Cho dù là Lý Tư, Mông Điểm bọn người, đứng tại Phù Tô trước mặt, cũng không thể không cung kính đối đãi. Hơn đừng đề cập, những này phổ thông triều đình quan viên. Phù Tô công tử, lần này tào triều, ngài cũng từng biết rõ là bực nào nguyên nhân. Lý Tư hai mắt chuyển động, nhìn qua Phù Tô, thần sắc cung kính, hỏi. Có chút suy đoán, nhưng còn không chiếm được rõ ràng chứng cứ đi chứng thực. Phù Tô mặt hướng Hàm Dương cung, thản nhiên nói. Không biết, Phù Tô công tử có thể kể rõ một hai, cũng tốt nhường, chúng thần có chỗ hiểu, tận lực phòng ngừa tại trong triều xuất hiện không nên đề cập chủ đề. Lý Tư thở sâu, mặt mũi tràn đầy thành khẩn, nói: "An Linh phủ." Phù Tô quay đầu, nhìn xem Lý Tư, nói thẳng: "An Linh phủ." Lý Tư mí mắt nhỏ bé nhảy lên một cái, không nói nữa. Đối với gần nhất Hàm Dương thành, đã huyên náo mưa gió An Linh phủ, Lý Tư làm trên La Vong cấp, tự nhiên có thể biết được những tin tức này. Mặc dù La Vong đã chìm đắm vào Triệu Cao trong túi, nhưng nhiều khi, Lý Tư nhiệm vụ, Triệu Cao đều sẽ bày ra tại đệ nhất vị trí bên trên. An Linh phủ chính là gần nhất La Vong thu được một thì thần bí tin tức. Nghe nói, mấy ngày nay, chống rông An Linh phủ nên đón một vị hoàn toàn mới chủ nhân, An Linh phủ chi chủ. Ngông Điểm lỗ thai khẽ động, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tào Triều thật cùng An Linh phủ chi chủ có chỗ liên hệ, 89 phần 10. Nhưng An Linh phủ chi chủ đến cùng là ai? Đúng như nghe đồn, là bệ hạ con riêng sao? Như vậy cái này Tào Triều chẳng lẽ không phải là tuyên bố bệ hạ sói mòn bên ngoài hài nhi trở về ôm ấp chủ yếu sự kiện? Chỉ là thật muốn trịnh trọng như vậy sao? Chỉ vì một cái sói mòn bên ngoài hài nhi? Lấy Ngông Điểm đi theo Doanh Chính đối năm, đối Doanh Chính hiểu để phán đoán, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Doanh Chính tuyệt sẽ không bởi vì những chuyện này mà gióng trống thua chiêng, triệu tập cả triều văn võ. Sói mòn bên ngoài hài nhi trở lại ôm ấp, cái này cùng văn võ bá quan có quan hệ gì? Là tuyên bố chuyện này mà làm ra trịnh trọng tuyên bố? Không có khả năng. Ngông Điểm lắc đầu, trong lòng phủ nhận. Trên triều đình, vì sao chỉ có Phù Tô một người? Chính là vì ngăn chặn hoàng tử khác hy vọng. Cơ hồ sớm đã tuyên bố, chỉ có trưởng công tử Phù Tô mới có tiến vào triều đình tư cách. Nó dư công tử, nào có dạng này tư cách? Dù cho sói mòn bên ngoài hài nhi vừa mới đầu nhập ôm ấp, cũng không có khả năng bị Doanh Chính đưa vào trên triều đình. Ở trong đó dính đến nguyên do, coi như rất rất nhiều. Chỉ tiếc, An Linh phủ chi chủ đến cùng là ai, cái này vẫn là ẩn số. Phù Tô lộ ra mấy phần chờ mong cùng hiếu kỳ, chậm rãi nói: "An Linh phủ chi chủ, cũng tức là vây quanh mấy ngày này, Hàm Dương một đám trung thần bên miệng chủ đề, đến cùng là ai? Ai cũng không được biết." Lý Tư hơi trầm mặc một cái, nội tâm cuồn cuộn. Cả triều văn võ, chỉ vì một người mà đến. Người nào có như thế chi lớn phô trương? Ầm ầm. Một trận thu kịch thanh âm tại Hàm Dương cung cửa lớn vang lên. Mặt đất vì thế mà chấn động, tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Bệ hạ tuyên bố, chính thức khai triều. Một cái bén nhọn thanh âm đâm về mây xanh, du dương khuyết tán ra đến 323. Đến. Đông đảo quan viên nhìn trong cửa lớn, kia to như vậy cao ngất cung điện, thở sâu, tâm tình càng thêm thần trương. Mỗi năm một lần, trịnh trọng như vậy tảo triều, kéo ra khăn che mặt bí ẩn. Trong đám người, đầu đội mũ cao Triệu Cao, thâm thúy trước mắt, nhìn chăm chú phía trước. Ngông Gia Ngông Nghị khoan thai tới chậm, cùng Ngông Điểm đứng sóng vai. Tại đông đảo trong quan viên, một cái dễ thấy nam tử hấp dẫn Ngông Điểm lực chú ý. Đối phương người mặc áo giáp màu bạc, lông mi khí khai anh hùng hùng ngực, dáng vóc cường tráng, cùng Ngông Điểm ám kim sắc áo giáp mặc, bày biện ra hai loại này hoàn toàn khác biệt kịch liệt tương phản. Vương Gia, Vương Ly, cũng là một cái truyền thừa nhiều năm trung môn. Theo Vương Tiễn, đến Vương Bí, lại đến Vương Ly, cùng Ngông thị nhất tộc Ngông Ngao, Ngông Vũ, Ngông Điểm, hai cái gia tộc dựng đứng tần quốc nhiều năm, chiến công hiển hách. Tại trên triều đình, hai cái gia tộc cũng là lẫn nhau đối lập, cạnh tranh đến đối bụi. Không nghĩ tới, Vương Ly cũng tới. Ngông Điểm lông mày có chút xúc động, trong lòng suy nghĩ. Lập tức, đám người xúc động, từng bước một đi hướng phía trước Hàm Dương cung bên trong. Cả triều văn võ thuận lợi vào triều, bước vào trong cung điện. Lấy Phù Tô, Lý Tư, Ngông Điểm bọn người cầm đầu đông đảo quan viên, nhanh chân lưu tinh, chạy tới trong cung điện. Rộng rãi trống trải cung điện đại đường, vàng son lộng lẫy rất nhiều hình rồng trang trí, hiện ra mọi người trong tầm mắt, một cỗ uy nghiêm cảm giác tự nhiên sinh ra, nhường cả triều văn võ cùng nhau nhau bảo trì yên lặng. Trên bậc thang, kia rộng rãi long ỷ vẫn trống không một người. Chương 351, cả triều văn võ chỉ chờ một người. Trống trải Hàm Dương cung bên trong, văn võ ba quan tề tụ một đường, bầu không khí có vẻ kiềm chế trang trọng. Thân ở tại Hàm Dương cung bên trong, để bọn hắn châu đầu ghé thai cũng không dám quá mức đường hoàng. Một đám quan viên chi phối hai hàng, sắp xếp chỉnh tề. Đoạn trước nhất chính là triều đình cự đầu nhân vật. Phù Tô ở vào rất tới gần bậc thang vị trí, đại biểu cho không tầm thường thân phận đặc thù. Tiếp theo, tướng quốc Lý Tư, đại tướng quân Ngông Điểm cùng Vương Ly, Ngông Nghị, Triệu Cao bọn người cũng tại đoạn trước nhất vị trí đứng đấy, thân phận hiển hách. To như vậy trên triều đình, nhân khẩu đông đảo, không dưới trăm người, lại có vẻ đặc biệt tiến tĩnh. Tại cái này uy nghiêm địa phương, không người dám can đảm ngông cuồng ngôn luận. Đoạn trước nhất treo thật cao tại trên không cự đại long hình điều khắc, vàng son lộng lẫy, lóe ra kim sắc dư quang, phản xạ mà đến, vô cùng chói mắt. Đạp đạp đạp. Một trận bình ổn tiếng bước chân tại trên bậc thang chậm rãi vang lên. Cái gặp người mặc long bào Doanh Chính, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày che kín uy nghiêm, từng bước một đi hướng đài cao, ở vào trước ghế rồng, mặt hướng văn võ bá quan, khí thế mãnh liệt. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Văn võ ba quan, phụ tô, nhao nhao cúi đầu, ôm quyền chắp tay, nói: "Chúng ái khanh bình thân." Doanh Chính nhàn nhạt nhìn qua phía trước văn võ ba quan, thần tình lạnh nhạt, nói: "Trống trải đại sảnh, lang lãng lưu truyền Doanh Chính thanh âm, vô cùng to rõ sau khi, mang theo nồng đậm uy thế." Lời nói vừa mới rơi xuống, văn võ ba quan liền trở lại vừa mới bắt đầu tư thế, vẫn cúi đầu, không dám nhìn hướng Doanh Chính, thần sắc cung kính đến cực điểm, khuôn mặt bí mật mang theo mấy phần sợ hãi chi ý cùng lúc đó. Doanh Chính ánh mắt liếc nhìn một chút văn võ bá quan, lông mày lơ đãng có chút bốc lên. Không đến, vẫn là quên hôm nay tảo triều. Cái này Trương Dạ đại sư. Doanh Chính dở khóc dở cười, không khỏi lắc đầu. Hắn trịnh trọng như vậy tổ chức một lần tảo triều, chính là vì Trương Dạ đại sư một người, mà đối phương ngược lại tốt, thế mà quên chuyện này. Đây là Doanh Chính lần thứ nhất cảm thấy tự mình quên nói chuyện, vậy mà như thế hèn mọn. Bất quá, cũng liền chỉ có là Trương Dạ đại sư mới dám làm như thế. Doanh Chính trong lòng không những sinh không nổi bất kỳ tức giận gì, ngược lại cảm thấy rất như thường. Hôm nay hắn thiếu chút nữa đến chế. Vì sao? Còn không phải bởi vì Trương Dạ đại sư sáng tạo chiến tranh chi đề, kia hoàn mỹ cấu tạo, nhường Doanh Chính trọn vẹn quan sát 2 ngày sau khi, đạt tới mất ăn mất ngủ, kém chút khó mà ngủ loại này tình trạng. Gọi tắt là nhập ma. Vì một cái sáng tạo mà triệt để nhập ma. Cho dù là Doanh Chính, đối đãi như thế hoàn mỹ cơ quan tác phẩm, tâm tình đều khó mà bình phục. Vừa nghĩ tới, kém chút chính mình cũng nhanh đến chế, Doanh Chính cũng sẽ không cho rằng Trương Dạ đến chế, có bao nhiêu như thấy. Có lẽ, đối phương chế tạo chiến tranh chi đề, hao phí trải qua nhiều, cần thời gian đến điều chỉnh, cũng đúng là như thường. Nhưng, nếu như đối phương không đến, hôm nay tảo triều, nhất định phải sớm tuyên bố kết thúc. Khó làm a. Doanh Chính xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng ngán thầm. Hắn là triệt để cầm Trương Dạ đại sư không có biện pháp, lại không thể miễn cưỡng đối phương, hắn có thể làm sao? Có vẻ như tự mình đây là lần thứ nhất bị người leo cây a. Doanh Chính trong lòng cảm thấy hào hứng, bị người leo cây, nguyên lai là loại cảm giác này. Thực tế, khó mà hình dung. Như leo cây người, là cái năng lực dung tụ người, Doanh Chính chỉ sợ trực tiếp liền muốn hạ lệnh nhường đối phương rơi đầu. Nhưng Trương Dạ đại sư nhưng khác biệt. Dù cho lật trời sai lầm lớn, Doanh Chính cũng tuyệt đối không có khả năng trừng phạt đối phương. Đối phương đối đế quốc tầm quan trọng, thật quá lớn. Lúc này, triều đình đông đảo quan viên, mục mục nhìn nhau, thần sắc đều là không hiểu. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Không phải khai triều sao? Vì sao không có tuyên bố bất cứ chuyện gì nghi? Phú Tô, Lý Tư, Ngông Điểm bọn người nhìn nhau, biểu lộ như lúc, ánh mắt bên trong tình cảm ba động, cũng hoàn toàn tương đồng. Ngốc trệ, cái này tào triều, tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường, cũng vượt qua bọn hắn trong dự liệu. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, cái này tào triều, vậy mà lại lấy như thế buồn cười phương thức tiến hành tổ chức. Văn võ ba quan bên trong, chấp trưởng chuồng ngựa Lưu Tuần đã đứng tại hơi trước khi thi bưng vị trí, thân phận không tính hiển hách, nhưng tầm quan trọng lại hiển lộ rõ ràng ra hắn có thể tại triều đình trô đứng lấy vị trí. Chư vị ái khanh, an tâm chớ đợi. Doanh Chính ánh mắt tiến tĩnh, ở vào long ỷ, thản nhiên nói, hôm nay chấm tổ chức tào triều mục, còn phải chờ một người chạy đến, khả năng chính thức tổ chức. Cho nên, ở đây người không đến trước đó, chư vị liền mời yên tĩnh chờ đợi. Lời nói vừa ra, toàn trường cũng kinh. Cái này hí kịch tính một màn, thế mà để bọn hắn đụng vào. Cái gì tình huống? Bọn hắn văn võ ba quan, toàn bộ người đều đúng giờ tới. Đột nhiên, vậy mà nói cho bọn hắn, để bọn hắn nhiều người như vậy, thậm chí phủ Tô công tử, tướng quốc đại nhân, đại tướng quân Mông Điểm ở bên trong nhiều người như vậy, chỉ vì các loại một người, khả năng tổ chức tào triều. Mà lại, kinh khủng nhất là, liên bệ hạ đều muốn tại nơi này chờ sao đợi. Quả thực là, cả triều văn võ chỉ chờ một người a. Thậm chí bệ hạ bản thân cũng tại tự mình chờ bên trong. Đến cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế kinh khủng phô trương. Thực tế, nhưng ở đây tất cả quan viên trong lòng âm thầm hãi hùng kết vía, thần sắc kinh hãi vô cùng. Ta tiên, Lưu Tuần bờ môi phát run, nhìn qua phía trước, vị kia tại long ỷ, lặng lặng chờ đợi bên trong Doanh Chính, trong lòng sóng lớn cuộn cuộn, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Người này, đến cùng là ai? Bệ hạ, đều đang đợi a. Trong lòng bọn họ không có chút nào lời oán giận. Vì sao? Liên bệ hạ đều đang đợi người này, bọn hắn lại còn có cái gì dễ nói? Chỉ là thân phận đối phương, không khỏi quá kinh khủng a. Nhưng bệ hạ chờ đợi, mà lại bệ hạ còn không có bất kỳ tức giận gì, tâm tình chập chờn. Thế giới này đến cùng phát sinh cái gì? Mỗi một vị quan viên cũng phảng phất mở ra mới cửa lớn, thế giới quan cũng vì đó sụp đổ. Trịnh trọng như vậy tổ chức tào triều cũng đến chế, điều này đại biểu lấy cái gì? Đây chính là quang minh chính đại, nhường Doanh Chính khó xử a. Nhưng mà loại này tình huống dưới, Doanh Chính chẳng những không có bất kỳ tức giận gì, ngược lại còn tập mãi thành thói quen, biểu hiện được càng bình tĩnh. Cái này mới là nhường trong lòng mọi người cực kỳ chấn động chủ yếu nguyên nhân. Liên Phu Tô cũng kinh ngạc đến ngây người. Phu hoàng, đây là ăn cái gì thuốc mê? Người đến muộn, lại còn không để cho phụ hoàng phẫn nộ. Người này đến tột cùng là ai? Có thể để cho cả triều văn võ, thậm chí phụ hoàng bản thân đều đang đợi đối phương một người. Lý Tư, Mông Điểm càng là bờ môi phát run, đôi mắt trừng lớn, tròn vo, không thể tin được. Bọn hắn tâm tình chấn động, hoàn toàn không thể tin được, trước mắt nhìn thấy. Bệ hạ, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Lý Tư trong lòng cuộn cuộn, nghĩ như vậy. Phụ tá Doanh Chính nhiều năm, Lý Tư cũng chưa hề thấy qua, có người có thể nhường Doanh Chính coi trọng như vậy. Thậm chí liền trịnh trọng tổ chức tào triều đến chế, còn không có gây nên Doanh Chính phẫn nộ. An Ninh phủ chủ nhân sao? Đến cùng là người thế nào? Mông Điểm khỏe miệng khẽ nhúc đích, thấp giọng lẩm bẩm. Quá rung động. Hắn làm quan nhiều năm, càng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này. Cả triều văn võ chỉ chờ một người đến, khả năng chính thức khai triều. Đừng nói là mông điểm, liên phù tô, lý tư bọn hắn cũng đều là lần thứ nhất gặp được dạng này sự tình. Có thể xưng, từ Tần Quốc khai triều đến nay, lần đầu xuất hiện đáng sợ sự kiện. Thậm chí cả đương kim thủy hoàng đế bệ hạ, uy thế chấn áp trăm triệu giảm doanh chính, cũng cùng cả triều văn võ đang đợi người này xuất hiện. Tất cả quan viên trong lòng chấn động, nhịn không được xì xào bàn tán. Đây là ta làm quan nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy cả triều văn võ chờ đợi một nhân tài có thể mở triều. Cũng không phải, người này thân phận không khỏi quá kinh khủng. Liên bệ hạ đều đang đợi lấy hắn xuất hiện. Thực tế để cho chúng ta nhịn không được cảm thấy câu chuyện đáng sợ, đây rốt cuộc là người thế nào? Trong lòng ta càng thêm hiếu kỳ, người này tất nhiên là một vị không dậy nổi đại nhân vật. Nhưng cái dạng gì đại nhân vật, liền bệ hạ cũng tự mình chờ đợi. Ta tiên, thật đáng sợ. Chương 352, tảo triều biến buổi trưa chiều. To như vậy Hàm Dương cung bên trong, chống trải đại đường, cả triều văn võ tề tụ một đường, lặng lặng chờ đợi bên trong. Mỗi người cũng không dám tin tưởng lẫn nhau quan sát, thần sắc tràn ngập cảm giác chấn động. Vẫn là khó mà tin được. Nhiều người như vậy, cơ hội tụ tập toàn bộ đế quốc, tầng cao nhất tất cả mọi người. Nhưng ở giờ này khắc này, đều phải chờ đợi một người xuất hiện. Cái này thân người phần, biết bao chi cao. Tin tưởng ở đây tất cả mọi người, trong lòng cũng có một cái hiểu ra. Quả thực là, toàn bộ đế quốc cao tầng, chỉ vì chờ đợi một người xuất hiện. Không những có phù tô, còn có tướng quốc Lý Tư, tướng quân Mông Điểm, thậm chí cả quân vương Doanh Chính. Phía dưới một loạt xuống dưới, đông đảo quan viên, càng là nhiều vô số kể, nhân khẩu đông đảo. Trên trăm mệnh quan triều đình, chỉ chờ một người, tràng diện cỡ nào hùng vĩ. Nếu có thể để cho ta cũng trải nghiệm một cái, nhường cả triều văn võ cũng chờ ta xuất hiện thời khắc, chết cũng không tiếc. Một tên quan viên nhịn không được, thấp giọng nói. Bên cạnh, mấy tên quan viên trợn mắt một cái, trực tiếp phản bác, có thể thử một lần, nhìn xem ngươi đến cùng sẽ chết như thế nào. Vẫn là, sẽ bị Chu Cửu Tổng. Cũng là a, không phải tất cả mọi người cũng có cái này phô trương. Cái này cũng theo khía cạnh nói rõ, có thể để cho chúng ta chờ đợi, người này thân phận cùng năng lực cũng không giống, tương đương chi khủng bố. Một đám quan viên thấp giọng đàm luận, hạ giọng, không dám quá mức đường hoàng. Vạn nhất chọc giận Doanh Chính, bọn hắn coi như phải gặp ương. Phú Tô, Lý Tư, Mông Điểm bọn người nhao nhao an tĩnh lại, không nói gì. Chỉ là, bọn hắn trong mắt vẫn không cách nào che giấu kia vô cùng hãi nhiên chấn kinh cảm giác, cho đến nay đều không thể lấy lại tinh thần. Thật quá kinh hãi. Từ khi đế quốc thành lập đến nay, trên triều đình lần thứ nhất xuất hiện dạng này tình huống. Tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ, hôm nay cái này làm cho người ký ức khắc sâu tràn diện. An Ninh phủ, ánh mặt trời chiếu mà xuống, ánh vàng rực rỡ bừng sáng, rơi vãi tại bên cửa sổ. Rơi dương rồi, ngươi không phải nói hôm nay phải sớm hơn sao? Hiện tại đều nhanh vang lên buổi trưa, ngươi làm sao còn không có đi? Tuyết nữ đôi mắt đẹp nhìn qua trước dạng, đẹp đẽ như ngọc trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp đều là hồ nghi biểu lộ. Chẳng lẽ hơn nửa đêm tảo triều liền đã xong xuôi? Đột nhiên, Trương Dạ mở hai mắt ra, nhảy lên một cái, nhìn qua ngoài cửa sổ kia ánh vàng rực rỡ vầng sáng, vô hót một cái, nói, hỏng bét, giống như ta quên. Ách, Tuyết nữ ngây ra như phỗng, hồng phấn môi khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói. Tại nàng cái hót bên trong, một mực quanh quẩn hai chữ, quên, quên. Tảo triều a, đây chính là cả triều văn võ tụ tập địa phương, mà lại thêm đương kim quân vương Doanh Chính đều sẽ xuất hiện tại tảo triều bên trong. Nhưng mà Trương Dạ cái này ra hỏa, thế mà đem trọng yếu như vậy sự tình cấp quên. Đây thật là cho đùa mở lớn a. Đa tạ nhắc nhở, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Hy vọng còn kịp đi, hiện tại hẳn là tảo triều vừa mới bắt đầu mà thôi. Trương Dạ rửa mặt một phen, đội vã chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một cái, ta giúp ngươi thu dọn một cái ăn mặc. Tuyết nữ giữ chặt Trương Dạ cánh tay, tiêm tiêm ngọc thủ, giúp Trương Dạ thu dọn một cái lộn xộn ăn mặc. Lúc này, Trương Dạ có thể nghe được kia cổ nhàn nhạt hương thơm, làm cho người thần thanh khí sảng, gần cự ly nhìn xem Tuyết nữ kia đẹp đẽ không tì vết khuôn mặt, chấm như tuyết không tì vết chút nào, thổi qua liền phá ra thịt, trong trắng lộ hồng, xinh đẹp đến cực điểm. Tuyết nữ gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, cấp tốc thu dọn một phen về sau, nói, "Tốt, ngươi có thể đi." "Không, còn thiếu một chút." Trương Dạ lắc đầu, trên mặt tiểu dung, nói, "Cái gì?" Tuyết nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, gương mặt xinh đẹp một mảnh không hiểu. "Ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ nói cho ngươi biết." Trương Dạ tiểu dung có chút ý vị thâm trường, nói, "Thần thần bí bí." Tuyết nữ nói thầm một tiếng, nhưng vẫn là đóng lại hai mắt. Thật dài lông mi, ngay tại đung đưa, đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp hiện ra tại Trương Dạ trong tầm mắt. Trương Dạ hơi cúi đầu xuống, không ngừng tới gần, nghe đối phương phun ra hương lan, hương vị làm cho người say mê, như là chuồn chuồn lướt nước, lập tức Trương Dạ liền cấp tốc rời phòng. "A, người cái này hỗn đản." Tuyết nữ bỗng mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp mang theo kinh sợ cảm xúc, chùi chùi tự mình khoe miệng, xoay người một cái, liền chuẩn bị điên cuồng bắt lấy Trương Dạ lung tung gõ. Đây chính là tự mình ban đầu miệng chớ, vậy mà bị hỗn đản này cướp đi. Cũng may Trương Dạ cấp tốc thoát đi hiện trường, nhường Tuyết nữ giận không chỗ phát tiết, âm thầm tức giận dậm chân một cái, đôi mắt đẹp lấp lóe dị mang, khẽ cắn hồng phấn môi, khuôn mặt đỏ bừng. Hàm Dương cung trước cổng chính, Trương Dạ bước chân không hề dừng lại, nhìn qua phía trước nguy nga cao ngất cung điện, hơi thở ra một hơi, nghi thầm, tự mình hẳn không có đến chế a. Khả năng, đại khái, chân trời kia một vòng mặt trời phát ra sáng chói ánh sáng dây, rơi vãi mặt đất, trải lên một tầng màu vàng kim nhạt dư huy, trong không khí nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Tào Chiêu, hẳn là buổi sáng tổ chức hội nghị, mà bây giờ dĩ nhiên đã tựa như là buổi trưa hướng. Trương Dạ trong lòng chửi bậy, vừa xài bước ra, chuẩn bị đi vào trong triều đình. Hai bên những quân nhân nhìn thấy Trương Dạ xuất hiện, thần sắc cung kính, ôm quyền chắp tay, nói: "Trương Dạ đại sư, khai triều không có." Trương Dạ bước chân hơi đình chỉ, hỏi: "Ách, cái này?" Mấy tên quân nhân muốn nói lại thôi, nhìn qua Trương Dạ thần sắc, tràn ngập sùng bái cùng chấn động chi sắc. "Cứ nói đừng ngại." Trương Dạ khoát khoát tay, nói: "Có thể nói khai triều, nhưng cũng có thể nói không có khai triều." Một tên quân nhân gãi gãi đầu, lăng mô hình cái nào cũng được nói. "Vậy cái này đến cùng là khai triều, vẫn là không có khai triều?" Lời muốn nói rõ ràng. Trương Dạ cổ quái nhìn xem quân nhân, nói: "Nói tóm lại, Trương Dạ đại sư, chính ngài đi vào liền biết rõ." Quân nhân cũng không biết rõ giải thích như thế nào, đội vàng nói: "Được chưa?" Trương Dạ khoát khoát tay, sau khi gật đầu, tiến vào Hàm Dương cung bên trong. Sau lưng, một đám quân nhân nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, kia cúng bái nhãn thần, không cách nào ngăn chặn toát ra tới. Cái này mới là trong lòng bọn họ mẫu mực a. Có thể để cho văn võ ba quan chỉ vì chờ hắn một người, thực tế để cho người ta hâm mộ. Trương Dạ đại sư, quả nhiên đi tới chỗ nào đều là có thụ nhìn chăm chú. Cũng không phải, bệ hạ coi trọng như vậy Trương Dạ đại sư, cho dù tảo triều đến chế, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Những người khác lời nói coi như khác biệt. Không sai, đời này nếu có thể trở thành giống Trương Dạ đại sư xuất sắc như vậy người, cũng liền chết cũng không tiếc. Đông đảo quân nhân cầm trong tay vũ khí, mặt mũi tràn đầy sùng bái cảm giác. Lúc này, Trương Dạ đã đến phía trước cửa cung điện trước, xa xa, hắn liền nhìn thấy Mạc Quan Bảo văn võ bá quan, tề tụ một đường, trang diện để cho người ta nổi lòng tôn kính. Cách xa nhau không xa, trang trọng, uy nghiêm bầu không khí đập vào mặt. Cái này chính là triều đình sao? Trương Dạ hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vòng tiêu dung, tinh tế thưởng thức trên triều đình không khí, cũng là có không ít hào hứng. Nhanh chân lưu tinh, Trương Dạ đến cửa cung điện trước, ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy ở vào trên long ỷ, người mặc long bào, khí vũ hiên ngang Tần Thủy Hoàng, doanh chính. Cái này to như vậy phô trương, nhường Trương Dạ đều có chút líu lưới. Có vẻ như đã khai triều, nhưng không khí này giống như đặc biệt yên tĩnh a. Chẳng lẽ, một cái ý nghĩ nổi lên trán, những này văn võ bá quan đều là đang đợi tự mình. Cái chính đẳng một người mới tổ chức tạo triều. Chương 353, có lời mời Trương Dạ đại sư. Tình cảm, tự mình chẳng biết lúc nào lên, đã có như thế hàng hiệu mà sao? Thật sự là, nhường chính Trương Dạ đều có chút âm thầm kinh hãi. Văn võ bá quan a, nói câu không chút nào khoa trương, nơi này tụ tập người, có thể hoàn toàn cải biến toàn bộ Đại Tần đế quốc phát triển cùng biến hóa. Ở trước đám người bưng, Trương Dạ muốn nhìn thấy Phụ Tô, Lý Tư, Mông Điểm các loại triều đình trọng thần, liền những người này đều đang đợi lấy tự mình. Thật sự là vất vả a. Càng thêm kinh dị là, Trương Dạ nhìn xem phía trước doanh chính, liền doanh chính vị này bệ hạ đều đang đợi lấy tự mình. Đơn giản, rất cảm thấy vinh hạnh. Tại Trương Dạ quan sát chu vi thời điểm, doanh chính ở vào long ỷ, cũng phát giác được trước cổng chính đứng đấy Trương Dạ. Lập tức, doanh chính trực tiếp từ trên long ỷ đứng lên, người mặc long bào, hai đầu lông mày che kín uy nghiêm cảm giác, thanh âm thu kệ quyết tán ra đến, nói: "Chư vị ái khanh, chấm bọn người, đến." "Đến?" "Đến cùng là ai? Để cho ta nhìn xem, đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà nhường bệ hạ cũng trịnh trọng như vậy chờ đợi." Ngay tại cửa chính, diện mạo này có chút lạ lẫm a. Văn võ ba quan nhao nhao nhìn về phía Trương Dạ, quan tới kia rất nhiều không hiểu cùng tính nể ánh mắt. Chính là người này, để bọn hắn đợi lâu sao? Cả triều văn võ chính là vì chờ người này. Từng đôi mắt dừng lại trên người Trương Dạ, kia không hiểu biểu lộ, hoàn toàn triển lộ không thể nghi ngờ. Trong đó, Mông Điểm biểu lộ, ngay trong nháy mắt này, phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn ngơ ngác nhìn qua Trương Dạ, khóe miệng khẽ nhúc nhích, thần sắc tràn ngập hãi nhiên cùng chấn kinh, kích động cảm xúc. Nguyên lai, đúng là Trương Dạ đại sư. Khó quái a. Khó trách bệ hạ sẽ như thế trịnh trọng chờ đợi đối phương đi bảo, mới chính thức khai triều. Giờ khắc này, Mông Điểm cho rằng tất cả mọi người đợi đều là đáng giá, cũng bởi vì đối phương là Trương Dạ đại sư. Chứ Mông Điểm bên ngoài, biểu lộ phát sinh biến hóa, còn có Triệu Cao. Triệu Cao hai mắt tròn vo, nhìn qua Trương Dạ, nắm chặt nắm đấm, bờ môi phát run. Hắn tự nhiên không có khả năng quên Trương Dạ. Nhưng hắn nhiệm vụ thất bại, kém chút bị doanh chính trừng trị một phen, hắn có thể nào quên Trương Dạ? La vong sát thủ, cũng không biết rõ điều động bao nhiêu người, nhưng cũng không từng bắt được đối phương mảy may. Mà lúc này giờ phút này, đối phương liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không nghĩ tới đều là, đối phương lặng yên không một tiếng động, đúng là đã đi tới Hàm Dương trong thành. Mà lại, đã chính thức đi vào doanh chính ánh mắt. Triệu Cao hai tay phát run, đôi mắt thâm thúy, đều là kiêng kỵ, mang theo nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cả triều văn võ, nguyên lai chỉ là chờ đợi hắn. Triệu Cao trong lòng càng thêm sâu sắc biết rõ, Trương Dạ một người, ở trong mắt doanh chính tầm quan trọng. Chính là bởi vậy, Triệu Cao đối với Trương Dạ mới càng thêm kiêng kỵ. Đáng chết, thế nào lại là hắn? Triệu Cao nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay đâm vào làn da bên trong, vẫn chưa từng phát giác. Hắn tận lực đè xuống, mặt ngoài biểu lộ chấn động, phòng ngừa bị người nhìn ra dị trạng. Chỉ là, trên người hắn tản ra kia cổ âm trầm khí tức, căn bản là không có cách che giấu toát ra tới. Mông tướng quân, người này đến cùng là ai? Phù Tô nhìn qua Mông Điểm, nhịn không được hỏi. Phù Tô công tử. Mông Điểm trùng điệp thở ra một hơi, lúc này mới lấy lại tinh thần, lộ ra sùng bái cùng kính ngưỡng ánh mắt, hồi đáp: "Người này chính là gần nhất nhất lên trận trận gợn sóng nơi phát ra." Nói như vậy, ngài cũng đã rõ ràng. Người nói là? Phù Tô con ngươi co rụt lại, hít vào ngụm khí lạnh. Vậy mà, là hắn. vị kia không dậy nổi song tông sư. Vị phụ hoàng vô cùng tán thưởng, lại vô cùng khát vọng đối phương có thể đi vào Hàm Dương. Trương Dạ đại sư, văn võ ba quan chờ đợi, lại là vị này Trương Dạ đại sư. Trong lúc nhất thời, Phù Tô trong lòng đều có chút bừng tỉnh, cũng cảm thấy hết thệ cũng hợp tình hợp lý. Nếu như đối phương là Trương Dạ đại sư lời nói, xác thực đáng giá bọn hắn văn võ bá quan chờ đợi, mà lại cũng có thể nhường phụ hoàng cam tâm tình nguyện chờ đợi, cũng hoàn toàn không có nổi giận dấu hiệu. Bởi vì Trương Dạ đại sư năng lực thật quá mạnh, quá kinh khủng. Đối phương giá trị tuyệt đối đến làm cho bọn hắn nhiều người như vậy cộng đồng chờ đợi. Đối với cái này, Phù Tô trong lòng thật sâu biểu thị tán thành. Chư vị ái khanh, nhường nhóm chúng ta có lời mời Trương Dạ đại sư. Doanh Chính trên mặt tiểu dung, thanh âm thô kệch, lang lăng hô. Những lời này, tại cái này yên tĩnh trong đại sảnh, du dương quanh quẩn, quyết tán ra tới. Tất cả mọi người trong lòng cũng chấn động. Nếu như không có nghe lầm lời nói, bệ hạ nói tới. Thế nhưng là, vị kia Trương Dạ đại sư, gần nhất nhắc lên một trận lại một trận gợn sóng Trương Dạ đại sư. Ta thiên, lại là vị này. Một tên quan viên nhịn không được, nhìn qua Trương Dạ nhãn thần, đều là sùng bái. Tất cả mọi thứ đều có thể giải thích thông. Không phải Doanh Chính sói mòn bên ngoài hài nhi, mà là một vị thân phận đồng dạng kinh khủng tồn tại. Không chỉ dừng thân phận kinh khủng, liền năng lực cũng phi thường đáng sợ. Lúc này, Trương Dạ theo cửa ra vào vị trí, tại hai hàng quan viên bên trong ở giữa, từng bước một đi hướng phía trước, bộ pháp bình ổn, không chút hoang mang, dù cho đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, vẫn còn không khẩn trương cảm giác. Từng đôi mắt nhìn qua Trương Dạ, theo Trương Dạ bước chân mà xê dịch. Văn võ ba quan triệt để chấn động. Không nghĩ tới, người này lại là Trương Dạ đại sư. Trương Dạ đại sư? Thế nhưng là vị kia, giết sạch Phong Hồ Tử Kiếm phổ bảng danh sách Trương Dạ đại sư, lấy sức một mình trấn áp lịch đại vô số tông sư, đại sư vị kia. Không sai, chính là hắn, cho nên trong lòng ta mới chấn động. Nguyên lai, chúng ta đợi người lại là vị này Trương Dạ đại sư. Ta đây liền có thể lý giải, vì sao bệ hạ chậm chạp chưa từng tổ chức tào triều. Chơi ạ, Trương Dạ đại sư lúc nào đi vào Hàm Dương? Nghị luận ầm ĩ, cả triều văn võ, tâm tình bành trướng, không cách nào lắng lại. Vẫn là để trong bọn họ tâm không cách nào bình phục. Bất quá, nếu như chờ đợi là vị này tông sư lời nói, bọn hắn cam tâm tình nguyện. Bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, bệ hạ vì sao chờ đợi đã lâu, lại chưa từng có bất kỳ tức giận gì cảm xúc. Bởi vì năng lực, thân phận. Trương Dạ đại sư vô luận là năng lực, vẫn là thân phận, cũng không hề tầm thường. Có thể để cho bệ hạ cũng nhìn với con mắt khác, cũng đúng là như thường, thuộc về hợp tình lý. Như vậy, Phù Tô hai mắt chuyển động, nhịn không được nói, An Ninh phủ chi chủ, trên thực tế chính là Trương Dạ đại sư. Vô cùng có khả năng. Mông Điểm trùng điệp thở ra một hơi, trịnh trọng gật đầu, nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, An Ninh phủ chi chủ tuyệt đối chính là Trương Dạ đại sư. Một cái, không phải hoàng tử, lại bị giao phó hoàng tử ở lại xứ sở kinh khủng tồn tại. Loại đãi ngộ này, thế nhưng là liền Mông Điểm, Lý Tư cũng không từng hưởng thụ qua. Nhưng lại bị Trương Dạ một cái tuổi gần 20 người trẻ tuổi, song toàn thể sẽ một lần. Trong lòng bọn họ cái kia hâm mộ a, nhưng không có bất luận cái gì ghen ghét, bởi vì bọn hắn biết rõ, Trương Dạ hết thảy đều là xây dựng ở kia kinh khủng năng lực phía trên. Đặc biệt là chiến tranh chi đề. Trương Dạ chế tạo chiến tranh chi đề hình ảnh, tại Mông Điểm trong đầu quanh quẩn, vẫn rõ mồn một trước mắt. Thiên tài quái vật, một cái quái vật kinh khủng tồn tại. Vậy hạ, hay là tìm được một vị quái vật đi vào Hàm Dương. Mơ hồ trong đó, Mông Điểm cũng nhìn thấy, đế quốc có thể quy mô tiến công Hung Nô cái kia tràn diện. Nhưng tâm tình của hắn, vì đó phân chấn. Chỉ cần đế quốc còn có Trương Dạ đại sư tồn tại, như vậy, tiến công Hung Nô liền tuyệt không phải khó khăn gì sự tình. Chiến tranh chi đề cần đại lượng chế tạo, số lượng nhiều, thành lập quân đội, liền có thể triệt để san bằng Hung Nô lãnh địa. Đem Hung Nô khu trục cực bắc chi tận, vĩnh viễn lại không dung chuyển đại tần dũng khí. Chương 354, kiến triều đến nay đệ nhất nhân. Lúc này, chống trải triều đình, văn võ ba quan, ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú mà đến, dừng lại trên người Trương Dạ, nhãn thần bên trong tràn ngập rung động cùng sùng bái thân sắc. Lấy sức một mình, có thể được đến bệ hạ như thế thưởng thức, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Mà hết thảy này, cũng bị Trương Dạ đại sư một người làm được. Trong lòng bọn họ, như thế nào có thể không sợ hãi? Trương Dạ từng bước một, đi hướng phía trước, đứng tại một cái độc lập vị trí bên trên. Bên tay trái là một loạt quan viên, mặc chỉnh tề quan bảo, nhìn chăm chú mà tới. Bên phải cũng giống như thế. Trương Dạ vào chỗ tại chính giữa vị trí, lại hướng bên cạnh xem, liền Phù Tô, Lý Tư bọn người cũng đứng sau lưng hắn vị trí. Có thể nói là làm cho tất cả mọi người nội tâm cũng vì đó chấn động. Mà cái này vị trí, phản phất bị Doanh Chính ngầm đồng ý, đây mới là làm cho tất cả mọi người trong lòng không thể tin được sự tình. Liên Doanh Chính cũng ngầm đồng ý Trương Dạ chỗ đứng lấy vị trí, so Phù Tô, Lý Tư bọn người cao hơn nữa, bọn hắn tâm tình như thế nào có thể bình phục đến xuống tới. Thực tế, quá khiếp sợ. Rõ ràng là một cái không có chút nào triều đình thân phận người, nhưng mới xuất hiện lại trực tiếp áp đảo bọn hắn tất cả mọi người phía trên. Chân chính trên bàn người, Liên Phù Tô cũng khắp nơi phía sau đối phương vị trí. Trang diện dị thường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua Trương Dạ không dám lên tiếng. Hán đúng là trong truyền thuyết An Ninh phủ chi chủ sao? Chủ quan đơn giản phạm sai lầm lớn. Triệu Cao trong lòng cuộn cuộn, cắn răng nhìn qua đứng tại tự mình phía trước Trương Dạ, không thể thế nhưng trong lòng cảm thấy trận trận thấu xương lạnh bớt. Đối phương nhận Doanh Chính coi trọng trình độ vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Mấy ngày trước đây, đối phương liền đã đi vào Hàm Dương thành, mà lại tuyệt đối cùng Doanh Chính chạm qua mặt. Không phải vậy, An Ninh phủ như thế nào trở thành đối phương địa chỉ. Nghĩ đến cái này, Triệu Cao cổ sống cũng bị mồ hôi lạnh trố ướt nhẹp. La Võng đều không thể điều tra đến cái này một tin tức, nhường trong lòng của hắn cảm thấy rất bất an toàn bộ cảm giác. Đặc biệt là, hắn từng còn triệu tập qua La Võng sát thủ, đối Trương Dạ bản thân xuất thủ. Cũng như thế, ân oán đã sớm lập xuống. Giờ này khắc này, Triệu Cao trong lòng tràn ngập hối hận, nếu như có thể lời nói, hắn tuyệt không có dũng khí tự tiện trêu chọc Trương Dạ. Từ đó, vì chính mình dựng nên lên một vị không mạnh hơn to lớn hoành chi địch. Hối hận không trước đây a. Tham kiến bệ hạ. Trương Dạ ôm quyền chắp tay, ánh mắt thiên tĩnh, nói: "Trương Dạ đại sư, không cần đa lễ." Doanh Chính vội vàng khoát khoát tay, thanh âm lang thoải mái, nói thẳng: "Chấm đã nói qua, tại chấm trước mặt, Trương Dạ đại sư không phải làm lễ. Cái này là chấm cho ngươi là cách." Lời nói vừa ra, toàn trường tất cả mọi người trong lòng càng thêm chấn động. Liên Phù Tô, tướng quốc Lý Tư, Mông Điểm tướng quân, cũng không chiếm được đáng sợ như thế lãnh ngộ. Lại bị một cái tuổi gần 20 người trẻ tuổi đạt được. Gặp mặt không cần hành lễ. Cái này cần là nhận bao lớn coi trọng mới có thể được đặc cách xuống dưới dạng này đãi ngộ a. Cả Triều Văn Võ tâm tình chấn động, nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, đôi mắt đều là cảm giác chấn động. Quá không dám tin tưởng, liền nhìn thấy bệ hạ đều không cần hành lễ, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đạt được dạng này đãi ngộ. Không sai, vẫn là khó có thể tin, Trương Dạ đại sư năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a. Bệ hạ coi trọng như vậy, nghĩ đến Trương Dạ đại sư năng lực tuyệt không chỉ nghe đồn đơn giản như vậy. Dù cho đồ bảng cũng không có khả năng nhường bệ hạ như thế đối đãi a. Nhất định còn có nhóm chúng ta không biết rõ nguyên nhân ở bên trong. Tâm tình mọi người chấn động, không ngừng thấp giọng đàm luận. Bọn hắn khó mà che giấu nội tâm cảm giác chấn động. Thực tế, quá mức rung động. Chỉ ít, từ khi Đại Tần Đế quốc thống nhất thiên hạ về sau, bọn hắn chưa hề không còn gặp qua Doanh Chính đứng thuận đãi nội như thế người. Cho dù ở thời kỳ chiến quốc, bảy nước phân tranh, dạng này người cũng ít lại càng ít. Mỗi một cái đều là làm qua cứu vớt toàn bộ quốc gia mới có thể có đến loại đãi ngộ này. Nhưng Trương Dạ đến cùng làm cái gì? Vậy mà đạt được cùng cứu vớt qua quốc gia trọng thần, khả năng được trao cho đãi ngộ. Trong bọn họ tâm không cách nào đạt được giải thích, cũng không nghĩ ra bất luận cái gì đáp án. Một cái tuổi gần 20 người, chẳng lẽ còn cứu vớt qua Đại Tần Đế quốc sao? Nhưng lý do này không khỏi quá gượng ép. Bọn hắn Đại Tần biết bao hưng thịnh, làm sao lại thừa nhận hủy diệt nguy cơ? Đã không có nguy cơ, nói thế nào cứu vớt đế quốc? Cho nên nói, trong lòng bọn họ đều là không hiểu, căn bản là không có cách minh bạch. Doanh Chính tại sao lại đối một người trẻ tuổi mà ưng thuận cao như vậy đãi ngộ? Phu hoàng cái này đãi ngộ. Phù Tô bờ môi phát run, nhịn không được, vì đó động dung. Liền hắn cũng không dám tin tưởng. Dù cho Trương Dạ đại sư lại không cùng bình thường, nhưng dạng này đãi ngộ, không khỏi cũng quá cao à. Cả Triều Văn Võ, chỉ có Mông Điểm một người cho rằng dạng này đãi ngộ là tuyệt đối hợp lý. Hắn khác sâu minh bạch đến, Trương Dạ đại sư đối đại đế quốc tầm quan trọng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Kết quả là, bất luận cái gì đãi ngộ đều có thể nhường Mông Điểm đi tiếp thu. Dù cho đãi ngộ này là cần cứu vớt qua một cái vương quốc, mang có thể được đến đặc cách. Nhưng là, giờ này khắc này lại xuất hiện trên người Trương Dạ. Một cái tuổi gần 20, đã thấy đến đương kim bệ hạ, không cần hành lễ nam nhân. Vẹn vẹn điểm này, liền có thể nhường ở đây cả Triều Văn Võ, lên tới 6-70 tuổi lão quan cũng nhìn mà phát khiếp, trong lòng sinh ra nồng đậm kính nể cảm giác. Từ khi thống nhất thiên hạ đến nay, cũng chỉ có lần này, nhường mọi người thấy, một vị không dậy nổi nhân vật từ từ bay lên. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra được, Trương Dạ đại sư về sau thân phận, tại Hàm Dương bên trong sẽ là kinh khủng bậc nào. Vừa tới đến Hàm Dương, liền được trao cho An Ninh phủ. Nếu như vẹn vẹn chỉ có dạng này, bọn hắn cũng sẽ không biểu thị chấn động mạnh như vậy lay cảm giác. Nhưng cũng sợ là cả Triều Văn Võ đều đang đợi đối phương một người. Trừ cái đó ra, còn bị giao phó cứu vớt đế quốc cái kia đáng sợ đãi ngộ. Đây hết thảy, một khi cộng lại, liền sẽ để bọn hắn không thể tin được. Một người có được đáng sợ như vậy đãi ngộ. Đương triều làm quan nhiều năm một ít các lão nhân cũng chưa bao giờ thấy qua. Không, hôm nay bọn hắn rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là trên vạn người. Năm nay gần 20 tuổi Trương Dạ đại sư liền làm được trên vạn người, ở vào triều đình đoạn trước nhất, thậm chí áp đảo Phủ Tô công tử. Bởi vậy, chẳng lẽ còn không đủ để cho thấy Doanh Chính đối Trương Dạ đại sư đến cùng là cỡ nào coi trọng? Từ đó, một cái thật sâu nghi hoặc tự nhiên sinh ra, bao phủ trong lòng mỗi người. Trương Dạ đại sư dựa vào cái gì có thể để cho bệ hạ coi trọng như vậy? Vẹn vẹn bởi vì đồ bản sao? Nhưng cái này còn xa xa không đạt được dạng này đãi ngộ a. Đến cùng là cái gì nguyên nhân nhường bệ hạ cũng đối Trương Dạ đại sư coi trọng như vậy? Tất cả mọi người nhìn qua Trương Dạ, tâm tình đều là không hiểu, hoàn toàn nghĩ không ra đáp án. Đến tột cùng là cái gì mà nhường Trương Dạ đại sư thân phận trở nên to lớn như thế? Dù cho giết sạch Phong Hồ Tử kiếm phổ, lấy sức một mình thiêu phiên hai đại thế gia, thiêu phiên toàn bộ kiếm phổ lịch đại vô số tông sư đại sư, cũng chỉ là trên giang hồ hành động vĩ đại a. Vì sao bệ hạ sẽ đối với Trương Dạ đại sư coi trọng như vậy? Vượt qua lẽ thường a. Nghĩ không ra, căn bản nghĩ không ra. Nhiều cách nói lộn xộn, từng cái quan viên trong lòng tràn ngập một cái to lớn vô cùng nghi vấn. Bầu không khí trở nên có chút quái dị. Từng đôi mắt vẫn còn không xê dịch, ánh mắt tùy theo dừng lại tại Trương Dạ trên bóng lưng. Phản phất, muốn đem đối phương cả người cũng vì đó nhìn thấu. Chương 355, quan viên chấn động. Đây là thần vật. Chư vị ái khanh, chấm biết rõ trong lòng các người, nhưng có không hiểu, bất mãn rất nhiều cảm xúc. Vì sao chấm sẽ dành cho Trương Dạ đại sư trịnh trọng như vậy đãi ngộ? Trong lòng các ngươi nhất định đang chất vấn, chấm phải chăng mắt mở. Ăn cái gì thuốc mê, mới giao phó một vị tuổi gần 20 người trẻ tuổi, có thể xương xưa nay chưa từng có đãi ngộ. Doanh Chính mặt hướng Văn Võ Bá Quan, thanh âm tỏ rõ, quát to. Chúng thần, không dám nghi ngờ bệ hạ. Văn Võ Bá Quan nhao nhao sợ hãi quỳ gối mặt đất, vội vàng nói. Liên Phù Tô, cũng bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cô sống bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, đứng tại chỗ, khẽ động bất động, không dám lên tiếng. Tất cả đứng lên, chớ muốn để các ngươi minh bạch, chớ tại sao lại cho Trương Dạ đại sư tốt như vậy đãi ngộ. Mọi thứ cũng có một cái nhân quả, chớ vẫn luôn tin tưởng, có nhân tất có quả. Mà chớ làm ra, tự nhiên là có nhất định nguyên nhân. Hôm nay, chớ liền để các ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Doanh Chính sắc mặt bình tĩnh, nói tiếp, đem chiến tranh chi để, mang lên. Vâng, bệ hạ. Ngoài cửa, một đám quân nhân, thanh âm to rõ. Lập tức, hiện trường lâm vào cổ quái bầu không khí. Đến cùng, là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ bởi vì cái này đồ vật, mà nhường bệ hạ coi trọng như vậy Trương Dạ đại sư? Tất cả mọi người cũng đối với cái này biểu thị thật sâu không hiểu cùng hiếu kỳ. Chỉ có số ít người trong lòng mới bừng tỉnh một mảnh. Trong đó, chính là Phù Tô, Mông Điểm, Triệu Cao các loại số ít gặp qua chiến tranh chi để mấy người. Gặp qua chiến tranh chi để bọn hắn, trong lòng phi thường rõ ràng, có thể sáng tạo ra bực này cơ quan tác phẩm, tuyệt đối là một vị không dậy nổi kinh khủng tồn tại. Ngẫm lại, liền Phù Tô cũng đều thoải mái. Đúng a, có thể sáng tạo chiến tranh chi để, Trương Dạ đại sư đối đế quốc tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Cho dù được trao cho dạng này hoàn mỹ đãi ngộ, kia lại như thế nào? Hợp tình lý. Hiện nay, Hung Nô đối Đại Tần quốc thổ nhìn chằm chằm. Biên cảnh hỗn loạn tương mừng, không ít thôn xóm cũng biến thành không trọn vẹn chi địa. Lúc này, Đại Tần thiếu khuyết là cái gì? Thiếu khuyết đối phó Hung Nô phương pháp, mà thiết kỵ không cách nào kéo dài đến Hung Nô lãnh địa, liền cực hạn Đại Tần thiết kỵ binh chiến đấu tố chất. Một khi tùy tiện tiến công, tổn thất lớn nhất vẫn là Đại Tần thiết kỵ binh. Cho nên, Đại Tần lâm vào vô kế khả thi khốn cảnh. Đúng vào lúc này, một vị Trương Dạ đại sư hoành không xuất thế, sáng tạo ra chiến tranh chi đề, cho Doanh Chính nhìn thấy tiến công Hung Nô hy vọng. Dạng này, cho Trương Dạ đại sư như thế phong phú đãi ngộ, thật rất không thể nói lý sao. Không, dạng này đãi ngộ tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Chỉ tại Mông Điểm trong lòng cho rằng, Trương Dạ đại sư một người tuyệt đối đảm đương nổi dạng này đãi ngộ. Nếu như ngay cả Trương Dạ đại sư cũng không chiếm được đãi ngộ như vậy lời nói, vậy liền không có người có thể đạt được loại đãi ngộ này. Cho dù là hắn Mông Điểm, cũng làm không được điểm này. Mấy chục vạn thiết kỵ binh chấp trưởng tại Mông Điểm trong tay, không phải là đối Hung Nô thúc thủ vô sách. Nhưng mà, đây hết thảy chuyện cơ, chính là Trương Dạ đại sư bản thân. Trong triều đình, một mảnh yên tĩnh bầu không khí. Cả triều văn võ, ánh mắt nhìn qua cửa chính phương hướng. Trương Dạ ở vào chính giữa, trên mặt tiêu dung, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, không có chút rung động nào. Dù cho ở vào trên triều đình, hắn vẫn như cũ có thể duy trì trong đáy lòng bình tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại cửa chính. Cái gặp, một đám quân nhân, tựa hồ khiêng vật nặng, bước chân trầm ổn, đi vào trong hành lang, hấp dẫn toàn trường văn võ bá quan tất cả mọi người ánh mắt. Vật nặng bị vải vóc che lại, làm cho không người nào có thể xem rõ ràng bên trong đến cùng chất chứa là cái gì. Một chút quan viên không khỏi châu đầu ghé tai. Đến cùng là cái gì đồ vật? Có thể để cho bệ hạ coi trọng như vậy, nhất định không phải phàm vật. Nhưng là, Trương Dạ đại sư không phải chú kiếm sư sao? Chẳng lẽ đây là một cái thần binh? Không, thần binh làm sao có thể có được khủng bố như thế hình thể? Nhiều cách nói lộn xộn, tất cả mọi người không chiếm được một đáp án. Vâng. Những quân nhân đem khiêng vật nặng đặt ở chính giữa đất trống. Trung quanh quan viên nhao nhao tránh đi ba điểm, ánh mắt tập trung ở đây. Xốc lên. Doanh Chính thanh âm to rõ, theo trên bậc thang truyền xuống. Rầm rầm. Quân nhân dựa theo mệnh lệnh, một tay xốc lên vải vóc, toát ra bên trong vật nặng bề ngoài. Hết thảy hai cái vật nặng. Một cái, bề ngoài là làm bằng gỗ ngựa. Một cái, bề ngoài là thanh đồng ngựa. Hai con ngựa, uy phong lẫm liệt, cho dù là tử vật, cũng làm cho người cảm giác sinh động như thật. Quả nhiên, Mông Điểm hai mắt lấp lóe, chỉ là ánh mắt của hắn liền một mực dừng lại tại trọng lượng hình chiến tranh chi để trên thân, không cách nào lại chuyển khai ánh mắt. Cái này chính là Trương Dạ đại sư nói, trọng lượng hình chiến tranh chi để. Đơn giản, quá hoàn mỹ. Lúc này, Mông Điểm đảo mắt nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, khóe miệng khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói, thần sắc tràn ngập sùng bái cảm giác. Trương Dạ đại sư quả nhiên không có lừa gạt với hắn. Hiện tại Mông Điểm đầy ngập nhiệt huyết, hắn không thể có thể tự mình bước lên cái này trọng lượng hình chiến tranh chi để, nếm thử một cái này trọng lượng hình cùng nhẹ nhàng hình đến cùng có bao lớn điểm khác biệt. Vậy hạ, đây là vật gì? Lý Tư bờ môi khẽ nhếch, nhìn qua Doanh Chính, ôm quyền chắc tay, khiêm tốn đỉnh giáo. Hắn vẫn là bị cái này bề ngoài đẹp đẽ ngựa cho kinh sợ. Vô luận là điêu khắc, vẫn là chế tác, cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nhưng cái này đồ vật có tác dụng gì? Bằng vào vật này, như thế nào có thể để cho bệ hạ giao phó Trương Dạ đại sư đáng sợ như thế đãi ngộ đâu? Đây cũng là tất cả mọi người trong lòng biểu thị vạn phần không hiểu địa phương. Vẹn vẹn chỉ là điêu khắc vật mà thôi, chẳng lẽ còn giấu giếm nguyên cơ? Đây là chiến tranh chi đề. Doanh Chính quẹ miệng khẽ nhúc đích, lang lãng cười lớn một tiếng, nói: chiến tranh chi đề. Đông đảo quan viên nhắc tới một câu, vẫn không thể nào hiểu được. Như vậy tác dụng đâu? Vẹn vẹn dùng cho thưởng thức. Nếu như chỉ là dùng cho thưởng thức lời nói, cái này chiến tranh chi đề ngược lại là 10 điểm mỹ quan đẹp đẽ. Nhưng như thế nào có thể dùng cho trên chiến trường? Mông Điểm tướng quân, vật này giao cho ngươi đến giới thiệu. Doanh Chính nhìn qua Mông Điểm, lang lãng ra lệnh. Vâng, bệ hạ. Mông Điểm hai mắt lấp lóe, vừa xài bước ra, tại mọi người trong tầm mắt, cũng nghĩ chiến tranh chi để bên cạnh. Trong đó, liền bao quát Trương Dạ, cũng tại nhìn xem Mông Điểm cử động, trên mặt tiểu dung, hoàn toàn như trước đây, không chút nào hoảng. Cái này thanh đồng chế chiến tranh chi để, lại có tác dụng gì? Phù Tô bờ môi phát run, lần nữa nhìn thấy chiến tranh chi để, đặc biệt là trọng lượng hình, nhường trước mắt hắn sáng lên, trong lòng biểu thị động dung. Nam nhân, vẫn là ưa thích càng thêm khôi ngô vi vũ. Không thể nghi ngờ. Thanh đồng chế chiến tranh chi để, rõ ràng muốn so nhẹ nhàng hình, cho Phù Tô đánh vào thị giác muốn càng mạnh. Lúc này, tập trung tất cả ánh mắt Mông Điểm, chậm rãi mở miệng, nói, đơn giản mà nói, vật này tuyệt không phải vật sống, nhưng cũng không phải tử vật. Nó cũng giống phổ thông ngựa, bị người điều khiển mà tự chủ đi lại. Phương diện tốc độ cùng phổ thông ngựa không có chút nào khác biệt. Trên lực lượng, rõ ràng chiến tranh chi để muốn càng thêm đáng sợ. Vẹn vẹn theo mặt ngoài xem, cái này toàn bộ từ thanh đồng cùng miếng sắt chế tạo chiến tranh chi để, như triển khai công kích, có thể đâm chết bao nhiêu địch nhân, không cần nói cũng biết. Trọng yếu nhất là, nó không cần thích ứng khí hậu hoàn cảnh. Nói tóm lại, một câu, nó có thể để đế quốc thiết kỵ vượt ngang xa xôi đường xá, tiến công hung nô. Mông Điểm cổ họng khô chát chát, thở sâu, chỉ vào trọng lượng hình chiến tranh chi để, lang lang hô. Chống trải đại đường, chỉ còn lại Mông Điểm thanh âm, du dương khuyết tán ra tới. Cả triều văn võ, tất cả đều chấn động. Từng bầy đám quan chức, sắc mặt nhau nhau động dùng, nhìn qua chiến tranh chi để, ánh mắt không cách nào dịch chuyển khỏi, bờ môi phát run. Như đúng như Mông Điểm giới thiệu như vậy, cũng tiến công hung nô, không cần thích ứng khí hậu hoàn cảnh. Quân nhân bình thường, liền có thể điều khiển cái này tên là chiến tranh chi để vũ khí sao? Mà lại, còn sẽ không hao phí quá cơ bản lực đến điều khiển cái này quái vật khổng lồ. Cái này chẳng phải là chuyên môn là hung nô lượng thân đặt trước tạo chiến tranh thần khí? Vật này, thật là thần vật a. Đông đảo quan viên trong lòng quần quật không ngừng, nhịn không được nghĩ như vậy. Chương 356, đến từ văn võ bá quan sùng bái. Chống trải đại đường. Chính giữa vị trí, bài trí lấy hai con ngựa. Một tớt, thuần mục chế tạo, khớp nối vị trí, mới ngẫu nhiên nhìn thấy tiêu miếng sắt, chế tác tinh mỹ, sinh động như thật, mang theo một cô hoạt bát linh khí. Một cái khác tớt, thuần thanh đồng miếng sắt chế tạo, nhìn, liền tương đương chi anh tư vi vũ, bá khí vô cùng, điêu khắc chế tác chờ cái phương diện, giống như lúc nặng nghề thân thể, để cho người ta nhìn xem liền phát lên đầy ngập nhiệt huyết. Cái này là nhẹ nhàng hình chiến tranh chi đề, mà cái này là trọng lượng hình chiến tranh chi đề. Cả hai cấu tạo kết cấu tương tự, nhưng vật liệu khác biệt, mà lại tác dụng cũng hoàn toàn khác biệt. Nhẹ nhàng hình, như cùng tên chữ, ưu thế liền thể hiện tại phương diện tốc độ, dùng cho điều tra, thăm dò, truy tung. Trái lại, trọng lượng hình chủ yếu dùng cho xông pha chiến đấu, tại cứng đối cứng tác chiến bên trong, có cường đại uy lực tính. Thử nghĩ một cái, nếu như hơn vạn quân nhân đều có thể điều khiển dạng này thiết bị, thế gian ai có thể địch? Mông Điểm mặt mũi tràn đầy kích động, thanh âm to rõ quyết tán ra tới. Hắn hiện tại cũng có chút xúc động, muốn nếm thử một cái trọng lượng hình chiến tranh chi để, đến cùng có mạnh mẽ dường nào lực lượng. Toàn trường văn võ bá quan biểu thị kinh động. Bọn hắn ánh mắt từ đầu đến cuối cũng dừng lại tại ngựa phía trên, bờ môi phát run, hoàn toàn không còn gì để nói. Thực tế, đem bọn hắn tâm tình chấn kinh đến không gì sánh kịp. Cái này chiến tranh chi để, thật sự là như cùng tên chữ, chuyên môn vì chiến tranh mà sinh thần khí. Chư vị, có thể để người đến nếm thử một cái, ta nói tới đến cùng là thật là giả? Ta nói qua, chiến tranh chi để điều khiển cũng không phức tạp, mà lại hao phí thể lực cũng sẽ không quá nhiều, có thể tại người bình thường thích ứng phạm vi bên trong. Mông Điểm tiếp lấy giới thiệu, không hề dừng lại. Đó lấy, ánh mắt của hắn nhìn qua văn võ bá quan, muốn xem một cái, ai muốn nếm thử một cái. Cái này chiến tranh chi để hiệu dụng. Đông đảo quan viên một trận hoành động, nhìn chung quanh, cũng không muốn làm cái thứ nhất. Đúng lúc này, một tên người mặc quan bảo trung lão niên nhân, từng bước một đi ra, nói, Mông Điểm tướng quân, thần nghĩ thử một lần. Tất cả mọi người nhìn chăm chú mà đến, một mảnh bừng tỉnh, thần sắc cũng biến thành có chút ý vị sâu xa. Đúng là, Lưu Tuần Lưu đại nhân. Nếu như vật này có thể đại lượng chế tạo lời nói, như vậy, Lưu Tuần Lưu đại nhân chức vị sẽ phải khó giữ được. Cũng không phải, thời gian mấy năm, lại hoàn toàn không có nghiên cứu ra có thể làm cho ngựa thích ứng hung nô khí hậu hoàn cảnh biện pháp. Bệ hạ đã sớm đối với hắn thất vọng. Mà bây giờ, nếu như chiến tranh chi để có thể thuận lợi đại lượng chế tạo, đem thay thế về sau ngựa sử dụng. Chung ngựa, nghĩ đến cũng sẽ dò xét suy yếu có thể sử dụng quyền lực. Một chút thấp giọng đàm luận, không cách nào ngăn chặn lan tràn ra. Lưu Tuần thần sắc không thay đổi, mang theo nếp nhăn giàn mua khuôn mặt, không hoảng hốt chút nào. Những năm gần đây, hắn cũng không phải lần thứ nhất thừa nhận bị người chế giễu sự tình. Đối với cái này, đã không cách nào quấy nhiễu được nội tâm của hắn ba động. Hắn không phải sợ hai chuồng ngựa không bị coi trọng, chỉ là đơn thuần muốn nếm thử một cái chiến tranh chi để, đến cùng phải chăng như Mông Điểm nói tới như vậy. Nếu quả thật như Mông Điểm nói, Lưu Tuần cũng cam tâm tình nguyện từ bỏ chuồng ngựa, cáo lao hồi hương. Chỉ cần có thể nhìn thấy hung nô bị đế quốc thiết kỵ giết đến không chừa mảnh giáp, hắn liền vừa lòng thỏa ý. Lưu đại nhân, mời. Mông Điểm nhìn qua Lưu Tuần, chậm rãi nói, "Tốt." Lưu Tuần sau khi gật đầu, trung điệp thở ra một hơi, đi hướng nhẹ nhàng hình chiến tranh chi để bên cạnh. Hắn đã không còn trẻ nữa, không dám lựa chọn trọng lượng hình, chỉ có nếm thử một cái nhẹ nhàng hình chiến tranh chi để, đến cùng có cỡ nào năng lực. Lưu đại nhân, ngươi liền như là bình thường cưỡi ngựa, không cần thần trương. Dựa theo ta lời nói, từng bước một đến thử nghiệm điều khiển, ta cam đoan nhất định không khó. Mông Điểm nói tiếp. Lưu Tuần nhảy lên một cái, tuổi già nhưng cũng thân thể cường tráng, ở vào chiến tranh chi để phần lưng, thân là chuồng ngựa quản sự người, hắn lại thế nào có thể sẽ không cưỡi ngựa. Ngay sau đó, hắn hai chân giẫm tại một cái miếng sắt phía trên, tại mông điểm dẫn dắt phía dưới, tại tất cả mọi người trong tầm mắt, chiến tranh chi đề, động, đập, 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 chiến tranh chi đề, bộ pháp bình ổn chỉnh tề, mà lại không cần tốn nhiều sức, cũng đã đi lại mấy bước. Thậm chí, nhường Lưu Tuần cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chính hắn chỉ là nhẹ nhàng giẫm một cái mà thôi. Đây là chân chính thần vật. Lưu Tuần ngẩng đầu lên sọ, thần sắc đều là kích động, hai tay run không ngừng. Dạng này thần vật, tuyệt đối có thể tiến công Hung Nô. Đối với cái này, Lưu Tuần trong lòng cảm thấy thật sâu tín nhiệm. Lưu đại nhân, như thế nào? Ngông Điểm nhường Lưu Tuần bình ổn theo chiến tranh chi đề phía trên nhảy xuống, trên mặt tiểu dung hỏi: "Thần vật, tuyệt thế thần vật." Lưu Tuần bờ môi phát run, nội tâm không cách nào bình tĩnh, nói: "Thử nghiệm điều khiển qua chiến tranh chi đề về sau, hắn mới minh bạch, như thế nào chiến tranh chi đề? Trước mắt chính là chiến tranh chi đề, chuyên môn vì chiến tranh mà sinh, chiến tranh thần khí." Toàn trường chấn động, tất cả mọi người ngơ ngác nghe Lưu Tuần lời nói. "Thật, thần kỳ như vậy sao? Ta tới, ta cũng cảm thụ một cái." "Không, trước hết để cho ta tới, các ngươi tránh hết ra." "Chư vị, an tâm chớ đợi." Lý Tư chậm rãi đi tới, nhìn về phía Mông Điểm, nói: "Mông Điểm tướng quân, để cho ta thử một lần." Đa tướng quốc đại nhân đều có hứng thú này lời nói, tự nhiên có thể. Mông Điểm gật gật đầu. Cả triều văn võ nhìn qua Lý Tư động tác, không dám lên tiếng. Dù sao, quan hơn một cấp đệ chết người, bọn hắn cũng không dám khiêu chiến tướng quốc Lý Tư uy nghiêm. Ngay sau đó, hoàn toàn như trước đây, Lý Tư nhảy lên một cái, dựa theo Mông Điểm phân phó, xe nhẹ đường quen, liền biết rõ đơn giản điều khiển chiến tranh chi để biện pháp. Đi lại bắt đầu, không uổng phí thể lực. Thật là khoáng thế sáng tạo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được, bực này thân vật, vậy mà tồn tại ở thế gian ở giữa. Người sáng tạo, thật sự là một cái thiên tài, quái vật. Lý Tư theo chiến tranh chi đề lên nhảy xuống, vẫn lòng còn sợ hãi, bờ môi phát run, nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục. Thật quá rung động. Cái này chiến tranh chi đề, cùng người độ phù hợp, cao đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng Lý Tư cũng có một loại cảm giác, tự mình muốn cùng chiến tranh chi đề hòa làm một thể. Đây vẫn chỉ là, hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc tình huống dưới. Nếu như tiến hành huấn luyện, chẳng phải là san bằng Hung Nô, dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Lý Tư tâm tình chấn động, không cách nào lắng lại, hai mắt tràn ngập kinh hãi cảm xúc gợn sóng. Sau đó, lục tục ngoe ngoe, lại có không ít quan viên nếm thử một cái, biểu lộ như một quá mức rung động. Cái này sáng tạo, để bọn hắn trong lòng biểu thị thật sâu sùng bái cảm giác. Văn võ ba quan, tự nhiên không có khả năng mỗi người cũng nếm thử một lần, dạng này lãng phí thời gian cũng quá nhiều. Chỉ là, toàn bộ triều đình nhìn liền phảng phất chợ bán thức ăn, hình tượng này, ngược lại là có vẻ càng buồn cười. Mỗi người đều muốn nếm thử một cái này chiến tranh chi để hiệu quả. Chư vị ái khanh, hiện tại các ngươi cũng từng biết rõ, vật này đối ta Đại Tần đế quốc tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu. Doanh Chính Lang lãng cười to, nhìn thấy trước mắt hình ảnh, hết sức hài lòng gật đầu, nói: "Nghĩ trước đây, chính hắn sao lại không phải dạng này biểu lộ? Là lần thứ nhất nhìn thấy chiến tranh chi đề về sau, hắn cái kia ban đêm cũng trắng đêm không ngủ. Chỉ có thể nói, sáng tạo cái này chiến tranh chi đề người, thật sự là một cái không dậy nổi thiên tài cùng quái vật. Chính là bởi vậy, mới có thể đạt được Doanh Chính coi trọng như vậy. Bệ hạ, vật này đối đế quốc mà nói, vô giá." "Không sai, bệ hạ, vật này vô giới chi bảo à, nhóm chúng ta chơi đùa không thể nhường vật này sói mòn ra ngoài. Nếu không, đối với chiến tranh cải biến coi như quá lớn." Chính là, phải tất yếu cam đoan, vật này không thể sói mòn bên ngoài." Cả triều văn võ thần tình kích động, đội bằng nói. Đột nhiên, Lý Tư hỏi: "Bệ hạ, vật này người nào sở tạo?" Toàn trường lời nói đình chỉ. Ba 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 một cái, tất cả ánh mắt cũng nhìn qua Doanh Chính, chờ đợi đối phương trả lời. Đương nhiên, giờ khắc này, mỗi người bọn họ trong lòng cũng có một cái suy đoán, chỉ là muốn chứng thực mà thôi. "Các ngươi trong lòng không phải có đáp án sao?" Doanh Chính trên mặt tiểu dung trực chỉ Trương Dạ, nói: "Bị các ngươi xưng là thần vật chiến tranh chi đề, chính là Trương Dạ đại sư thân thủ sáng tạo." Yên tĩnh toàn trường lặng ngắt như tờ, từng đôi mắt lần nữa dừng lại trên người Trương Dạ kia phức tạp nhãn thần, đồng thời lẫn vào lấy nồng đậm sùng bái cảm giác. Quả nhiên thật sự là Trương Dạ đại sư sáng tạo, bực này chiến tranh thần khí xuất từ Trương Dạ đại sư thủ bút. Thì ra là thế. Bọn hắn rốt cục minh bạch vì sao Trương Dạ đại sư lại nhận bệ hạ coi trọng như vậy. Chương 357, Trương Dạ đại sư, quốc chi trọng khí. Nguyên nhân liền bay ở trước mặt bọn hắn. Chiến tranh chi đề, cái này hai con ngựa cho bọn hắn cảm giác chấn động quá kịch liệt. Trong đó còn có không ít muốn bọn thử quan biên, không cách nào nếm thử chiến tranh chi đề tác dụng, trong lòng trực dương tràn ngập hối hận. Nếu sớm biết rõ, bọn hắn nên cái thứ nhất khởi hành. Chiến tranh chi đề, đơn giản nam nhân mạnh nhất vũ khí. Lưu đại nhân, vật này tác dụng ngược lại mang theo bao lớn? Mấy tên quan biên nhao nhao nhìn qua cái thứ nhất đứng ra Lưu Tuần, hỏi. Không cách nào nói rõ. Lưu Tuần thật lâu mới phun ra một chữ, cũng đại biểu trong lòng của hắn đối chiến tranh chi đề kính nể cảm giác. Nhìn thấy chiến tranh chi đề, hắn cũng nhìn thấy đế quốc tiến công Hung Nô hy vọng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng trùng điệp thở phào. Mấy năm qua, tiến công Hung Nô hy vọng cũng ở trên người hắn hiện ra. Ngày hôm nay, nương theo lấy chiến tranh chi đề sinh ra, hắn rốt cục có thể hơi thở dốc một cái. Cho dù ngựa chàng hội bị suy yếu, hắn cũng cho rằng đương nhiên. Bởi vì chiến tranh chi đề tồn tại, mang đến chấn động cũng quá mức tại kinh dị. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, Lưu Tuần cũng không dám tin tưởng, mảnh này thế gian có thể nào cất ở đây đáng sợ sáng tạo. mà sáng tạo vật này người càng là một cái chính công thiên tài quái vật. Khó trách a, khó trách Trương Dạ đại sư lại nhận như thế phong phú đãi ngộ. Nguyên lai sáng tạo vực này thần vật chính là Trương Dạ đại sư bản thân. Kể từ đó hết thảy đều có thể giải thích được. Lưu Tuần trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, tất cả nghi hoặc cũng giải quyết dễ dàng. Đại bộ phận đám quan chức trong lòng đều đột nhiên hiểu ra vì sao bệ hạ muốn trịnh trọng như vậy đối đãi Trương Dạ đại sư, cũng là bởi vì Trương Dạ đại sư năng lực quá mức không tầm thường, cho nên doanh chính coi trọng như vậy cũng là tình có thể hiểu. Liên vẹn vẹn lấy cái này chiến tranh chi đề, đủ để cho ở đây văn võ bá quan cũng theo không kịp. Thiên tài, quái vật, rất nhiều xưng hô cũng bị bọn hắn giao phó tại Trương Dạ trên đỉnh đầu. Trừ những này, bọn hắn căn bản nghĩ không ra có thể hình dung Trương Dạ từ ngữ. Chư vị ái khanh, các ngươi hẳn là minh bạch chấm dụng tâm lương khổ. Doanh chính thanh âm to rõ, chậm rãi nói, các ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ minh bạch chấm vì sao muốn như thế đối đãi Trương Dạ đại sư. Cũng là bởi vì Trương Dạ đại sư năng lực quá mức xuất chúng. Đối đại công thần, đối đại giống Trương Dạ đại sư như vậy, có cực kỳ cường đại năng lực cá nhân người. Đế quốc có thể nào không cho đối phương chuyện đương nhiên đãi ngộ. Một phen xuống tới, toàn trường không có chút nào âm thanh. Tất cả mọi người tán thành. Xuất phát từ nội tâm tán thành, Trương Dạ đại sư hiện tại vốn có hết thảy đều là đương nhiên. Vẹn vẹn sáng tạo chiến tranh chi đề, liền đem bọn hắn tâm cho bắt được, để bọn hắn thật sâu đối Trương Dạ đại sư biểu đạt ra chân thật nhất trí kính ý. Chiến tranh chi đề sinh ra, nhưng ở đây tất cả mọi người cũng nhìn thấy hy vọng. Đối kháng hung nô hy vọng. Tất cả mọi người biết rõ, hung nô cho tới nay cũng hợp thuốc một cái tâm bệnh, mà Trương Dạ giải quyết hết doanh chính tâm bệnh, cho đế quốc mang đến loại này kinh khủng vũ khí, đạt được bất luận cái gì đãi ngộ cũng xem như tại hợp lý phạm vi bên trong. Bọn hắn có thể lý giải vì sao Trương Dạ đại sư có thể cư trú ở an ninh phủ được này, thuộc về hoàng tử khả năng ở lại đối phương. Đối phương năng lực thật quá xuất chúng, đến mức nhường doanh chính đều phải cho đối phương một cái phi thường phong phú đãi ngộ tình trạng. Phú Tô, Ngông Điểm, Ngông Nghị bọn người nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, thần sắc mang theo nồng đậm sùng bái cảm giác. Một người nhường văn võ ba quan cũng vì đó sùng bái. Cái này mới thật sự là nhân tài trụ của ta. Đế quốc liền cần dạng này nhân tài xuất hiện. Lý Tư bờ môi khẽ nhếch, hoàn toàn không còn gì để nói. Nhìn xem Trương Dạ bóng lưng, trong lòng cũng nhịn không được cảm thấy một cố kính ý Trương Dạ đại sư, một vị chân chính không dậy nổi thiên tài. Sáng tạo chiến tranh chi đề, chỉ một điểm này, đủ để cho đối phương có được bất luận cái gì hơn người đãi ngộ, cũng không quá đáng chút nào. Mặc dù không có cứu vớt đế quốc, nhưng lại đem đế quốc theo trạng thái bị động bên trong kéo. Nếu có thể đại lượng chế tạo chiến tranh chi đề, tiến công Hung Nô, chỉ là sớm muộn sự tình. Chư bị ái khanh, chiến tranh chi đề, các ngươi cho rằng như thế nào? Doanh chính trên mặt tiểu dung lang lãng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, đây là thần vật. Không sai, bệ hạ, vật này tuyệt đối là ta đế quốc trọng yếu nhất bảo vật, giá trị không thể đo lường, may mắn xuất hiện ở trong đế quốc, như xuất hiện tại cái khác địa phương, quả thực là đế quốc to lớn tai nạn a. Một chút quan viên liên tưởng đến chuyện kinh khủng. Nếu như chiến tranh chi đề xuất hiện địa phương là Hung Nô đâu, đối với bọn hắn tuyệt đối là phi thường thê thảm đau đớn đả kích. May mắn Trương Dạ đại sư xuất hiện tại Đại Tần, chiến tranh chi đề cũng tự nhiên không có khả năng sói mòn bên ngoài. Chấm liền biết rõ, chư vị ái khanh vẫn là phi thường rõ lý lẽ. Như vậy hiện tại, ai còn đối Trương Dạ đại sư đãi ngộ có chỗ nghi vấn, chấm đều sẽ cho các ngươi từng cái giải thích, để các ngươi tâm phục khẩu phục. Chấm tất cả cử động đều là xây dựng ở đối đế quốc có công lao phía trên, mà Trương Dạ đại sư cử động lần này đối đế quốc công lao đơn giản quá lớn. Doanh chính thần tình kích động, phấn khởi, thanh âm to rõ vô cùng. Chống trải đại đường, lưu truyền doanh chính thanh âm, khuyết tán ra tới. Cả triều văn võ không dám lên tiếng, không cách nào phản bác. Bọn hắn lại không dị nghị. Ai còn dám nghi ngờ Trương Dạ đại sư có thể sáng tạo ra chiến tranh chi đề bực này chiến tranh thần khí, tiếp nhận bất luận cái gì đãi ngộ cũng đúng là như thường. Bọn hắn sao dám hoài nghi? Hiện tại còn hoài nghi, nhưng chính là chủ động gây chuyện. Liên Triệu Cao cũng không thể không cúi đầu, mà không ra, hoàn toàn không dám ở nơi này cái thời điểm đứng ra phản bác. Không phải vậy, dù cho Triệu Cao tiếp xuống cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Ai cũng có thể nhìn ra được, doanh chính đối Trương Dạ đại sư là cỡ nào coi trọng. Chúng thần đối bệ hạ quyết định không dám có bất kỳ dị nghị gì. Nhi thần cho rằng phụ hoàng quyết định là hợp tình hợp lý. Văn võ ba quan lại thêm phủ Tô bọn người, nhao nhao ôm quyền chắc tay, lớn tiếng nói. Bọn hắn xuất phát từ nội tâm tán thành Trương Dạ đại sư tồn tại. Dù cho ở vào phía trước bọn hắn tất cả mọi người cũng không dám có chút che kín ngôn luận. Nhìn xem kia hai con ngựa, một cái làm bằng gỗ, một cái thanh đồng, bọn hắn tâm tình không cách nào bình phục. Cái này hai con ngựa chính là bọn hắn tiến công Hung Nô hy vọng. Chỉ cần có thể đại lượng chế tạo, liền tuyệt đối có thể đối Hung Nô triển khai một trận đại đồ sát. Bọn hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Toàn trường tất cả mọi người nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, cũng toát ra thật sâu sùng bái cảm giác. Trương Dạ đại sư quả nhiên là một vị không dậy nổi tông sư, một vị song tông sư. Giờ khắc này bọn hắn mới nhớ tới Trương Dạ đại sư vẫn luôn không chỉ dừng là một vị không dậy nổi chú kiếm sư, đối phương còn là một vị cơ quan thuật tông sư. Trương Dạ đại sư quốc chi trọng khí. Lý Tư thở sâu, thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói, quốc chi trọng khí. Đám người hai mắt máy động, thở sâu không cách nào bình tĩnh. Có thể được xưng là quốc chi trọng khí, người này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, tin tưởng tất cả mọi người trong lòng cũng có đáp án. Ha 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 ha. Doanh chính cười ha ha, gật đầu nói, không sai. Trương Dạ đại sư chính là quốc chi trọng khí. Thương đôi mắt nhìn qua Trương Dạ, thần sắc tôn kính cùng thôi. Quốc chi trọng khí a. Hình dung một người, có thể thấy được người này đối đế quốc tầm quan trọng. Có thụ nhìn chăm chú Trương Dạ, thần sắc vẫn bình tĩnh tự nhiên, trên mặt một vòng tiêu dung, cảm nhận được bị đám người kia vô cùng ánh mắt sùng bái, trong lòng của hắn vẫn là có không ít hứng thú. Bị thế nhân tôn kính, kính ngưỡng, hắn thử qua không ít. Từ khi đổ bảng về sau, mọi người đối với hắn tôn kính liền vẫn luôn chưa từng suy yếu. Nhưng là bị cả triều văn võ người dùng kia vô cùng ánh mắt sùng bái nhìn xem, dạng này cảm giác còn là lần đầu tiên nhường Trương Dạ rõ ràng cảm nhận được. Chương 358, tướng văn võ ba quan tới gần lưỡi đao. Hàm Dương cung bên trong, chi phối hai hàng trên trăm quan viên có vẻ đặc biệt yên tĩnh, bầu không khí quái dị. Trương Dạ chỉ có chính giữa thừa nhận đến từ văn võ bá quan kia vô cùng ánh mắt sùng bái, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường tiêu dung. Sùng bái, đây là không dùng, là chiến tranh chi để xuất hiện một khắc kia trở đi. Một cái vô hình đao lưới đao cũng đem bức hiếp đến ở đây mỗi một cái quan viên trên thân. Đáng tiếc a, Trương Dạ cảm thấy buồn cười, những người này còn không có phát giác được, một cây đao treo ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, hơi không cẩn thận bọn hắn đem vạn kiếp bất phục. Hôm nay chấm trừ muốn tuyên bố Trương Dạ đại sư sự tình bên ngoài, còn có một chuyện cần cùng chư vị ái khanh tiến hành thương thảo. Doanh Chính ở vào trên long ỷ, mặt hướng phía dưới tất cả quan viên, nói thẳng: "Phim, đến." Trương Dạ trong lòng thầm nghĩ, lặng lặng lắng nghe. Tốt xấu, tự mình cũng là đầu này đề nghị người đề xuất. Chuyện này, cùng hắn cũng có được chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Không biết rõ, chuyện này qua đi, những quan viên này nhóm có thể hay không đem đối chính hắn sùng bái, một nháy mắt chuyển biến làm thống hận. Cái này khiến Trương Dạ ngược lại là cảm giác hết sức tò mò. Tại Doanh Chính lời nói sau khi nói xong, toàn trường tất cả mọi người một mảnh yên tĩnh, không dám lên tiếng. Trừ Trương Dạ đại sư sự tình, chẳng lẽ còn có cái khác cái gì trọng đại sự tình sao? Tất cả mọi người trong lòng dừng lại, cúi đầu, trong lòng có một vẻ khẩn trương cảm giác. Tiếp rằng này trịnh trọng, trên triều đình nói ra miệng sự tình, đương nhiên sẽ không là cái gì chuyện nhỏ. Chư vị ái khanh đang nói việc này trước đó, chấm hỏi một cái, chư vị ái khanh ý kiến. Doanh Chính nhìn qua chiến tranh chi đề, thanh âm thu kịch, hô, chư vị ái khanh cho rằng, chiến tranh chi đề, vật này như thế nào? Phải chăng có thể vì đế quốc tiến công Hung Nô mà lập xuống Hãn Mã công lao? Chúng thần cho rằng, chiến tranh chi đề cần đại lượng chế tạo mới có thể tiến công Hung Nô. Không sai, thần cũng cho là như vậy. Chiến tranh chi để số lượng đầy đủ, lấy đế quốc tinh nhuệ binh lực, tất nhiên có thể đem Hung Nô giết đến không chừa mảnh giáp. Đúng là như thế. Đông đảo quan viên nhao nhao mở miệng, thần sắc cung kính, nói: "Chỉ có số ít người không nói gì." Trong đó, liền có Phù Tô, Lý Tư, Mông Điểm bọn người, lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Chỉ ít, tại không có nắm rõ ràng tình huống trước đó, bọn hắn là tuyệt đối không dám mở miệng, nói ra một chút mẫn cảm chủ đề. Đối với bọn hắn những người này mà nói ra lời nói, chính là dội ra ngoài nước, thu không hồi. Bất luận cái gì một câu, đều phải thận trọng suy nghĩ qua đi mới dám nói ra. Chấm cũng cho là như vậy. Chư vị ái khanh có thể nói là tương đương có ánh mắt cùng chấm ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. Doanh Chính lộ ra tiếu dung, chậm rãi nói: "Có thể cùng bệ hạ ý nghĩ nhất trí, thật sự là chúng thần vinh hạnh lớn lao." Văn võ bá quan nhao nhao mở miệng, rất cảm thấy vinh hạnh nói. Bầu không khí tùy theo trở nên có chút cổ quái, chỉ có số ít người phát giác được. Phần lớn người vẫn còn tưởng rằng Doanh Chính là đang khen thưởng bọn hắn. Kỳ thực không phải vậy. Đây hết thảy đều chỉ là vì lời kế tiếp làm ra chuẩn bị. Doanh Chính cười, xuất phát từ nội tâm mà cười, nói: "Chúng ái khanh đối đế quốc có thể nói là trung thành cánh cảnh, cái này nhường chấm rất vui mừng. Bệ hạ nói quá lời, chúng thần chỉ là làm tự mình bản phận sự tình." "Đúng vậy a, bệ hạ, hết thảy đều là ngài lãnh đạo có phương pháp. Chúng thần thân là đế quốc con dân, tự nhiên chuyện làm, tất nhiên muốn để đế quốc trở nên cường thịnh hơn." Văn võ bá quan nhao nhao mở miệng, sắc mặt đỏ lên, nghĩa chính ngôn tử, nói: "Bọn hắn nói, kia là một cái móc tim móc phổi, hẳn không thể có thể cúc cung tận tụy chết thì mới dừng." Nhìn thấy tràng diện này, Doanh Chính thiếu dung càng thêm sáng lạ, hỏa hầu nắm thỏa đáng. Ngay sau đó, chư vị an tâm chớ đội. Doanh Chính khoát qua tay, chậm rãi nói: "Chư vị ái khanh cũng minh bạch chiến tranh chi để đối đế quốc tầm quan trọng. Chấm tự nhiên cũng hiểu được chư vị ái khanh tâm tình, nhưng cũng tiếc ra chiến tranh chi để chế tạo thật quá hà khắc. Lấy Trương Dạ đại sư một người, tự nhiên không có khả năng chế tạo ra hơn vạn chiến tranh chi để, đây quả thực là si tầm vọng tưởng. Cho nên nhân lực vật lực tự nhiên đều là không đủ sung túc. Muốn bảo đảm tại trong đoạn thời gian chế tạo ra đầy đủ số lượng chiến tranh chi để, vật tư át không thể thiếu." Chấm vừa rồi nghe được chư vị ái khanh lời từ đáy lòng, thực tế trong lòng cảm động không thôi. Cho nên chấm quyết định đem chế tạo chiến tranh chi để nhân lực vật lực những chuyện này giao cho chư vị ái khanh đi phụ trách. Nói xong, toàn trường lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Đặc biệt là vừa rồi hô vang dội nhất một nhóm kia quan viên, giờ phút này bọn hắn sắc mặt cũng tóc đen tử, đuốt mông ngựa bọn hắn tự nhiên vô cùng ra sức ca. Nhưng muốn để bọn hắn xuất lực, cái này coi như quả thực là từ trên người bọn họ cắt thịt. Chỉ bất quá lời nói đều đã nói ra, chẳng lẽ còn có thể lật lọng? Chỉ sợ nếu như bọn hắn lật lọng, liền ngày mai mặt trời cũng không gặp được. Bọn hắn lại không chút nào hoài nghi Doanh Chính đối đai chu sát lật lọng người quyết tâm. Bệ hạ, không biết muốn chúng thần như thế nào đi làm? Một tên quan viên nhịn không được treo lên da đầu đứng ra thăm dò tính hỏi. Rất đơn giản, Doanh Chính nhìn qua tên này quan viên, trên mặt hiện một vòng sâu sắc tiểu dung, nói: "Các ngươi chỉ cần ra vật tư, hết thảy cũng giao cho Trương Dạ đại sư đi phụ trách là đủ. Cỡ nào nhẹ nhõm sự tình, vật tư cũng sẽ không rất nhiều, chỉ cần chỉ là 3 vạn lượng là được. 3 vạn lượng, nhường Trương Dạ đại sư chiêu nạp đầy đủ nhân thủ, từ đó đại lượng chế tạo chiến tranh chi đề. Sau đó, lại mỗi ngày cung cấp nhất định thanh đồng, vật liệu gỗ, miếng sắt các loại tài liệu, liền đầy đủ. Nương theo lấy Doanh Chính lời nói vừa mới rơi xuống, tên kia đặt câu hỏi quan biên, càng là sắc mặt tựa như quả cả. 3 vạn lượng hoàng kim, nhánh cây này có thể nói là một cái con số trên trời a. Đối với bất kỳ một cái nào quan viên mà nói, đều là vô cùng to lớn số lượng. Nhưng nếu như gánh vác lời nói, cũng là sẽ không có vẻ như vậy tuyệt vọng. Chỉ bất quá, đột nhiên muốn để bọn hắn lấy ra nhất định ngân lượng, thứ này cũng ngang với là cắt mất bọn hắn thịt, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ cam tâm tình nguyện. Ở đây trên 100 quan viên, muốn gom góp đủ 3 vạn lượng hoàng kim. Cái này tương đương với, mỗi người, muốn lấy ra 300 lượng hoàng kim. Cái số này, đối với thanh liêm quan viên mà nói, ngược lại là một cái tương đối to lớn số lượng. Nhưng đối với đại bộ phận quan viên tới nói, đơn giản chín châu mất sợi lông. Còn có một điểm, không nên quên. Đó chính là, trừ hoàng kim bên ngoài, còn phải cung cấp chế tạo chiến tranh chi để vật liệu vấn đề. Một cái chiến tranh chi để hao phí bao nhiêu vật liệu? Đối với cái này, trong lòng bọn họ hoàn toàn mờ mịt. Nếu như hết thể giao cho Trương Dạ đại sư, đây chẳng phải là đối phương báo bao nhiêu, bọn hắn nhất định phải cung cấp bao nhiêu. Nếu như không cách nào hoàn thành, kia bị hỏi tội vẫn là bọn hắn, mà tuyệt không có khả năng là Trương Dạ đại sư. Trừ cái đó ra, thực sẽ mỗi một cái quan viên cũng lấy ra 300 lượng hoàng kim đơn giản như vậy. Còn có một bộ phận nhân viên, trong lòng bọn họ sợ a. Không phải bọn hắn không muốn xuất ra cái này một phần hoàng kim, mà là bọn hắn sợ lấy ra về sau sẽ bị phát hiện kia càng lớn lỗ hổng, từ đó bị bắt được tham ô chứng cứ. Cái này mới là trong lòng bọn họ sợ hãi. Kết quả là cả Triều Văn Võ cũng bị dị lâm vào trong an tĩnh, không dám lên tiếng. Toàn bộ đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi biểu lộ. Nói về ngân lượng, cũng tức là đề cập trong lòng bọn họ mẫn cảm nhất sự tình. Ai dám vào giờ phút này tự tiện nói bừa? Chương 359, dám chuột một ổ. To như vậy lại đường, yên tĩnh có chút đáng sợ. Trên bậc thang, Doanh Chính ở vào long ỷ, mặt hướng đông đảo quan viên, mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên. Tại hắn nhãn thần liếc nhìn phía dưới, quan viên tất cả đều cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Bầu không khí có vẻ phá lệ kiềm chế, chỉ có số ít người có thể giữ vững bình tĩnh tâm tình. Trong đó, Phù Tô, Ngông Điểm, Lý Tư bọn người chính là có thể không có chút rung động nào. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, cuối cùng Doanh Chính ngủ, lại là trực tiếp cầm văn võ bá quan phẫu thuật. Lần này xuống tới, chỉ sợ phải có mấy người bị giết gà dọa khỉ. Lý Tư hai mắt lấp lóe, trong lòng suy nghĩ, lấy ra 300 lượng hoàng kim sự tình không tính là gì, trọng yếu là lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người sợ hãi, một khi lấy ra 300 lượng hoàng kim, liền sẽ bị tìm hiểu nguồn gốc, tra được rất nhiều tham ô sự tình, sau đó, kết cục không cần nhiều lời. Chém đầu cả nhà, tuyệt đối vẫn là kinh. Quả nhiên, Ngông Điểm hai mắt lấp lóe, trong lòng suy tư. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng cảm giác được, triều đình bầu không khí không thích hợp. Quả nhiên, lúc này, Doanh Chính cuối cùng là nói ra một cái, nhường văn võ ba quan đều có chút hoảng sợ sự tình. Nhưng, đây thật là Doanh Chính ý nghĩ sao? Lúc này, chỉ có chính giữa Trương Dạ, không có sợ hãi, lạnh nhạt tự nhiên, nhếch miệng lên một cái tiếu dung. Cái này một vòng tiếu dung, không có trốn qua Phù Tô ánh mắt. Nhường Phù Tô trong lòng có chút chấn động, suy nghĩ tung bay. Chẳng lẽ lại, việc này cũng không phải là phụ hoàng một tay bày ra? Nghĩ tới đây, Phù Tô hai mắt chuyển động, trong lòng kinh hãi vô cùng. Như vậy, việc này liền tuyệt đối có Trương Dạ đại sư lẫn vào trong đó thành phần. Trương Dạ đại sư cùng phụ hoàng thông đồng làm vậy. Phi, Trương Dạ đại sư cùng phụ hoàng liên thủ, muốn đối phó văn võ ba quan. Phù Tô trong lòng đội vàng cải biến một cái thuyết tử, nghĩ thầm, vẫn là khó mà tin được. Vừa tới Hàm Dương mấy ngày Trương Dạ đại sư, vậy mà đã được đến nhà mình phụ hoàng coi trọng như vậy đãi ngộ. Thực tế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đây coi là không tính là gián chuột một ổ. Phù Tô khỏe miệng khẽ nhúc đích, hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn thật đúng là nghĩ không ra, sự tình thế mà lại phát triển đến loại này tình trạng. Lần này, triều đình là thật muốn trải qua một lần lớn tẩy lễ. Tham ô người, tự nhiên không có khả năng không có, mà lại, tương đối mà nói, nhiều vô cùng. Không biết rõ lần này, gặp nạn người đến cùng sẽ là ai. Cũng có thể thừa cơ, thanh lý một cái trong triều một chút sâu mọt. Sâu mọt, từ đầu đến cuối sẽ tồn tại. Chỉ là, quá nói nhiều, răng liền sẽ triệt để mục nát, liền thịt cũng cắn bất động. Dạng này lại tần, sớm muộn sẽ bị nuốt hết. Chư vị ái khanh, tại sao không nói chuyện? Vừa rồi, chấm xem các ngươi, không phải nói vẫn rất náo nhiệt sao? Doanh Chính hai mắt có chút nheo lại, lưu chuyển hàn quang, thản nhiên nói: "Đừng tưởng rằng bất cứ chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Hắn nhưng là hoàng đế, gió thổi cỏ lay cũng tại hắn quan sát. Lần này, hắn liền có thể lợi dụng cái này cơ hội, cầm ra mấy người trừng trị một cái. Cũng như thế, giết gà dọa khỉ. Nhưng những cái kia vẫn muốn tham ô người minh bạch, tham ô hạ tràng, chỉ cần đưa đến trấn nhiếp hiệu quả, vậy liền đầy đủ. Đặc biệt là tội tham ô đi tương đối nặng cái này một nhóm người, Doanh Chính tuyệt đối giữ lại không được. Cụ thể là chỉ phương diện kia tham ô người, toàn quân người khấu trừ quân lương người, loại người này Doanh Chính tuyệt sẽ không dung tha. Đế quốc quật khởi, ngay tại những này quân nhân trên tay, mỗi một cái quân nhân cũng phải thu được một cái công bằng công chính đãi ngộ. Quân lương là bọn hắn lấy mạng đổi lấy, dạng này cũng bị người cắt xén lời nói, đối với loại người này Doanh Chính tuyệt sẽ không rộng lượng. Còn có một loại người là không thể tha thứ, đó chính là tham ô cứu tế ngân lượng. Tỷ như hồng thủy, gió bao các loại nguyên nhân mà bị phá hủy thôn xóm thành trì, cần ngân lượng tới cứu tế. Liền những này ngân lượng cũng bị tham ô, doanh chính sẽ để cho những người này nếm thử một cái gì gọi là sống không bằng chết. Lúc này, doanh chính ánh mắt trong đám người quét mắt, những nơi đi qua, mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, khẩn trương không thôi, sợ sẽ bị phát giác được. Cuối cùng, doanh chính ánh mắt dừng lại trên người Lưu Tuần, thản nhiên nói, Lưu Tuần, ngươi ra. Vâng, bệ hạ. Lưu Tuần thở sâu, đứng ra, ôm quyền chắp tay, cung kính nói. Cùng một thời gian, vô số ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Lần này chế tạo chiến tranh chi đề, hết thảy cần 3 vạn lượng hoàng kim, ngươi nơi này, nhưng cầm ra bao nhiêu? Doanh chính thanh âm to rõ vô cùng, cao giọng chất vấn. Bệ hạ, thần có thể đi trừ 100 lượng hoàng kim. Lưu Tuần cắn răng, cúi đầu nói, còn lại hoàng kim, thậm chí nguyên bản thuộc về thần bộc lộc, tất cả đều đầu nhập chuồng ngựa bên trong. Chỉ là, thần vô năng, không cách nào làm ra thích ứng hung nô hoàn cảnh ngựa mà thôi. Hết thảy đều là thần sai lầm. Lời nói vừa ra, doanh chính kia lạnh lùng khuôn mặt hơi hòa hoãn một cái, nói, được, ngươi lui ra đi. Bệ hạ, thần còn có thỉnh cầu. Lưu Tuần nắm chặt nắm đấm, trong lòng khẩn trương không thôi, nói, cứ nói đừng ngại. Doanh chính gật gật đầu, thản nhiên nói, mặc dù Lưu Tuần người này năng lực chưa đủ, nhưng đối phương trung thành, doanh chính không có chút nào hoài nghi. Không phải vậy lời nói, đối phương mấy năm cũng không có thành tích, như hoàn thủ chân không sạch sẽ lời nói, doanh chính sớm đã đem đối phương chém giết. Thần nghĩ, vì Trương Dạ đại sư làm việc, bệ hạ ngài mấy năm trước nhiệm vụ, thần không cách nào làm được. Như vậy hiện tại, thần nhất định phải đem những này năm thần vô năng được bù đắp trở về. Lưu Tuần vì trên mặt đất khắc một cái khấu đầu, mặt mũi tràn đầy hy vọng, nói: Trương Dạ đại sư, ngươi xem. Doanh chính nhìn qua Trương Dạ, tìm kiếm đối phương ý kiến. Những chuyện này, hắn sẽ không quá nhiều can thiệp. Hết thảy toàn bằng chính Trương Dạ ý tứ. Trương Dạ đại sư, ta chỉ là nghĩ hết một phần lực. Lưu Tuần cắn răng, nhìn qua Trương Dạ, thần sắc khát vọng, nói: chế tạo chiến tranh chi đề, ngươi giúp không giúp được gì? Trương Dạ khoát khoát tay, nói thẳng: hệ thống bên trong nhà máy một khi thành lập, cho dù là Trương Dạ bản thân, cũng không cần tự mình động thủ. Cho nên, Lưu Tuần muốn tham dự chế tạo chiến tranh chi đề, cơ bản không có khả năng. Cái gọi là chiêu nạp nhân lực, bất quá là Trương Dạ nói ra ngụy trang a bất quá. Trương Dạ lời nói xoay chuyển, hai mắt lấp lóe, nói: ta chỗ này ngược lại là thiếu khuyết vận chuyển vật liệu người. Nếu như ngươi cho rằng phù hợp lời nói, có thể mỗi ngày phụ trách an bài nhân thủ, giúp ta phụ trách vận chuyển vật liệu. Thích hợp, thích hợp. Lưu Tuần kích động vì trên mặt đất, vội vàng nói, đa tạ Trương Dạ đại sư thành toàn. Việc rất nhỏ, không cần như thế. Trương Dạ lắc đầu, ánh mắt tiến tĩnh, nói, cái này Lưu Tuần cũng là cái tận tâm tận lực người. Bất quá, trước đó hết thệ chỉ là vô dụng công a, nhưng dù cho không làm được bất luận cái gì thành tích, cũng vô pháp phủ nhận qua, đối phương đã từng vì thế làm ra rất lớn cố gắng. Dạng này người, làm lên sự tình đến, hiển hách nghề, rất để cho người ta yên tâm. Nghĩ đến, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lưu Tuần người này lớn nhất chấp nghiệm chính là cải tiến có thể thích ứng hung nô hoàn cảnh ngựa. Chi tiết, đây hết thảy cũng rất khó khăn. Lưu Tuần cố gắng mấy năm, không thu hoạch được gì, mà bây giờ, có thể vì chế tạo chiến tranh chi đề mà ra bản thân một phần lực, cũng là gián tiếp giúp Lưu Tuần hoàn thành trong lòng mình lớn nhất chấp nghiệm. Chương 360, sắp phong lên tướng quân. Chống trải trong triều đình, Lưu Tuần từng bước một trở về nơi cũ, tự mình nguyên bản chỗ đứng lấy vị trí. Cả triều văn võ yên tĩnh im lặng, tất cả nhìn về phía Lưu Tuần ánh mắt, thời gian dần qua thu hồi, trong lòng sợ hãi, đè thấp đầu lâu, không dám đối mặt trên bậc thang kia tràn ngập uy nghiêm nhãn thần. Lưu Tuần ngược lại là có vẻ hơi nhẹ nhõm, áp lực giảm nhiều, biểu lộ lạnh nhạt tự nhiên liếc nhìn xung quanh. Nhìn thấy kia rất nhiều túi đầu gương mặt, trong lòng của hắn đơn giản vui nở hoa. Những này ra hỏa, cũng có hôm nay. Báo ứng a, có bao nhiêu người dám nói xưng tự mình là không có tham ô qua? Những người này, có thể có hôm nay, đều là trừng phạt đúng tội. Lưu Tuần trong lòng cảm giác sâu sắc thoải mái, cảm nhận được triều đình kia kiềm chế bầu không khí, tâm tình sáng sủa. Mục tiêu cũng hoàn thành, còn có thể nhìn thấy những này tham ô ra hỏa bị như thế áp bách, tâm tình của hắn không cần nói cũng biết. Chư vị ái khanh, trên bậc thang, doanh chính nhìn qua phía dưới đông đảo văn võ bá quan, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm to rõ, quanh quẩn tại cái này chống trải triều đình. Tất cả quan viên đệ thấp đầu lâu, không dám lên tiếng, trong lòng khẩn trương không thôi. Phía trước, Phú Tô, Lý Tư, Mông Điểm bọn người đồng dạng mà không ra, lặng lặng quan sát. Ở giữa vị trí, Trương Dạ một người đứng tại là dễ thấy nhất địa phương, cũng là toàn trường biểu hiện được nhất là phong khinh vân đạm một người. Đây hết thể sự tình cũng nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là không biết rõ lần này có bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Hung nô tại biên cương nhìn chằm chằm đối ta đại tần quốc thổ, tràn ngập ngấp nghé chi ý, chư vị ái khanh coi là thật không có bất luận cái gì cảm thụ sao? Mông Điểm tướng quân đem thượng quận tình hình chiến đấu cho chấm nói một chút. Doanh chính đưa ánh mắt thả trên người Mông Điểm, thản nhiên nói, vâng bệ hạ. Mông Điểm sau khi gật đầu nói, căn cứ thần chỗ thống kê tin tức, theo mấy năm trước hung nô đối đế quốc triển khai quá nhiều, cho tới bây giờ thượng quận xung quanh hết thể tổn thất 32 cái thôn xóm, tử vong nhân số có thể đạt tới 642 người, lão nhân, tiểu hài chiếm cư nhân số 430 người, còn lại đều là tráng niên cùng phụ nữ, toàn bộ bỏ mình tại trong thôn lạc. Thần xuất lĩnh quân đội đổi tới thời điểm, đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. Đương nhiên, còn có 21 thôn xóm thuộc về bị tiến công thời điểm, thần dẫn binh tới đúng lúc, cùng hung nô triển khai giao chiến, bước lui hung nô mới may mắn thoát khỏi bị đổ thôn tai nạn. lời nói lưu truyền sâu xa, yếu ớt quanh quẩn tại triều đình này bên trong. Không ít quan viên nắm chặt nắm đấm, trán nổi gân xanh lên, cắn chặt hàm răng, thần sắc tràn ngập vẻ giận dữ. Lang lãng đại tần, thế mà bị Hung Nô ức hiếp thành như thế tình trạng. Đơn giản, đáng hận. Thân là triều đình quan viên bọn hắn, có thể nào chịu đựng bị chỉ là Hung Nô như thế xâm phạm? Chư vị ái khanh, chiến tranh chi để tác dụng, liền thể hiện tại nơi này. Doanh Chính mặt hướng Văn Võ Bá Quan, thanh âm to rõ vô cùng, thản nhiên nói, có thể tiêu diệt Hung Nô, hoành kích Hung Nô, cái này chính là chiến tranh chi để tác dụng. Bệ hạ, thần nguyện ra 1000 lượng hoàng kim. Một tên quan viên chủ động đứng ra, ôm quyền chắp tay, cắn răng nói, Trương Dạ đại sư. Doanh Chính trên mặt tiêu dung, nhìn qua Trương Dạ nói, bệ hạ có gì phân phó? Trương Dạ gật gật đầu, chậm rãi nói, chuyện này chớ cứ yên tâm, giao cho ngươi. Doanh Chính vẻ mặt tươi cười sán lạn vô cùng, nói tiếp, bệ hạ là chỉ. Trương Dạ quay đầu nhìn qua sau lưng cả triều văn võ, hỏi, không sai. Doanh Chính gật đầu, 3 vạn lượng hoàng kim, nhiệm vụ này chấm liền giao cho ngươi. Dù sao đến cuối cùng, hoàng kim đều sẽ tiến vào ngươi trong tay, chẳng bằng để ngươi đến phụ trách việc này. Không biết Trương Dạ đại sư, ngươi định như thế nào? Hết thảy nghe theo bệ hạ ý chỉ. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, nói, có thể cảm giác được, Doanh Chính đây là cho hắn một lần cơ hội, một lần có thể danh chính ngôn thuận, phong quan tiến tước cơ hội. Tốt. Doanh Chính cười lên ha ha, lang lãng hô, kể từ hôm nay, Trương Dạ đại sư đem phụ trách triệt để phụ trách lần này thu liệm 3 vạn lượng hoàng kim sự tình. Chư vị ái khanh cũng tuyệt đối không muốn làm cho chấm thất vọng. Nhìn thấy Trương Dạ đại sư giống như gặp chấm đích thân tới, bất luận cái gì bất kính đều là đối chấm bất kính. Các ngươi cũng từng minh bạch. Nói xong, toàn trường tất cả mọi người cũng kinh dị nhìn qua Trương Dạ, trong lòng cuộn cuộn. Những lời này cũng đem triệt để quyết định. Trương Dạ đại sư tại triều đình thượng bị đưa, Doanh Chính đều đã công nhiên buông lời, từ nay về sau ai còn dám trêu chọc Trương Dạ đại sư? Đây chính là đánh Doanh Chính mặt ta. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng thần minh bạch. Cả triều văn võ lúc này ôm quyền chắp tay, cung kính nói, kể từ hôm nay, Trương Dạ đại sư chấm đem sát phong làm lên tướng quân, phân phối an ninh phủ gia nô 100, nhưng có 3000 tư quân. Doanh Chính nhìn qua ở đây tất cả mọi người, la lớn, lên tướng quân, đây là cái gì quan chức? Thì như Vương Ly. Vương Ly chính là lên tướng quân, thống ngự bách chiến xuyên giáp binh, ở chiến trường bên trong uy danh truyền xa. Đương nhiên, Trương Dạ lên tướng quân cùng Vương Ly khác biệt. Vương Ly là trấn thủ biên cương lên tướng quân, trong tay binh quyền mấy chục vạn, mà Trương Dạ thì là thuộc về Hàm Dương bên trong thành lên tướng quân. Quan chức an ảnh chênh lệch không có mấy, nhưng thực quyền nhưng khác biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Chỉ là lần thứ nhất được sách phong, liền có thể được phong làm lên tướng quân, người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ khi đế quốc thành lập đến nay, còn là lần đầu tiên xuất hiện dạng này ví dụ. Mới vừa vào triều liền được sắc phong làm lên tướng quân. Văn võ ba quan trong lòng chấn động, mỗi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Dạ trên thân, không cách nào ngôn ngữ. Thực tế quá kinh dị. Tại bách quan bên trong, Vương Ly người mặc áo giáp màu bạc, cau mày nhìn qua Trương Dạ thân ảnh, khoe miệng khẽ nhúc nhích, hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn có thể trở thành lên tướng quân, cùng Vương gia cởi không căn hệ. Bởi vì Vương Diễn, bởi vì Vương Bí, làm Vương gia đời thứ 3 quân nhân, thân phận của hắn tự nhiên không có khả năng thấp. Nhận được lịch đại Vương gia gia chủ dư huy, Vương Ly khả năng tại bằng trường ấy tuổi thành tựu lên tướng quân. Nhưng Trương Dạ người thế nào? Một cái dĩ vãng không có tiếng tăm gì người, vừa tới đến Hàm Dương mới xuất hiện tại Hàm Dương cung bên trong, liền nên đón lên chức tướng quân vị. Cái này khiến Vương Ly có thể nào không rung động? Vậy hạ, đây là nặng bao nhiêu xem vị này Trương Dạ đại sư? Vương Ly thở sâu, nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, kinh sợ một hồi. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tin được đây hết thảy. Vào triều làm quan, liền đứng vững ở trên tướng quân vị trí phía trên. Mặc dù thực quyền cũng không lớn, nhưng 3000 tư quân, toàn lực cũng không tính là nhỏ. Nhưng về mặt thân phận, cùng Vương Ly bản thân lại là không thua bao nhiêu. Vương Ly có thể thành tựu hôm nay địa vị, trừ lịch đại vương gia gia chủ dư vi bên ngoài, còn có chính hắn hiển hách chiến tích có quan hệ. Cả triều văn võ chưa từng gặp qua. Một cái không có chút nào chiến tích, chưa từng xuất hiện tại chiến trường người, thế mà lần đầu tiên được trao cho lên tướng quân tên tuổi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Dừng lại trên người Trương Dạ ánh mắt, nhiều vô số kể, đều là tràn ngập rung động cùng kính nể. Không hổ là Trương Dạ đại sư, vừa đến liền đoạt lấy lên chức tướng quân bị, để bọn hắn trong lòng tràn ngập rung động cùng sợ hãi thán phục. Cho dù là Mông Điểm cũng không nhịn được động dung. Hắn nhìn qua Trương Dạ, thần sắc sùng bái đến cực điểm. Trương Dạ đại sư thật là thần nhân vậy. Thử hỏi, trong thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể làm được dạng này hành động vĩ đại? Gần như không tồn tại. Vương Lý a Vương Ly, ngươi cố gắng hơn nửa đời người, nhưng thủy chung cũng không bằng người ta ngắn ngủi mấy canh giờ công phu liền thuận lợi đoạt được lên chức tướng quân bị. Giờ khắc này, Mông Điểm trong lòng rộng mở cười to, ánh mắt chuyển động, dừng lại trên người Vương Ly, nụ cười kia càng thêm ý vị thâm trường. Hắn cùng Vương Ly vẫn luôn bất thường. Đây cũng là trên triều đình mọi người đều biết sự tình. Chương 361, khai triều đến nay trẻ tuổi nhất tướng quân. Có thể nhìn thấy Trương Dạ nhảy lên một cái, trở thành cùng Vương Ly sóng vai thượng tướng quân, Mông Điểm tâm tình đơn giản không nên quá hưng phấn, thần sắc cũng đều là nghiền ngẫm. Hắn hiện tại cho rằng, Vương Ly tâm tình khẳng định phi thường biệt khuất. Cả triều văn võ nhao nhao động dung, thấp giọng thì thầm như vậy truyền ra. Mỗi một ánh mắt nhìn chăm chú hướng Trương Dạ trên thân, kia sùng bái cùng kính ngưỡng, rung động cảm xúc không cách nào che giấu toát ra tới. Thực tế quá làm cho bọn hắn rung động. một vị mới vừa vào triều, liền quan chức cũng không có người. Vẹn vẹn một mấy mắt, liền trở thành coi là thượng tướng quân. Cái này to lớn thân phận tăng lên, nhường cả triều văn võ cũng cảm thấy trận trận kinh dị. Thật đáng sợ. Bọn hắn làm quan nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tình huống xuất hiện. Có thể nói, tuyệt đối là bọn hắn cực thiểu số bản thân nhìn thấy, trên triều đình phát sinh đáng sợ nhất sự tình. Một cái căn bản liền quan đều không phải là người, bị tuyên vào triều sau, lập tức sắc phong làm thượng tướng quân. Lập tức, triều đình thân phận liền so ở đây chín thành người đều cao hơn nữa. Trừ Lý Tư những này lương đống trụ cột bên ngoài, đã không có người có thể sánh được thượng tướng quân chức vị. Ta thiên, thật đáng sợ, bệ hạ cái này cần là nặng bao nhiêu xem Trương Dạ đại sư. Bất quá, nói trở lại, Trương Dạ đại sư sẽ bị coi trọng như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, Trương Dạ đại sư thế nhưng là sáng tạo chiến tranh chi đề a. Các ngươi trải nghiệm qua chiến tranh chi đề về sau, liền sẽ minh bạch, bệ hạ cử động tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Bởi vì, chiến tranh chi đề thật sự là có thể trên chiến trường chỉ mời đáng sợ sáng tạo. Có thể nói, chỉ cần chiến tranh chi đề đại lượng chế tạo, kia Hung Nô liền tất nhiên sẽ bị đế quốc chúng ta nghiền ép. Cả triều văn võ nhao nhao mở miệng nghị luận. Vương Ly ở vào phía trước, hai đầu lông mày mang theo một cỗ không hiểu cảm xúc. Hắn nhìn qua sau lưng đất chống chiến tranh chi đề, cau mày, không biết rõ đang tự hỏi thứ gì. Vừa rồi, hắn cũng không chủ động đi cảm thụ chiến tranh chi đề tác dụng, nhưng hiện tại xem ra, cái này chiến tranh chi đề tác dụng so với hắn tưởng tượng còn muốn cao hơn. Trên chiến trường thần khí sao? Vương Ly khẽ miệng khẽ nhúc nhích, hai mắt trở nên hoảng hốt. Có thể được xưng là chiến tranh thần khí sáng tạo, cũng không phải đơn giản đồ vật có thể so sánh với. Vật này, tất nhiên có một loại nào đó không tầm thường tác dụng. Vương Ly trong lòng có thật sâu hiếu kỳ, cái này chiến tranh chi đề đến cùng có mạnh cỡ nào tác dụng. Liên mông điểm cái này ra hỏa, cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột. Nghĩ đến, chiến tranh chi đề tuyệt không đơn giản. Vương Ly nhìn qua mông điểm bóng lưng, trong lòng suy nghĩ. Vừa rồi mông điểm đối đai chiến tranh chi đề loại kia nhãn thần, căn bản là không có cách đào thoát Vương Ly quan sát. Liên mông điểm đều để như thế sốt ruột, như thế nào đơn giản. Vẹn vẹn bằng vào sáng tạo vật này, liền bị bệ hạ giao phó thượng tướng quân chức vị. Vị này Trương Dạ đại sư, thật đúng là thật đáng sợ. Vương Ly trong lòng không ngừng suy tư, nhìn về phía Trương Dạ ánh mắt mang theo vài phần kính ý, đối phương có thể có thành tựu như thế này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nếu như không phải ngẫu nhiên, đó chính là tất nhiên. Tất nhiên, chính là xây dựng ở tuyệt đối có được năng lực này trên cơ sở. Mà đối phương năng lực chính là sáng tạo cơ quan. Giờ khắc này, Vương Ly đối với Trương Dạ cũng có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết. Đây là một cái chỉ dựa vào một người liền có được kinh khủng năng lượng quái vật. Đối với cái này, trong lòng của hắn vì Trương Dạ đánh lên một cái quái vật nhãn hiệu. Một người trẻ tuổi, so với hắn đời thứ ba tính gộp lại bắt đầu vinh quang đều muốn kinh khủng. Còn trẻ như vậy người, hắn có thể nào không coi trọng? Đối với mình thượng tướng quân chức vị, Vương Ly trong lòng phi thường mà. Nếu như không phải là bởi vì gia gia Vương Tiễn, phụ thân Vương Bí, hắn Vương Ly căn bản không có khả năng tại dạng này tuổi tác trở thành một tên thượng tướng quân. Nhưng đối phương đâu? Không có chút nào bối cảnh. Đây mới là chân chân chính chính sợi cỏ của thời. Tại không có bất kỳ bối cảnh gì tình huống dưới, trực tiếp nhảy lên một cái, mới vừa vào triều liền được sắc phong làm thượng tướng quân. Như thế hành động vĩ đại, nhường Vương Ly cũng kèm chút nghĩ lầm. Người này sẽ không phải là bệ hạ con riêng a? Cái này lãnh ngộ không khỏi thật đáng sợ. Nhưng nghĩ tới nơi này, Vương Ly liền không khỏi nhìn về phía Phù Tô. Có vẻ như liền Phù Tô công tử, thân là trưởng công tử Phù Tô, cũng hoàn toàn không có dạng này lãnh ngộ. Nếu như đối phương là con riêng lời nói, cái này lãnh ngộ coi như quá ly kỳ. Một người năng lực thật có thể khủng bố như thế. Vương Ly đối với cái này thật sâu biểu thị hoài nghi. Quanh năm lưu lại trên chiến trường hắn, phi thường rõ ràng minh bạch. Một người lực lượng trong chiến tranh, căn bản chính là không dùng được. Vô luận là tiên thiên, vẫn là cỡ nào cường đại người, nếu như vẹn vẹn chỉ có một người, căn bản không có khả năng cải biến một trận chiến tranh kết quả. Chiến tranh dựa vào là quân đội, là nhân số. Trừ nhân số bên ngoài, lại nhìn quân nhân chiến đấu tố chất. Mà một người, dù cho mạnh hơn, cũng hầu như không có khả năng chống lại một chi quân đội đi. Nhưng dưới mắt, Vương Ly lại có thể cảm giác được, vị này Trương Dạ đại sư, một người năng lượng phản phất, so với một chi quân đội đều muốn càng khủng bố hơn. Mà nhưng hắn có loại cảm giác này, chính là chiến tranh chi đề. Cái này được xưng là chiến tranh thần khí vũ khí. Cả triều văn võ nhìn qua Trương Dạ, thần sắc đều là kính sợ. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, kể từ hôm nay, Hàm Dương trong thành phải nhiều ra coi là thân phận tôn quý tồn tại. Người này chính là Trương Dạ đại sư. Rất nhiều người đều có dự cảm, thượng tướng quân hoàn toàn không phải đối phương cuối cùng. Bởi vì, ngay từ đầu liền sắc phong làm thượng tướng quân, đối phương tiềm lực lại có bao nhiêu kinh khủng. Không thể tin được, một cái tuổi gần 20 người trẻ tuổi, trực tiếp được sắc phong làm thượng tướng quân. Chỉ sợ, đây là đế quốc kiến quốc đến nay, trẻ tuổi nhất tướng quân. Không sai, tuổi gần 20 thượng tướng quân. Đây thật là để cho người ta không thể tin được a. Mà lại, kinh khủng là, đây hết thảy đều là Trương Dạ đại sư lấy sức một mình làm được. Không có thân phận bối cảnh hắn, hoàn toàn dùng năng lực chính mình biểu hiện ra tự mình giá trị. Văn võ ba quan trong lòng chấn động không thôi. Đây mới là trong lòng bọn họ chấn động nhất. Không có bất kỳ bối cảnh gì, hết thảy đều là dùng năng lực chính mình làm được. Vào triều liền được sắc phong làm thượng tướng quân. Loại này tình huống dưới, rất khó để cho người ta tin tưởng, Trương Dạ cũng không có bất luận cái gì thế ra bối cảnh. Nhưng cái này lại là sự thật. Phu hoàng thật đúng là quá coi trọng Trương Dạ đại sư. Phù Tô cũng không nhịn được động dung, trong lòng suy nghĩ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Doanh Chính coi trọng như vậy một người. Giao phó đối phương cơ hội hoàn mỹ lãnh ngộ. Nhưng nghĩ đến kia chiến tranh chi để kinh khủng hiệu dụng, Phù Tô trong lòng bừng tỉnh, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng đồng dạng sẽ coi trọng Trương Dạ đại sư. Đế quốc quyết thiếu là cái gì? Nhân tài. Mà Trương Dạ đại sư đại biểu cho cái gì? Một cái kinh khủng thiên tài, quái vật. Cái này chính là đế quốc cấp thiết nhất cần. Không chỉ dừng chiến tranh chi để, Phù Tô thậm chí có thể tưởng tượng, đối phương tại về sau còn có thể sáng tạo ra càng nhiều vũ khí, có lợi cho nhường đế quốc càng thêm phồn vinh hương thịnh sáng tạo. Nghĩ như vậy đến, cho đối phương thượng tướng quân chức vị, thật rất khiến người ngoài ý sao? Không, có lẽ đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính màn kịch quan trọng còn tại phía sau. Lấy sức một mình, cứ thế mà đánh vỡ lẽ thường sao? Trương Dạ đại sư, không dậy nổi người trẻ tuổi. Lý Tư nhìn qua Trương Dạ, trong lòng chấn động không thôi. Thật lâu, đều không thể lấy lại tinh thần. Loại này liền trong sử sách cũng không từng ghi chép qua sự tình, liền phát sinh ở trước mắt hắn. Hắn có dự cảm, chuyện này tuyệt đối có thể lưu truyền thiên cổ. Quá kinh dị. Một người năng lượng cũng có thể kinh khủng như vậy. Thân là tướng quốc Lý Tư, số một năm lớn số tuổi, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tình huống. Đọc qua sách sử, cũng chưa bao giờ có dạng này ví dụ. Tuổi gần 20, vào triều liền được sắc phong làm thượng tướng quân. Lần đầu tiên cử động, có thể xưng trên đời hiếm thấy. Chương 362, Đại Tần Thiên, muốn biến. Không những Lý Tư có dạng này cách nghĩ, liên đối Mông Nghị, Triệu Cao bọn người, cũng dùng kia kinh dị ánh mắt, nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, thần sắc khó mà bình phục. Triệu Cao nắm chặt nắm đấm, nhãn thần âm trầm không thôi. Thượng tướng quân a, đây là bao lớn quan chức. Liền hắn thân là bên trong xe phủ lệnh, cũng không dám tại Vương Ly trước mặt khiêu chiến. Trừ kiêng kỵ đối phương binh quyền bên ngoài, còn có thân phận đối phương ở bên trong. Nhưng mà, Trương Dạ vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền thành liền thượng tướng quân, tâm tình của hắn, như thế nào có thể đủ tốt thụ. Mơ hồ trong đó, Triệu Cao phảng phất nhìn thấy, phía trước, Trương Dạ kia ngoái nhìn ý vị thâm trường tiểu dung. Lập tức, nhường Triệu Cao toàn thân nổi da gà, cũng trực tiếp dâng lên, hai mắt chuyển động, nội tâm cảm thấy mấy phần không nỡ cảm giác, rất bất an toàn bộ. Cái này đáng chết ra hỏa, vậy mà trở thành thượng tướng quân. Không, quyết không thể nhường đối phương ngồi vững cái này vị trí. Đáng chết, hiện tại cùng hắn cửu đoán xem như kết xuống. Thân phận của hắn càng cao, đối ta uy hiếp lại càng lớn. Triệu Cao trong lòng điên cuồng nghĩ đến, vô số kế hoạch xông lên đầu. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nhìn xem đối phương từng bước kéo lên. Không phải vậy, địa vị hắn cùng an toàn, liền sẽ nhận nghiêm trọng uy hiếp. Chư vị ái khanh, có gì dị nghị không? Doanh Chính ở vào trên bậc thang, vẻ mặt tươi cười, cao giọng quát. Cân nhắc liên tục, hắn vẫn là quyết định cho Trương Dạ thượng tướng quân chức vị. Một cái cực cao quan hàm, nguyên bản định cũng mẫn diệt với hắn trong lòng. Hắn vốn đang lo lắng lấy nhường Trương Dạ tại trong triều quá độ, nhưng nhìn thấy đám người bởi vì chiến tranh chi đề sự tình mà cảm thấy như vậy to lớn chấn động về sau, tạm thời ở giữa, hắn lập tức cải biến nguyên bản kế hoạch, cho Trương Dạ thượng tướng quân tuyệt đối xem như từ xưa đến nay kinh sợ nhất một lần sự kiện. Một cái mới vừa vào hướng người, lập tức nhảy lên một cái trở thành tướng quân sự tình, tuyệt đối có thể để cho thế gian lưu truyền sâu xa, nói chuyện say xưa. Nhưng Doanh Chính cho rằng dạng này hết thảy đều là đáng giá, nhất định phải muốn đem Trương Dạ đại sư trói chặt ở trong đế quốc. Cho nên Doanh Chính cũng coi là dốc hết một liếng, trực tiếp cho Trương Dạ thượng tướng quân chức vị, dùng cái này đến lưu lại Trương Dạ cả người có thể một mực lưu lại tại Hằng Dương. Không phải vậy lời nói, đối phương đột nhiên đi, kia Doanh Chính coi như thật muốn khóc không ra nước mắt. Đối phương năng lực thật quá kinh dị. Doanh Chính cho dù bây giờ trong lòng cũng cảm thấy trận trận hãi nhiên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một người năng lực có thể đạt tới loại này tình trạng. Trương Dạ đại sư nhất định phải lưu lại, dù cho hao phí lại lớn đại giới, Doanh Chính cũng cho rằng đây hết thể cũng đáng giá. Chỉ cần có thể lưu lại Trương Dạ đại sư tại Hàm Dương, coi như nhường Doanh Chính vứt bỏ rơi một mực 10 vạn người quân đội, hắn cũng sẽ không chút do dự. Cái này đủ để cho thấy Trương Dạ một người năng lượng. Chúng thần không có chút nào dị nghị. Một đám quan chức nhao nhao cúi đầu, lang lắng nói: "Đã như vậy, trẫm tuyên bố 3 vạn lượng hoàng kim sự tình, giao cho thượng tướng quân Trương Dạ đại sư. Chư vị ái khanh, cần phải hảo hảo đối đãi a." Doanh Chính hai mắt lấp lóe, nhìn qua mọi người tại đây, chậm rãi nói: "3 vạn lượng hoàng kim, liền theo những người này trên thân, cho vơ vét ra. Nếu như có thể tra được một chút tham ấu người, vậy sẽ phải giết gà dọa khỉ, liền xem ai sẽ không may mắn. Vậy hạ anh minh, vậy hạ anh minh." Văn võ ba quan nhao nhao mở miệng, thần sắc cung kính nói: "To như vậy triều đình, tất cả mọi người cũng nhìn qua Trương Dạ, thần sắc phức tạp. Một cái chớp mắt, Trương Dạ đại sư đã trở thành thượng tướng quân, mà lại còn ở vào triều đình trung ương nhất phía trước khu vực, vị trí so với Phủ Tô đều muốn càng thêm gần phía trước. Trừ cái đó ra, gặp Doanh Chính không cần hành lễ lãnh ngộ, càng làm cho tất cả mọi người vì đó kinh dị, lại tăng thêm được trao cho An Ninh phủ. Đây hết thảy, luôn cảm giác tựa như ảo mộng, nhưng lại phát sinh ở trong mắt mọi người, để bọn hắn không thể không đi tin tưởng. Thượng tướng quân a." Lưu Tuần nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, dàn mua khuôn mặt đỏ lên, thần sắc đều là sùng bái, nhịn không được sợ hãi thán nói: "Thực tế, khó có thể tin. Bất quá, Trương Dạ đại sư có như thế năng lực, được sát phong làm thượng tướng quân, hắn cũng cho rằng hết thảy đều là hợp lý. Dù sao, chiến tranh chi để, đối đế quốc thật quá trọng yếu, có thể để cho đế quốc hóa phòng thủ vì tiến công, đối hung nô chủ động xuất kích. Liên chỉ dựa vào điểm này, đủ để chứng minh Trương Dạ đại sư đối đế quốc tầm quan trọng. Trương Dạ đại sư, ngươi cảm thấy như thế nào?" Doanh Chính nhìn qua Trương Dạ, chậm rãi nói: "Thần, lĩnh chỉ." Trương Dạ trên mặt tiêu dung, chắp tay nói. Trong lòng của hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lập tức vậy mà cho hắn thượng tướng quân chức vị. Cái này cũng có thể theo khía cạnh nhìn ra Doanh Chính đối chính hắn coi trọng trình độ. Xem ra về sau tại Hàm Dương ta đơn giản có thể đi ngang. Trương Dạ trong lòng nghĩ như vậy, hai mắt có chút nheo lại. Đây coi là không tính là ác bá hình thành. Hôm nay qua đi, nghĩ đến tất cả quan viên cũng hẳn là biết rõ, tại Hàm Dương thêm ra coi là kinh khủng tồn tại, một cái tuyệt đối không thể trêu chọc đáng sợ nhân vật. Đây cũng là ở đây tất cả quan viên cũng lòng dạ biết rõ, Hàm Dương cách cục muốn bị triệt để đánh vỡ. Nguyên bản Lý Tư, Mông Điểm bọn người là nằm ở đỉnh không thể trêu chọc nhân vật, bọn hắn lẫn nhau chống lại, đấu tranh, kéo dài cái này ổn định cục diện. Nhưng bây giờ, đây hết thảy cũng bị một cái kẻ ngoại lai đánh vỡ. Hơn nữa, còn là thân phận tôn quý vô cùng, so với bọn hắn đều muốn đáng sợ nhân vật. Thêm một cái không thể dự đoán nhân vật. Cả Triều Văn Võ nhìn qua Trương Dạ, trong lòng suy nghĩ, theo hôm nay bắt đầu, Hàm Dương phải nhiều một vị bọn hắn vì đó kiêng kỵ nhân vật. Đặc biệt là 3 vạn lượng hoàng kim sự tình, đối phương toàn quyền phụ trách. Trong lòng bọn họ cảm thấy mấy phần khẩn trương, một khi lộ ra tham ô chân ngựa, chỉ sợ bọn hắn sẽ phải nghỉ chơi. Tại loại này tình huống dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ làm ra tương đồng cử động. Lấy lòng, không sai. Lấy lòng Trương Dạ chính là cả Triều Văn Võ trong lòng suy nghĩ. Phàm là trong lòng có quỷ quan biên, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy lòng Trương Dạ, trông cậy vào có thể vượt qua cửa ải khó. Chỉ có Trương Dạ có thể cứu vớt bọn họ. Một khi Trương Dạ báo cáo một chút tin tức đến Doanh Chính bên hai, vậy bọn hắn liền thật sự là triệt để chơi xong. Nhất định phải muốn lấy lòng Trương Dạ đại sư. Chỉ có hắn khả năng cứu vớt ta, bằng vào ta làm việc vết tích, tuyệt đối chạy không khỏi truy tra. Nhất định phải muốn đem Trương Dạ đại sư ý cho phá hỏng. Trương Dạ đại sư hẳn là sẽ không truy tra quá sâu a. Nếu như quá sâu lời nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Không ít quan viên trong lòng đã bắt đầu tính toán. Nghĩ không ít, bọn hắn cho rằng có thể lấy lòng Trương Dạ biện pháp, có thể dự liệu được. Hôm nay tảo chiều qua đi, cái này Đại Tần Đế Quốc Thiên cũng muốn tùy theo phát sinh biến hóa. Bởi vì Trương Dạ đại sư một người mà phát sinh to lớn biến động. Ai cũng có thể nhìn ra được, Trương Dạ đại sư thân phận bây giờ tuy là thượng tướng quân, nhưng cho dù là tướng quốc Lý Tư, Mông Điểm tướng quân bọn người cũng không thể cùng thân phận đối phương đánh đồng. Dù sao, Trương Dạ đại sư bây giờ là Doanh Chính trong mắt đại hùng nhân, mới vừa vào hướng liền được sắc phong làm thượng tướng quân tồn tại đáng sợ. Đợi một thời gian, đối phương có thể thành tựu cái dạng gì quan hàm. Nghĩ tới đây, một nhóm quan viên trong lòng người không rét mà run. Tuyệt đối không chỉ dừng cực hạn tại thượng tướng quân, còn có thể cao hơn. Nhưng đạt tới cái dạng gì tình trạng, bọn hắn liền không được biết. Nói tóm lại, bọn hắn có rất mãnh liệt dự cảm. Đây hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Chương 363, các vị, chỉ giáo nhiều hơn. Về sau, nhất định còn sẽ phát sinh càng thêm làm cho người chấn động sự tình. Nếu như bắt đầu, liền được sắc phong làm thượng tướng quân lời nói. Sau đó sự tình, tất nhiên sẽ không phổ thông. Chư vị ái khanh, nhưng còn có sự tình khác, cần bẩm báo. Doanh Chính từ trên long ỷ đứng lên, thản nhiên nói. Yên tĩnh. Cả Triều Văn Võ, tất cả mọi người không dám lên tiếng, cúi đầu. Bệ hạ, thần có một chuyện. Lúc này, Trương Dạ chủ động đứng ra, nói. Tất cả mọi người nhìn chăm chú mà đến. Thần sắc đều là kinh ngạc. Trương Dạ đại sư, chẳng lẽ có sự tình gì cần thượng đấu? Tại cái này kiềm chế trong không khí, cũng chỉ có Trương Dạ đại sư có thể như thế phong khinh vân đạm, làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy kính nể có thừa. Ồ, Trương Dạ đại sư có chuyện gì cần bẩm báo? Doanh Chính hơi kinh ngạc, cười hỏi. Cái này cùng ái thân thiết bộ dáng, càng làm cho cả Triều Văn Võ tất cả mọi người trong lòng cũng kinh ngạc đến ngây người. Không công bằng a. Vậy hạ, ngài đối nhóm chúng ta cũng không phải dạng này. Ngài lúc nào sẽ đối với nhóm chúng ta thân thiết như vậy qua? Quá không công bằng a. Tất cả quan viên trong lòng cũng nhịn không được kêu gạo, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn qua Trương Dạ. Đây thật là kịch liệt tươi sáng tương phản. Đối đãi bọn hắn, Doanh Chính ngăn nói có ý tứ, hoàn toàn lạnh lùng. Nhưng mà, là đối đãi Trương Dạ đại sư thời điểm, lại đem kia rất ôn hòa tư thái bày ra. Khác nhau tính đối đãi, nhường Phù Tô cũng kèm chút không nhịn được muốn mở miệng. Phu hoàng, Liên Nhi thần cũng không từng đạt được ngài như thế thưởng thức. Lý Tư, Mông Điểm càng là khẽ nhếch miệng, hoàn toàn không còn gì để nói. Bọn hắn xem như triệt để cảm nhận được, cái này khác nhau đối đãi kịch liệt tương phản cảm giác. Để bọn hắn trong lòng đều không thể hình dung, quá hoang đường. Thân là quân chủ, bệ hạ ngài sao có thể như thế bất công? Bất quá vừa nghĩ tới Trương Dạ một người năng lực, bọn hắn lại không nói gì đối mặt. Nếu như bọn hắn cũng có thể làm được Trương Dạ đại sư làm ra đến, chắc hẳn bệ hạ nhất định sẽ đối với bọn hắn nhìn với con mắt khác. Nhưng bọn hắn có thể làm được sao? Khó a, khó như lên trời. Không phải vậy, làm sao có thể đem Trương Dạ kia xuất chúng năng lực như thế kinh diễm bày ra? Chính là bởi vì có thể làm đến như Trương Dạ dạng này người thật quá ít quá ít, mới hiện lộ rõ ràng đạt được Trương Dạ một người đến cùng có bao lớn thiên phú cùng năng lượng. Vậy hạ, gia nô sự tình, thần cho rằng không cần. Trương Dạ suy tư một cái, chậm rãi nói. Cân nhắc đến hiểu ngộ một phen, Trương Dạ cũng cảm thấy gia nô có cũng được mà không có cũng không sao. Quan trọng hơn là một khi có gia nô, vậy liền không cách nào nhìn thấy chúng nữ làm đồ ăn bộ dáng. Đây chính là Trương Dạ một tổn thất lớn. Tại loại này tình huống dưới, có thể nào muốn gia nô? Bất quá 3.000 tư quân, ngược lại là có thể thành lập một nhóm. Hiện tại đến xem, cũng không phải rất gấp. Dù sao, nếu quả thật muốn tư quân lời nói, đối với Trương Dạ mà nói, đơn giản quá dễ dàng bất quá. Lấy hắn thân phận bây giờ, làm được những này, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Một cái tên tuổi, đủ để cho tất cả quân nhân chạy theo như vịt chạy đến. Đế quốc thành lập đến nay, trẻ tuổi nhất tướng quân. Cái danh này, tuyệt đối khả năng hấp dẫn không ít người sùng bái. Lại thêm, Trương Dạ bản thân liền thanh danh truyền xa. Muốn chiêu nạp tư quân, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không muốn ra nô a. Chấm cho phép. Doanh Chính nghiêm lặng, còn tưởng rằng là sự tình gì. Nguyên lai, chút chuyện nhỏ này. Nhưng đối phương không muốn ra nô lời nói, chẳng lẽ một chút chuyện nhỏ, xử lý như thế nào? Doanh Chính vây vây đầu, những chuyện này liền không cần hắn quan tâm. Hắn muốn là chiến tranh chi đề, khi nào có thể chế tạo hoàn thành? Ngưng lại, Doanh Chính hỏi, Trương Dạ đại sư, chẳng biết lúc nào bắt đầu có thể chế tạo chiến tranh chi đề? Lời nói vừa ra, toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú mà tới. Hôm nay tào triều, trừ quay chung quanh Trương Dạ bản thân bên ngoài, trọng yếu nhất sự tình chính là chiến tranh chi đề chế tạo. Cái này chiến tranh thần khí, cơ hồ khiến tất cả mọi người vì đó động dung. Bọn hắn cũng rất quan tâm, bực này chiến tranh thần khí, đến cùng khi nào có thể bắt đầu khởi công? Cái này, liền muốn hỏi ở đây các vị. Trương Dạ cười lên, nhìn qua văn võ bá quan, chậm rãi nói, nếu như 3 vạn lượng hoàng kim có thể càng nhanh kiếm đủ, kia chế tạo thời gian liền sẽ rất nhanh. Trái lại, nếu như 3 vạn lượng hoàng kim chậm chạp cũng không từng gom góp đủ lời nói, kia chế tạo chiến tranh chi đề sự tình, cũng liền không thể nào nói đến. Cuối cùng tới nói, tiến triển như thế nào, còn phải xem chư vị đại nhân. Cho nên, kể từ hôm nay, các vị liền mời chỉ giáo nhiều hơn. Nương theo lấy Trương Dạ một phen, tất cả quan viên trong lòng cũng lộn bột một tiếng, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, vội vàng cười làm lành lấy gật đầu. Đương nhiên, còn xin Trương Dạ đại sư chỉ giáo nhiều hơn mới đúng. Đúng vậy a, Trương Dạ đại sư, nhóm chúng ta nhất định sẽ gom góp đủ 3 vạn lượng hoàng kim. Không sai, bệ hạ phân phó, chúng thần sao dám không theo? Văn võ ba quan nhao nhao mở miệng, phụ hòa nói. Chư vị ái khanh, Trương Dạ đại sư lời nói, các ngươi cũng từng nghe rõ ràng. Doanh Chính thanh âm to rõ khuyết tán ra đến, che kín uy nghiêm. Bệ hạ yên tâm, chúng thần chắc chắn nghĩa bất dung tử. Chế tạo chiến tranh chi đề, lửa xém lông mày, chúng thần tuyệt đối đem hết khả năng trợ giúp Trương Dạ đại sư. Không sai, mời bệ hạ yên tâm. Đám người mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói, thần sắc cao vút. Chỉ có Triệu Cao thần sắc càng thêm âm trầm. Đối kháng hung nô, đây là hắn rất không hy vọng nhìn thấy. Vì cái gì? Muốn biết rõ. La Võng cùng hung nô vẫn là có không ít liên hệ. Nếu như chiến tranh chi đề thật có thể đại lượng chế tạo lời nói, đế quốc thiết kỵ chắc chắn san bằng hung nô. Cứ như vậy, ta chỉ còn thiếu một cái cường đại minh hữu. Triệu Cao đôi mắt thâm thúy, không ngừng suy tư, nắm chặt nắm đấm. Đây hết thảy đều do Trương Dạ đại sư cái này đáng chết ra hỏa. Kế hoạch muốn bị đối phương cứ thế mà ngăn chặn. Không, đáng chết Trương Dạ. Triệu Cao nhìn qua Trương Dạ, nhãn thần ấm lãnh, lạnh lạnh vô cùng. Nếu như không có đối phương, đế quốc đối hung nô căn bản không có biện pháp. Mà hung nô cũng sẽ là Triệu Cao nhất là cường đại một cái minh hữu. Nhưng bởi vì Trương Dạ chiến tranh chi đề, nhường Triệu Cao cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp cảm giác nguy cơ. Khả năng nay lại dẫn đến hắn có thể dựa nhất minh hữu bị trực tiếp tiêu diệt. Sự tình như thật dạng này phát triển, là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nhất định không thể để cho chiến tranh chi đề xuất hiện tại hung nô trên lãnh địa. Triệu Cao hai mắt lấp lóe lăng lệ tinh mang, trong lòng thầm nghĩ, như thế nào ngăn cản đây hết thảy? Theo căn nguyên bắt đầu, mà lại kế hoạch tác dụng muốn tuyệt đối bí ẩn, chí ít không thể để cho Doanh Chính phát hiện. Không phải vậy hắn cho dù thân là bên trong xe phủ lệnh, cũng tuyệt đối sẽ bị ngũ mã phanh thây. Bất kỳ quấy nhiễu nào đế quốc trình chiến hung nô, cũng tuyệt đối là tội nhân thiên cổ. Đối với cái này, Triệu Cao trong lòng phi thường rõ ràng, một khi sự tình bị vạch trần, hắn hậu quả sẽ như thế nào? Không chỉ dừng âm thầm cấu kết hung nô, còn muốn lấy ngăn cản đế quốc đối hung nô triển khai tiến công. Đã không có đường quay về, hắn nhất định phải thừa dịp cái này cơ hội, ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Trương Dạ đại sư, chờ xem. Triệu Cao thở sâu, nhẹ nhàng tâm tình, cúi đầu, để cho người ta xem không rõ ràng hắn biểu lộ ba động. Nhưng ở trên người hắn, tản ra kia cổ âm lãnh khí tức, nhưng thủy chung đều không thể che giấu. Chỉ là, Triệu Cao cũng không biết rõ. Một đôi mắt trong bóng tối, một mực nhìn chăm chú lên chính hắn nhất cử nhất động, đem hắn thần thái ba động thu hết đập vào mắt con người bên trong. Chương 364, cả triều văn võ để lấy lòng. Trên triều đình, văn võ ba quan tề tụ một đường. Tất cả mọi người nhìn qua Trương Dạ bóng lưng, thần sắc cung kính không thôi. Nếu như chư vị ái khanh không chuyện quan trọng bẩm báo lời nói, như vậy, chấm như vậy tuyên bố, bái triều. Doanh Chính đứng đấy, hai đầu lông mày mang theo một cỗ nồng đậm uy nghiêm cảm giác, thản nhiên nói, không hề có động tĩnh gì, một mảnh yên tĩnh. Trương Dạ không nói gì, liền đứng tại chính giữa vị trí. Nơi này, phản phất là chuyên môn vì hắn một người mà thành lập. Thứ nay về sau, cũng đem tuyên bố. Trương Dạ tại triều đình vị trí, liền đứng tại hắn hiện tại chỗ đứng lấy vị trí. Cả triều văn võ, chỉ có hắn một người là đối đặc thù, có thể có được đặc thù nhất đãi ngộ. Bởi vì khả năng, Trương Dạ bản thân tài năng chính là hắn nhận tính trọng nguyên nhân. Bài triều, Doanh Chính phất phất tay, quay người trở về long ỷ về sau, dần dần rời đi tất cả mọi người ánh mắt. Nương theo lấy Doanh Chính rời đi, toàn trường vẫn có vẻ càng yên tĩnh. Tất cả ánh mắt dừng lại trên người Trương Dạ, kia tràn ngập lấy lòng thần sắc, không cách nào che giấu toát ra tới. Trương Dạ đại sư, sớm nghe nói ngài danh tự, ta liền biết rõ, cái này nhất định là một vị không dậy nổi người trẻ tuổi. Quả nhiên, lúc này mới bao lâu thời gian, ngài liền trở thành thượng tướng quân. Cũng không phải, Trương Dạ đại sư ngài tuổi gần 20, liền có thành tựu như thế này, thật sự là khai triều đến nay thủ vị dạng này không dậy nổi tồn tại a. Trong mắt của ta, Trương Dạ đại sư hẳn là còn không có lương với a. Trong nhà của ta có một nữ, khuôn mặt khuynh thành, tuổi vừa mới 14, chính là phù hợp xuất giá tuổi tác. Không biết Trương Dạ đại sư phải chăng có ý hướng? Trương Dạ đại sư, trong nhà của ta cũng có một nữ, hình dạng kia là thiền tiên chi tư, xuân xanh 15, mặc dù số tuổi khá lớn, nhưng tuyệt đối là Trương Dạ đại sư ngài thích hợp nhất lương phối. Nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhất định sẽ làm cho Trương Dạ đại sư ngài hài lòng. Một đám quan viên cũng không kịp chờ đợi, muốn cùng Trương Dạ tạo mối quan hệ. Thậm chí, cũng trông nom việc nhà bên trong nữ tử, hẳn không thể có thể xuất giá đến Trương Dạ trong phủ. Tất cả mọi người có thể ý thức đạt được. Từ nay về sau, Trương Dạ một người địa vị, tại triều đình tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên. Thừa dịp bây giờ còn có một chút cơ hội, bọn hắn tất nhiên phải thật tốt nắm chặt. Một khi cùng Trương Dạ quan hệ rút ngắn, cũng sẽ có lợi cho bọn hắn vượt qua trước mắt cửa ải khó. Dù sao, tại niên đại này, ai không có điểm tham ô sự tình. Nói có nặng hay không, nhưng nếu quả thật muốn cứu căn kết để lời nói, vậy đối với bọn hắn mà nói, cũng là một cái không thể đền bù tội danh. Có lẽ, nhẹ thì sẽ không để cho bọn hắn tử vong, nhưng quan hàm cũng tuyệt đối sẽ khó giữ được. Bọn hắn có thể trở thành hôm nay quan, chỗ hao phí cố gắng, không cần nói cũng biết. Không có người muốn bứt bỏ hiện tại quan chức, cho nên Trương Dạ chính là bọn hắn nhất định phải lấy lòng đối tượng. Chư vị, an tâm chớ đợi. Trương Dạ khoát khoát tay, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, nói. Lời nói vừa ra, toàn trường tất cả mọi người không nói lời nào. Có thể thấy được, Trương Dạ ngưng tụ năng lượng đã ở trung tâm trong lòng triệt để hình thành, không thể coi thường. Từ nay về sau, tại Hàm Dương bên trong, không thể trêu chọc cử đầu, cũng muốn thêm ra một vị. Tất cả mọi người minh bạch, Trương Dạ là doanh chính trong mắt đại hùng nhân, cũng là đối kháng hung nô chủ yếu trợ lực. Tại loại này tình huống dưới, Trương Dạ đại sư thân phận, tự nhiên không cần nói cũng biết. Thậm chí cả liền trưởng công tử phụ tô cũng tuyệt đối không thể cùng đối phương đánh đồng, hoàng tử cũng không thể so sánh, có thể thấy được thân phận đối phương đến cùng nhiều kinh khủng. Bọn hắn như thế a duôn đỉnh hót, tự nhiên là có chỗ nguyên nhân, có thể ôm vào đầu này đùi cũng đủ làm cho bọn hắn có càng lớn lực lượng tại trong triều đình. Nói đến, ta còn cần dựa vào các vị hỗ trợ mới là 3 vạn lượng hoàng kim cũng không phải một con số nhỏ. Chư vị đại nhân, các ngươi cũng đừng để cho ta khó xử. Ta cùng người khác khác biệt, không phải tại dễ thấy một ít chuyện, ta sẽ không cứu căn kết để. Nhưng nếu như quá trắng trợn, một ít chuyện căn bản không cần điều tra lời nói, ta cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Trương Dạ ý vị thâm trường đối mặt đám người, chậm rãi nói, ý hắn phi thường nổi bật. Nếu như không phải trắng trợn những cái kia tham ô, hắn sẽ không truy đến cùng, càng không khả năng lãng phí thời gian đuổi theo tra. Nhưng này nhiều, mặt ngoài xem xét, liền biết rõ sự tình. Cái này hắn liền sẽ không bỏ lỡ. Bay ở bên miệng hắn thì mỡ, có thể nào không ăn đi? Bãi bình một chút dầu đến chảy mỡ qua biên, Trương Dạ có thể được đến ngân lượng cũng sẽ càng nhiều. Dạng này, cũng liền có thể hữu hiệu, rút ngắn kiếm đủ 3 vạn hoàng kim thời gian. Nhóm chúng ta vẫn là rất rõ ràng, Trương Dạ đại sư yên tâm. 3 vạn lượng hoàng kim, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, nhất định sẽ kiếm đủ cho ngài. Đối kháng hung nô, người người đều có trách nhiệm, nhóm chúng ta ai, đều nhất định muốn ra một phần lực. Không sai, hung nô những này đáng chết ra hỏa, can đảm dám đối với ta đế quốc nhìn chằm chằm, cũng phải để bọn hắn minh bạch, đế quốc chúng ta, cũng không phải cái gì quả hồng mềm a. Một đám quan viên mặt mũi tràn đầy sục sôi, quá to. Trương Dạ nhìn thấy trong mắt, trong lòng âm thầm gật đầu. Mặc dù có không ít tham ô, nhưng tốt xấu những người này huyết tính không có bị triệt để ma diệt. Biết rõ đại nghĩa phía trước, không thể ngông cuồng lùi bước đạo lý. Hung nô liền bày ở bọn hắn trước mắt, đối đại tần nhìn chằm chằm, bọn hắn thân là đại tần con dân, lý thuyết xuất động tự mình đầy đủ năng lực, đi đối phó những này hung nô. Chư vị đại nhân, các ngươi tâm tỉnh, ta có thể trải nghiệm. Như vậy đi, vì ngăn ngừa sự tình phiền phức, ta hy vọng các ngươi mỗi người cũng tự động tự giác, đem tự mình hẳn là ra kia một phần lực, chủ động mang đến ta trong phủ. Kể từ đó, ta cũng sẽ không cần đến nhà bái phòng. Trương Dạ hai mắt lấp lóe, nói thẳng. Trương Dạ đại sư nói cực phải, biện pháp này thật là khéo. Không sai, Trương Dạ đại sư đề nghị này, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ chấp hành. Mời Trương Dạ đại sư yên tâm, ngày mai ta liền sẽ mang đến ta lý thuyết già kia một phần. Nhất định, tuyệt không chỉ hoãn thời gian. Hung nô nhìn chằm chằm, nhóm chúng ta một khắc đồng hồ thời gian cũng không thể trì hoãn. Trì hoãn thời gian chính là đối ta đại tần chí mạng không chịu trách nhiệm. Đông đảo quan viên kích động, liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn sợ hãi chính là Trương Dạ đến nhà bái phòng. Sau đó, tìm tới một chút đối với bọn hắn bất lợi chứng cứ. Nếu như bọn hắn chủ động đưa lên hoàng kim lời nói, vậy cái này hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Cho nên, Trương Dạ đề nghị cũng nhận được nhất trí tán thành. Đối với cái này, Trương Dạ lộ ra một vòng tiêu dung. Sâu mọt, không cần có thể miễn. Nhưng tìm sâu mọt, vẫn luôn không phải hắn muốn làm sự tình. Trương Dạ muốn làm, là chế tạo chiến tranh chi đề. Nội bộ sự tình, về sau có thể lại truy cứu. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chống cự ngoại địch, mới là trọng yếu nhất. Hung nô, mới là Trương Dạ hàng đầu địch nhân. Điểm này, Trương Dạ trong lòng phi thường rõ ràng. Lúc đầu, chiến tranh chi đề, chính là vì đối phó hung nô mà sinh ra. Về phần nội bộ hỗn loạn, Trương Dạ rút ra không đến, ngược lại là có thể thanh lý một cái. Nhưng không phải hiện tại lúc này. Tin tưởng doanh chính cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Trương Dạ tại nội bộ trong tranh đấu lưu lại quá lâu thời gian. Trương Dạ tự nhiên có thể minh bạch doanh chính trong lòng suy nghĩ. Chỉ có một điểm, đại lượng chế tạo chiến tranh chi đề, đây chính là doanh chính hy vọng nhất nhìn thấy. Hung Nô cho Doanh Chính biệt khuất cùng phẫn nộ, đã sớm nhường đối phương không kịp chờ đợi, muốn ra tay với Hung Nô. Chỉ là, cho tới nay cũng không có cơ hội mà thôi. Nương theo lấy Trương Dạ xuất hiện, cơ hội cũng tương lai đến. Chương 365, bước vào đế quốc cao tầng phạm vi. Chư vị, ta trước hết rời đi. Trương Dạ nhìn qua mọi người tại đây, bước chân khẽ động, thời gian dần qua rời đi. Trương Dạ đại sư, ngài xin đi thong thả. Đúng, Trương Dạ đại sư, trong nhà của ta nữ nhi, nhưng đang chờ đợi ngài trả lời đâu. Đến cùng, Trương Dạ đại sư ngài có nhìn hay không được, cho thống khoái lời nói đi. Lý đại nhân, nhà ngươi bị kia, vẫn là cũng được à, cao lớn thô kệch, nào có nữ tử dung mạo. Vẫn là nhà ta bị này, đoan trang ưu nhã, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mới càng thích hợp Trương Dạ đại sư. Ngươi đánh rắm. Nhà ta nữ nhi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Văn võ bá quan ầm ĩ đến tối bụi. Cái này trang trọng xâm nghiêm triều đình, đều nhanh nao nhao thành chợ bán thức ăn, một mảnh ồn ào chi khí khuyết tán ra tới. Nhường một chút bọn hộ vệ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua tràng diện này. Các vị đại nhân trong nhà danh viện, thế mà tranh cướp giành giật, muốn đưa ra ngoài. Đây thật là, để cho người ta nhìn mà than thở a. Tất cả bọn hộ vệ nhao nhao nhìn về phía Trương Dạ, thần sắc tràn ngập sùng bái. Nếu như một ngày kia bọn hắn cũng có thể có được như thế thân phận đãi ngộ, vậy liền chết cũng không tiếc. Trương Dạ đại khái, quả thật thần nhân, có thể để cho chư vị đại nhân như thế đối đãi. Cũng không phải, dù sao, Trương Dạ đại sư thế nhưng là song tông sư. Một vị tông sư, liền đã nhiều năm chưa từng ra mặt. Chớ nói chi là, trên đời hiếm thấy, từ xưa đến nay cũng không từng xuất hiện đôi 25 tông sư. Nếu như ngươi có năng lực như vậy, nghĩ đến, bệ hạ cũng nhất định sẽ nghiêm túc đối phó ngươi. Nhưng cũng tiếc a, song tông sư, nói nghe thì dễ. Mọi người lời nói, tràn ngập kính ngưỡng. Đối với Trương Dạ kính nghệ, tựa như nước sông cuồn cuộn, không cách nào lắng lại. Bị đông đảo đám quan chức coi là bánh trái thơm ngon Trương Dạ. Cảm nhận được sau lưng kia cái lột lời nói, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Những này ra hỏa, thật sự là phụ thân sao? Khiến cho tựa như là muốn đem trong nhà mình chi nữ bán đi đồng dạng. Xuất từ những này đại nhân trong nhà nữ tử, tuyệt đối là số một số hai danh viện. Nhưng Trương Dạ trong đầu nhớ tới, vẫn là trong nhà kia ba vị Tuyết Nữ, Xích Luyện, Hiểu Mộng, đây mới thực sự là khuynh quốc khuynh thành a. Trong thiên hạ, Trương Dạ thật đúng là tìm không thấy bao nhiêu người có thể so sánh cái này ba vị tiên nữ dung mạo. Cho nên nói, Trương Dạ đối với những này cái gọi là danh viện, căn bản liền không có bất cứ hứng thú gì. Nếu như là Âm Dương gia kia ba vị lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc một hai. Dù sao, Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh dung mạo, thế nhưng là không kém cỏi chút nào Tuyết Nữ các nàng. Trương Dạ đại sư, xin chờ một chút. Một thanh âm sau lưng Trương Dạ chuyển đến. Trương Dạ bước chân im bặt mà dừng, quay đầu, nhìn xem người đến, lộ ra mấy phần kinh ngạc ánh mắt, cười nói, "Phụ Tô công tử, cần làm chuyện gì?" Người trước mắt, hai đầu lông mày, cùng Doanh Chính có 8-9 thành tương tự độ. Lần đầu tiên, Trương Dạ liền có thể nhìn ra đối phương là thân phận. Trừ Phụ Tô, lại còn ai vào đây? Còn lại hoàng tử là không thể vào triều. Chỉ có trưởng công tử Phụ Tô mới có vào triều tư cách. Lại thêm đối phương diện mạo, muốn đánh giá ra thân phận đối phương, căn bản cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Quả nhiên là thanh niên tài tuấn, Trương Dạ đại sư, để cho ta bội phục. Phù Tô lộ ra kinh ngạc tiêu dung, nói, trước chuyến này đến, chỉ là đơn thuần muốn kiến thức một cái, nổi tiếng bên ngoài, trong truyền thuyết Trương Dạ đại sư, đến cùng là người thế nào. Từ khi trước đây tiểu thánh hiền trang trước cổng chính, kia một trận kiếm đấu, vẫn rõ mồn một trước mắt. Ta liền đối Trương Dạ đại sư, cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Hôm nay, cuối cùng đã được như nguyện, kiến thức đến Trương Dạ đại sư bản tôn. Phù Tô công tử nói giỡn, ta lại có tài đứa gì? Trương Dạ trên mặt tiêu dung, chậm rãi nói, đứng tại Doanh Chính trước mặt, hắn cũng không mang theo bất luận cái gì khẩn trương. Hơn đừng đề cập là Phù Tô, có thể thông dong tự nhiên trò chuyện, Trương Dạ tâm tính có thể nói là tương đương bình ổn. Trương Dạ đại sư vẫn là quá coi thường chính mình, không nói đến ngươi đúc kiếm trình độ, liên vẹn vẹn chế tạo ra chiến tranh chi đề dạng này hành động vĩ đại, đủ để nhận được lên gần đây ngàn năm qua cơ quan đệ nhất nhân xưng hô. Chỉ ta chưa bao giờ thấy qua giống Trương Dạ đại sư ngươi như thế có thiên phú người. Phù Tô cười lên, thần sắc tràn ngập hâm mộ, tán thán nói. Cùng Trương Dạ trò chuyện một phen, càng làm cho Phù Tô trong lòng đối Trương Dạ có một cái rõ ràng nhận biết. Không tiêu không gấp, không chút hoang mang, xuất thế không có chút rung động nào. Đơn giản lão đạo, giống như là một cái tên là quan nhiều năm lão hồ ly. Thiên tài. Phù Tô trong lòng cho Trương Dạ lại một lần, đánh lên một cái nhãn hiệu. Túc trí đa mưu thiên tài. Nói chuyện trong ngôn ngữ, giọt nước không loạn, khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng đồng thời, muốn từ trên thân đối phương đạt được một chút tin tức, căn bản chính là không có khả năng. May mà, người này sinh ở Đại Tần. Phù Tô trong lòng không khỏi nghĩ như vậy, trong lòng may mắn không thôi. Nếu như đối phương sinh tại Hung Nô lời nói, nhưng chính là Đại Tần họa lớn trong lòng. Đặc biệt là đối phương chế tạo chiến tranh chi đề, một khi đại lượng chế tạo, đối đãi bất kỳ một quốc gia nào mà nói, cũng chính là kinh khủng đại sát khí. Trương Dạ đại sư, ta thật rất vinh hạnh, có thể nhìn thấy ngươi vì đế quốc hiệu lực. Phù Tô nhìn qua Trương Dạ, trong lòng tán thưởng một tiếng, nói: thân là Đại Tần con dân, vì quốc gia hết sức, chẳng lẽ không phải đương nhiên? Trương Dạ trên mặt tiêu dung, trầm rãi nói: tự mình, hẳn là đại khái, xem như Đại Tần con dân a. Nếu như không có Đại Tần, liền tuyệt đối không có hắn. Cái này có thể nói là tuyệt đối. Kể từ hôm nay, Trương Dạ đại sư tuyệt đối sẽ danh chấn thiên hạ. Phù Tô cười cười, nói: đế quốc trẻ tuổi nhất tướng quân, cái chức vị này có thể nói là sẽ để cho tất cả mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta tin tưởng, Trương Dạ đại sư ngươi thành tựu, tuyệt sẽ không giới hạn ở đó. Phù Tô công tử lời ấy sai rồi. Trương Dạ lắc đầu bật cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, "Ồ, vì sao?" Phù Tô nhìn qua Trương Dạ, hỏi, "Chẳng lẽ ta không phải đã sớm danh chấn thiên hạ?" Trương Dạ ngược lại cười, nói, "Ha ha ha." Phù Tô cười lên ha hả, nhìn qua Trương Dạ, gật đầu nói, "Ngược lại là quên, Trương Dạ đại sư thanh danh, một mực tại bên ngoài, cũng như sấm bên tai. Thật sự là, sơ sẩy lời này xác thực như thế. Chẳng lẽ, Trương Dạ đại sư bốn chữ này, bên ngoài còn có người không biết không? Song tông sư a, mà lại, còn lấy sức một mình, thiêu phiên hai đại thế gia. Một người, giết sạch Phong Hồ Tử kiếm phổ, thiêu phiên lịch đại đúc kiếm tông sư, đại sư. Dạng này hành động vĩ đại, chẳng lẽ còn không đủ để làm cho tất cả mọi người ký ức khắc sâu? Cho nên, Phù Tô những lời này, theo Trương Dạ, ngược lại là không có quá cảm thấy cảm giác. Nếu như nói danh chấn thiên hạ lời nói, sớm tại đoạn thời gian trước, tự mình đã sớm danh chấn thiên hạ. Lần này, đại khái chỉ là sẽ cho mọi người mang đến khác biệt chấn động tin tức mà thôi. Ta những cái kia các đệ đệ muội muội cũng vẫn luôn đối An Ninh phủ chi chủ biểu thị thật sâu hiếu kỳ, cũng kém chút coi là An Ninh phủ chi chủ là phụ hoàng con riêng. Vẫn là không có nghĩ đến, vậy mà chính là Trương Dạ đại sư ngươi. Nhưng tất cả những thứ này cũng đều có thể giải thích đến thông. Phù Tô tiểu dung không giảm, nói tiếp, vậy ta đây xem như chính thức bước vào quý vòng. Trương Dạ cũng cười, chậm rãi nói, không phải đã bước vào trong hội này sao? Dù sao, tuổi gần 20 thượng tướng quân a, đế quốc trẻ tuổi nhất tướng quân, lại thêm Trương Dạ đại sư ngươi cái khác rất nhiều hành động vĩ đại. Bước vào đế quốc cao tầng cái vòng này, không phải hợp tình lý. Phù Tô gật gật đầu, 10 điểm khẳng định nói, nghe vậy, Trương Dạ nói, ta còn là rất vinh hạnh. Đế quốc cao tầng phạm vi, dù cho đại biểu cho cái này một số nhỏ người, có thể khiêu động toàn bộ đế quốc động tĩnh. Mà Trương Dạ, kể từ hôm nay, cũng đem chính thức tuyên bố, bước vào cái này cao tầng trong vòng luận quần. Chương 366, nông điểm mời. Có thể nói như vậy, cái này cao tầng phạm vi liên đại biểu đế quốc rất nhiều quyết nghị đi hướng, trừ doanh chính bên ngoài, coi như thuộc trong hội này người thân phận tối cao, thì như Lý Tư, Mông Điểm bọn người đều là thuộc về trong hội này. Mặc dù trong ngày thường đối chọi gay gắt, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đồng dạng đem đối phương cho rằng là cao tầng vòng tròn bên trong người. Vòng tròn bên trong rất nhiều sự tình là những cái kia tầng dưới chốt quan viên không có khả năng giải được. Cũng có thể nói, đây là trong lòng mọi người tự mình nhận định một vòng, không có nghĩa là hữu hảo ở trung phạm vi, chỉ nói rõ là hoa tại vòng tròn bên trong những người kia, đại biểu cho đế quốc thân phận tôn quý nhất đây một nhóm người. Phù Tô chính là một trong số đó. Mà bây giờ, Trương Dạ cũng sẽ bị liệt là cái vòng này người. Bởi vì Trương Dạ thân phận bây giờ thật quá cao, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được động dung. Dù cho Phù Tô, Lý Tư bọn người cũng đều không dám ở Trương Dạ trước mặt sĩ diện. "Tốt, Trương Dạ đại sư, ta tới đây chỉ là kiến thức một cái, trong truyền thuyết Trương Dạ đại sư đến cùng là cái dạng gì người? Mà bây giờ, ta đã đạt được đáp án. Như vậy tiếp xuống, sẽ không quấy rầy những người khác tìm đến Trương Dạ đại sư ngươi nói chuyện." "Cáo tử." Phù Tô trên mặt tiêu dung, thời gian dần qua rời đi. Nói xong, Trương Dạ còn chưa kịp phản ứng, một tên trung lão nhân xuất hiện tại Trương Dạ trước mặt. "Lý Tư, đương triều tướng quốc Lý Tư, Trương Dạ đại sư, có thể gặp ngươi một mặt, có thể nói là để cho ta rất cảm thấy vinh hạnh a." Lý Tư trên mặt tiêu dung, ôn tồn lễ độ bộ dáng, nhìn trên thân tràn ngập thư quyển chi khí. Ngược lại, khuyết thiếu trên triều đình kia cổ sát phạt chi khí. Nhưng, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trương Dạ cũng sẽ không xem nhẹ đối phương, tương phản, có thể trên triều đình, ở vào tướng quốc vị trí người, lại có mấy người, sẽ là đơn giản. Tướng quốc đại nhân nói quá lời. Trương Dạ hai mắt có chút nheo lại, vừa cười vừa nói. Hôm nay gặp mặt, Trương Dạ đại sư thật là trong truyền thuyết, thật sự là một vị không dậy nổi người trẻ tuổi. Để cho ta, đều không thể không chịu giả. Lý Tư thở dài một tiếng, thần sắc đều là kính nể, nói. Không không không, tướng quốc đại nhân có thể vì bệ hạ ngày đêm vất vả, bệ bộn nhiều việc công sự, mới là để cho ta chỗ bội phục. Cũng là chúng ta mẫu mực, lý thuyết truy đuổi mục tiêu. Trương Dạ cười cười, nói, hai người một phen lẫn nhau thổi phồng qua đi. Lý Tư cũng tuyên bố cáo lui. Hắn tới đây, cùng Phù Tô mục đồng dạng. Chỉ là, cùng Trương Dạ lăn lộn cái quen mặt đã dù sao. Hiện tại Trương Dạ, thân là doanh chính trong mắt đại hồng nhân, thân phận biết bao tôn quý. Dù cho quý vi tướng nước, cũng không thể không tới gặp một mặt, biết nhau một cái. Nhưng muốn để Lý Tư đến đối Trương Dạ a du ninh hót, cái này chỉ sợ Trương Dạ thân phận còn chưa đủ. Tốt xấu, Lý Tư cũng là một vị tướng quốc, làm sao có thể đối một người a du ninh hót? Trừ đương kim bệ hạ bên ngoài, không ai có thể nhường Lý Tư a du ninh hót. Tại Lý Tư rời đi sau, Trương Dạ không có bất kỳ động tác gì, lặng lặng chờ đợi bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Sau đó, còn sẽ có người tới tìm hắn. Dứt khoát, hắn cũng sẽ không cần nhanh như vậy trở về phủ đệ. Quả nhiên, một tên người mặc áo giáp màu bạc, khí vũ hiên ngang nam tử, từng bước một đi tới, đứng tại Trương Dạ trước mặt. Hắn cẩn thận nhìn xem Trương Dạ thật lâu, cũng không từng mở miệng. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được cái này yên tĩnh chẳng diện, nói: "Trương Dạ đại sư, nghiên kỷ nhẹ nhàng, liền có thể trở thành thượng tướng quân, thực tế để cho người ta hâm mộ a. Cùng là thượng tướng quân Vương Ly tướng quân, ở trước mặt ta nói về việc này, để cho ta cảm giác xấu hổ a." Trương Dạ hai mắt lấp loé, cười nói: "Ồ, Trương Dạ đại sư còn biết rõ tên của ta." Vương Ly cảm thấy kinh ngạc, cười hỏi: "Đương nhiên, Vương Ly tướng quân uy danh, ai không biết? Bách chiến xuyên giáp binh, càng là bách chiến bách thắng." Trương Dạ gật gật đầu, chậm rãi nói: "Thương nghiệp thổi phồng, tự nhiên là tất không thể miễn. Đón lấy, Vương Ly cũng đầy mặt tiếu dung thổi phồng một phen Trương Dạ. "Trương Dạ đại sư, tuyệt đối là ta cả đời này thấy qua, năng lực cá nhân mạnh nhất một người. Để cho ta nhìn thấy, trên chiến trường, một người lực lượng chưa hẳn không năng lực xoay chuyển tình thế. Chiến tranh chi để sáng tạo, để cho ta rất chờ mong. Không biết, đến lúc đó Trương Dạ đại sư có thể hay không trở lại 1000 chiến tranh chi để. Ta đối Trương Dạ đại sư ngài sáng tạo chiến tranh chi để, thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đâu." Vương Ly cười nhìn về phía Trương Dạ, nói: "Nhìn thấy kia thanh đồng chế chiến tranh chi để, Vương Ly trong lòng cũng bị nắm chặt lên. Cái này, tuyệt đối là nam nhân trên chiến trường rất ưa thích vũ khí. Toàn thân thanh đồng chiến tranh chi để, lần đầu tiên nhìn thấy, Vương Ly trong lòng nhiệt huyết liền bị trực tiếp kích thích. Đây chính là cần không ít vật liệu đâu." Trương Dạ lộ ra một vòng tiêu dung, nói: "Vật liệu sự tình, Trương Dạ đại sư xin yên tâm. Ngươi chỉ cần nói một con số, ta tự nhiên gấp đôi dâng lên." Vương Ly lắc đầu, nói tiếp: "Vật liệu, những này đồ vật đối với hắn mà nói, đơn giản quá dễ dàng. Thân là vương gia đương đại tướng quân, chỉ là thanh đồng miếng sắt, những tài liệu này hắn đều không thể thu thập. Đây quả thực quá khôi hài. Hắn bách chiến xuyên giáp binh, một năm liền không biết rõ muốn hao phí bao nhiêu vật liệu. Có thể nói, hắn Vương Ly không thiếu nhất chính là vật liệu nơi phát ra. Lời như vậy, chờ đến 3 vạn lượng hoàng kim tập hợp đủ về sau, Vương Ly tướng quân lại đến, ta sẽ nói cho ngươi biết vật liệu chuẩn xác nhu cầu." Trương Dạ suy tư một phen, chậm rãi nói: "Đa tạ Trương Dạ đại sư." Vương Ly ôm quyền chắp tay, trịnh trọng nói tạ một tiếng, nói: "Chiến tranh chi để." Trong lòng của hắn cũng tràn ngập hiếu kỳ. Cái này cần là mạnh cỡ nào vũ khí, khả năng bị doanh chính đều gọi chi vị, tiêu diệt hung nô mạnh mẽ nhất vũ khí. Không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Vương Ly còn có thể nào tỉnh táo? Hắn thậm chí không kịp chờ đợi, muốn quay lại ra tràng, hướng các trưởng bối bẩm báo một cái. Cái này khai sang thời đại kinh khủng vũ khí, bị doanh chính đều có thể xưng là vượt thời đại chiến tranh thần khí. Đi thong thả không tiễn. Trương Dạ nhìn qua Vương Ly bóng lưng, trên mặt tiểu dung, nói: "Ngay sau đó." Trương Dạ nhìn thấy Triệu Cao Thanh Âm đang mang theo âm lãnh khí tức, từng bước một rời đi, hoàn toàn không có đến chào hỏi hắn ý nghĩ. Cái này khiến Trương Dạ tiểu dung càng thêm ý vị sâu xa. "Triệu Cao a, cái này sau đầu sinh phản cốt ra hỏa, thật đúng là để cho người ta chán ghét. Không đến chào hỏi càng tốt hơn." Trương Dạ cũng lời cùng đối phương dối trá đàm luận. Cuối cùng, một vị người mặc ám kim sắc khôi giáp khôi ngô trung niên, từng bước một đi tới, trên thân che kín tiết huyết chi khí, đáng sợ khí tức, cách xa nhau thật xa, cũng có thể làm cho người lại có thể cảm giác được rõ ràng. "Mông tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Trương Dạ nụ cười trên mặt trở nên rõ ràng, nói: "Đối với Mông Điểm, hắn cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Đối phương tận tâm tận lực, vì đại tần quốc cung tận tụy. Mà lại, tại trước đây theo Mặc gia cơ quan thành, bị bắt được sau trở về Hàm Dương thời điểm, Mông Điểm đối đại hắn thái độ vẫn như cũ tương đương cung kính. Cho nên, đào vong về sau, Trương Dạ cảm thấy tự mình vẫn còn có chút thẹn với Mông Điểm." "Trương Dạ đại sư, ngài thật đúng là làm cho không người nào có thể phỏng đoán a." Mông Điểm nhìn qua Trương Dạ, cười khổ một tiếng, nói: "Thật có lỗi, Mông Điểm tướng quân, lúc ấy đào vong mang cho ngươi đến không ít phiền phức a." Trương Dạ thành khẩn hỏi: "Phiền phức ngược lại là không có cái gì, bây giờ thấy Trương Dạ đại sư có thể trở về Hàm Dương, ta cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá, cũng cho ta nhìn thấy đối kháng hung nô hy vọng." Mông Điểm hai mắt lấp lóe vô cùng sáng chói tinh mang, nói: "Trấn thủ thượng bọn hắn, cả đời chi địch chính là hung nô. Nhìn thấy Trương Dạ, liền thấy đối phó hung nô hy vọng. Mông Điểm lại có thể nào không kích động?" "Đúng." Đột nhiên, Mông Điểm chân thành tha thiết nhìn qua Trương Dạ, thở sâu, trịnh trọng nói: "Trương Dạ đại sư, không biết chờ một lúc, ngươi là có hay không lúc rảnh rỗi? Ta muốn mời ngài đến ta Mông thị nhất tộc làm khách."